Chương 1149, cho kế tiếp vương triều làm công hoàng đế Dương Quảng. Chương 1149, cho kế tiếp vương triều làm công hoàng đế Dương Quảng. Rốt cuộc, đại vận hà tác dụng là to lớn, có thể dễ dàng hơn chuyên trở, mặc dù là trên biển, nhưng cũng là nhường rất nhiều thứ vận chuyển lên càng thêm thuận tiện. Thì như lương thực, tướng sĩ các loại. Bọn hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Trong lịch sử, Dương Quảng được vinh dự một vị dung mạo tuấn mỹ, trí tuệ hơn người, tuổi trẻ tài cao tài tử. Dũ khí của hắn cùng tài hoa sớm đã rộng làm người biết, đặc biệt tại chống cự ngoại tộc, mở rộng đất đai biên giới phương diện, càng là hơn thành lập hiển hách công vân. Làm lúc chỉ có 20 tuổi, Dương Quảng được bổ nhiệm làm binh mã đốc lấy đại nguyên soái, xuất lĩnh lấy 50 vạn đại quân tiến công triều Trần. Dương Quảng lĩnh quân chỉ huy như tí sứ chỉ, xung phong đi đầu, dũng cảm tiến tới, xuất lĩnh binh sĩ dẹp xong triều Trần đô thành Kiến Khang, đem Trần Hậu chủ tù binh. Trận chiến tranh này không chỉ nhường Dương Quảng lấy được thắng lợi, cũng làm cho tài hoa của hắn cùng đảm lược rộng làm người biết. Sau đó, Dương Quảng điều đi Thái Nguyên trấn thủ, nhưng đột quyết thiết kỵ thường xuyên xuôi nam quấy nhiễu Trung Nguyên, đã trở thành vương triều cho tới nay Bắc Bộ chỉ mắc. Đối mặt khốn cảnh như vậy, Dương Quảng không có lùi bước, mà là quyết định phấn khởi chống lại. Hắn tự mình đốc chiến, trúc trường thành, xây xong thành phòng, dùng hết tất cả sức mạnh đuổi quấy nhiễu Trung Nguyên đột quyết, cuối cùng làm cho cả Bắc Bộ địa khu khôi phục yên ổn. Dương Quảng anh dũng sự tích, khiến mọi người đối hắn kính ý tăng gấp bội. Mọi người thấy này, đều là tán đồng gật đầu một cái. Mặc dù Dương Quảng là bạo quân, chuyện này không thể phủ nhận. Thế nhưng, hắn đang đối kháng với dị tộc bên trên, đồng dạng cũng là làm ra chắc tuyệt cống hiến. Bởi vậy, mọi người đối với hắn hay là không tính quá mức chán ghét. Chỉ là người này đối với bách tính gây nên, thực sự không được tốt lắm. Dương Quảng tuổi trẻ tài cao, tài hoa hơn người. Đại nghiệp 5 năm, hắn xuất lĩnh lấy 5 vạn binh lính tinh nhuệ bước lên khai thác Tây vực hành trình. Bọn hắn xuyên qua sa mạc, buôn ba núi cao, phong trần mệt mỏi, trăm cây nghìn đắng, cuối cùng đi tới Thanh Hải. Đối mặt thổ cấp hồn cường đại chống cự, Dương Quảng không có lùi bước. Hắn tự mình dẫn đầu quân đội, anh dũng phấn đấu, cùng thổ cấp hồn tiến hành một hồi kinh tâm động phách đại chiến. Tại trang chiến dịch này bên trong, hắn mưu trí cùng dũng khí đạt được đầy đủ hiện ra, cuối cùng dơ lên tiêu diệt thổ cấp hồn chủ lực. Trang thắng lợi này, nhường Dương Quảng tên vang vọng tất cả Tây vực. Sau đó, Dương Quảng lại xuất lĩnh lấy quân đội, khai thác hành lang Hà Tây, Tây Hải, Hà Nguyên các nơi, chế định rõ ràng quản lý chế độ, củng cố những thứ này địa khu thống trị. Hắn vũ dũng cùng đảm lượng, nhường quân đội của hắn giấu chân khắp tất cả Tây vực, là đại đường mở ra càng rộng lớn hơn cương thổ. Mọi người thấy này, đều là khỏe miệng có chút co lại. Rất khó tưởng tượng, cái trước vương triều hoàng đế, lại giúp kế tiếp vương triều hoàng đế làm việc, thậm chí có thể nói là đã trở thành kế tiếp hoàng đế người làm công. Hành động cũng không có đến giúp chính mình vương triều, ngược lại, được trợ giúp kế tiếp vương triều. Bất quá, sự việc xác thực thì là chuyện như thế. Đây, có thể nói hoàng đế Dương Quảng là một vị rất có quyết sách lực cùng tài hoa kẻ thống trị, hắn quyết tâm muốn mở một cái đại vận hà, đem Nam Bắc liên tiếp. Cái này công trình cực kỳ gian khổ, hao thời hao lực, khiến cho mọi người bất mãn cùng phàn nàn. Nhưng mà Dương Quảng không ngừng mà cải tiến, sứ công trình càng cao hơn hiệu quả. Chương 1150, xúc tiến xã hội tiến bộ bạo quân hoàng đế. Chương 1150, xúc tiến xã hội tiến bộ bạo quân hoàng đế. Hắn không vẹn vẹn là đang xây dựng một cái kênh đào, mà là tại là tất cả Trung Nguyên chế tạo một cái thông hướng thế giới động mạch chủ. Cái này phân tích ngược lại là phân tích rất chính xác. Nếu như không có cái này kênh đào, có thể nhiều khi người Trung Nguyên nghĩ muốn đối kháng dị tộc đều sẽ vô cùng phiền phức. Đương nhiên, đây chỉ là bên trong một cái tác dụng thôi. Nay đại vận hà kỳ thực ngươi cựu cờ lưu 91 sam cha lục còn có tác dụng khác. Tỷ như nói có thể làm cho phương Bắc lương thực vận chuyển đến phương Nam đi. Điểm này tại Trần Thai bên trên vẫn là rất hữu dụng. Cuối cùng, một trăm tại mấy năm gian khổ nỗ lực sau đó, đại vận hà cuối cùng khai thông. Từ đây, Hoàng Hà, Trường Giang, Hoài Hà, Hải Hà, sông Tiền đường này ngũ đại thủy hệ thông thuận địa liên thông lên. Đại vận hà đã trở thành Trung Nguyên Nam Bắc giao lưu quan trọng đường thủy, cũng là trên thế giới cổ xưa nhất nhân công kênh đào một trong. Mặc dù những cái này công trình tại làm lúc khiến cho rất lớn bất mãn cùng phàn nàn, nhưng lịch sử đã chứng minh Dương Quảng quyết sách là chính xác. Hán công trình đường Nam Bắc giao lưu có thể nhanh chóng phát triển, là Trung Nguyên phồn bình phú cường đặt vững cơ sở vững chắc. Dương Quảng mở đại vận hà hành động vĩ đại, đã trở thành trong lịch sử a hệ ca một đoạn giai thoại, cũng là tiếng trung minh trong lịch sử huy hoàng thiên trương. Mọi người thấy này cũng là hơi kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Dương Quảng hành động theo tiên nhân đã vậy còn quá hữu dụng không, công lao như thế đại. Dù là đối phương là một bạo quân, tiên nhân lại vậy keo kiệt đối hắn đánh giá. Nhìn tới cử động lần này đúng là tạo phúc tất cả Trung Nguyên, không thể không nói Dương Quảng là một giàu có hùng tâm tráng trí quân chủ. Hắn ở đây vị trong lúc đó không chỉ mở rộng đất đai biên giới, mở đại vận hà, còn có một cái đặc biệt cử động, đó chính là khai sáng chế độ khoa cử. Dương Quảng thời đại, phương Bắc quân công quý tộc chiếm cứ chính trị trung tâm, bọn hắn có thổ địa cùng dân số tài nguyên ưu thế, thống trị tất cả xã hội. Bọn hắn bình thường đem chính mình con cháu bồi dưỡng thành nhân tài, mà người bình thường thì rất khó có cơ hội đạt được tốt đẹp giáo dục cùng cơ hội thăng chức. Điều này xã hội phong kiến chế độ để người mới khó mà hiện lên, trở ngại xã hội phát triển. Nhưng mà, Dương Quảng lại không tán đồng tiểu này thái độ. Hắn biết rõ, một quốc gia cường thịnh cần phải có nhân tài, mà mấy người này mới không nhất định là xuất thân danh môn quý tộc. Bởi vậy, hắn quyết định khai sáng chế độ khoa cử tới chọn nổ nhân tài, lấy tài năng thay thế huyết thống thành làm trọng yếu tiêu chuẩn đo lường. Cái này quyết sách mặc dù khiêu chiến xã hội phong kiến truyền thống, nhưng cũng vì hậu đại lưu lại một khó mà lường được tài nguyên. Mọi người thấy này, đều là tán đồng gật đầu một cái. Chế độ khoa cử đúng là có rất lớn tác dụng. Cho dù là bọn họ trong lòng cảm thấy Dương Quảng là một bạo quân, cũng không thể không thừa nhận, cái đồ chơi này đúng là hữu dụng. Với lại, mặc dù làm Cựu Linh là Lưu Bảy Tám Nhị Hai Anh lúc chế độ khoa cử chưa tính là hoàn thiện, vẫn như trước là cho dân chúng một thăng tiên con đường. Không chỉ như vậy, cho dù là hiện tại, bọn hắn vậy còn tại sử dụng. Chẳng qua là hoàn thiện trong đó lỗ thủng thôi. Áo lên Lưu Dị xóa ngươi hệ nhĩ. Chế độ khoa cử không chỉ tước đoạt phương Bắc quân công quý tộc thừa kế tước vị đặc quyền, còn nhường lệnh môn tử đệ có cơ hội trổ hết tài năng. Tại cái này dưới chế độ, mỗi người cũng có cơ hội tiếp nhận giáo dục, biểu hiện ra tài hoa của mình, cũng đạt được tốt hơn lên trước cơ hội. Cái này khiến người mới có thể đủ tại rộng lớn hơn trên bình đài cạnh tranh, từ đó chạm vào xã hội tiến bộ cùng phát triển. Chương 1151, không phải thiên cổ nhất đế, lại danh Lưu Thiên Cổ Dương Quảng. Chương 1151, không phải thiên cổ nhất đế, lại danh Lưu Thiên Cổ Dương Quảng. Bởi vậy, Dương Quảng quyết sách mặc dù tại làm lúc bị quý tộc phản đối, nhưng lại là phát triển đặt xuống cơ sở vững chắc, cũng đã trở thành trong lịch sử một tòa quan trọng sự kiện quan trọng. Mọi người thấy này, đều là tán đồng gật đầu một cái. Có thể nói Dương Quảng tiên phong ảnh hưởng sâu xa, nó không chỉ thay đổi cổ đại tuyển chọn chế độ, vậy vì về sau phong kiến vương triều đặt xuống cơ sở vững chắc. Có thể nói, hắn khai sáng chế độ khoa cử cử động, là văn minh trong lịch sử một lần vĩ đại tiên phong, nhường lệnh môn tử đệ nhóm có cơ sẽ cải biến vận mệnh của mình, đồng thời vậy vì quốc gia phát triển nuôi dưỡng vô số nhân tài. Rất nhiều người có thể biết cảm thấy, chỉ là xây dựng một tòa thành thị, có gì đặc biệt hơn người đâu. Thế nhưng, ngươi có thể từng nghĩ tới, tòa thành thị này thành lập vị trí trọng yếu bậc nào? Nó không chỉ quyết định chính trị và kinh tế bố cục, còn đối với lịch sử tiến trình sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Tại tùy triều thời kỳ, quốc đô Trường An chỗ Tây Bắc, mặc dù tại chính trị và kinh tế thượng có địa vị tương đối cao, nhưng mà nó vị trí địa lý lại hạn chế nó lực ảnh hưởng. Nhất là đối tại phía đông nam không chế, cơ hội là không cách nào thực hiện. Bởi vậy, tùy dạng đế Dương Quảng quyết định xây dựng một tòa mới đô thành, Đông Đô Lạc Dương, để bù đắp Trường An không đủ. Đông Đô Lạc Dương chỗ toàn bộ trong nước, giao thông tiện lợi, sản vật phong phú. Nó là một lý tưởng đóng đô chỗ, không chỉ bốn phương thông suốt, còn có thể thu nạp thiên hạ tài nguyên. Dương Quảng đã hiểu, tòa thành thị này thành lập đem đối với tương lai chính trị và kinh tế bố cục sinh ra quan trọng ảnh hưởng. Tùy triều diệt vong về sau, đường triều kế thừa Đông Đô Lạc Dương cái này ưu việt vị trí địa lý, đã trở thành phong kiến vương triều trung tâm một trong. Tại đường triều thời kỳ, Đông Đô Lạc Dương đã trở thành kinh tế phồn vinh trung tâm, rất nhiều thương nhân cùng nghệ thuật gia cũng tuân hướng tòa thành thị này. Tòa thành thị này không chỉ đã trở thành chính trị và kinh tế trọng tâm, còn trở thành văn hóa trung tâm, lưu lại rất nhiều bất hủ văn hóa di sản. Chính là bởi vì Dương Quảng quyết sách, mới khiến cho Đông Đô Lạc Dương đã trở thành lịch sử người chứng kiến phong kiến vương triều hưng suy và văn hóa phồn vinh. Tại trong dòng sông lịch sử, Dương Quảng là một bị chịu tranh cãi nhân vật. Không cầu hoa tươi không một phương diện, hắn là một bạo quân, dùng cực đoan thủ đoạn đến truy cầu chính mình chính trị và mục tiêu kinh tế, thậm chí không tiếp thu nhận thiên hạ đại loạn. Mặt khác, hắn cũng là một hùng tâm bừng bừng hoàng đế, là lịch sử tăng thêm hàng loạt quan trọng thiên chương. Dương Quảng công tích là không thể bị tùy tiện sơ sót. Hắn mở rộng đất đai biên giới, mở đại vận hà, đem Trường Giang cùng Hoàng Hà liên thông, có thể vật tư lưu thông càng thêm tiện lợi, chạm vào xã hội phát triển kinh tế. Không không hắn khai sáng chế độ khoa cử, dùng người bất luận xuất thân, chạm vào xã hội công bằng, đề cao vương triều năng lực quản lý. Hắn khởi công xây dựng Đông Đô Lạc Dương, sứ chính phủ phạm vi khống chế quyết trương lớn đến đông bộ địa khu, tiến một bước tăng cường triều đường quyền uy. Nhưng mà, Dương Quảng khuyết điểm cũng là rõ ràng. Hắn quá mức chỉ vì cái trước mắt, không tiếc lấy dân chúng sinh mệnh cùng tài sản làm đại giá, phổ biến chính mình chính sách. Này đưa đến thiên hạ đại loạn, tiêu ca nổi lên một phía. Dương Quảng bên cạnh vậy không có một cái nào mưu sĩ cùng quản lý tài sản chuyên gia, có thể hắn chính sách càng thêm sáng suốt cùng thiết thực, từ đó tránh khỏi những thứ này không cần thiết tai nạn. Lực. Chương 1152, trong lịch sử có chút hiền đức thái tử. Chương 1152, trong lịch sử có chút hiền đức thái tử. Nhưng mà, chúng ta không thể chỉ nhìn thấy Dương Quảng khuyết điểm mà không để ý đến chiến công của hắn. Tại trong dòng chảy lịch sử, mỗi một cái hoàng đế đều có bọn hắn thiếu hụt cùng sai lầm, nhưng bọn hắn cũng đều là lịch sử tăng thêm đặc biệt thiên chương. Dương Quảng là một phức tạp nhân vật, đã là một bạo quân, cũng là một người khai sáng. Những gì hắn làm, mặc dù có rõ ràng thiếu hụt, nhưng cũng là đối với lịch sử một lần quan trọng công hiến. Mọi người không có mở miệng nói cái gì, bởi vì bọn họ trong lòng đối với Dương Quảng đánh giá là giống nhau. Bọn hắn sôi nổi đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại, muốn nhìn một chút Dương Quảng sau đó hoàng đế trong không gian trả lời lại sẽ có dạng gì đánh giá. Dương Hữu, tùy dạng đế bảo bối tốt tử, vòng qua nhi tử muốn hắn làm thái tử, 3 tuổi phong vương, 9 tuổi giám quốc. Rất nhiều người không biết, tùy triều trừ ra tùy văn đế, tùy dạng đế bên ngoài, kỳ thực còn có một vị hoàng đế, hắn ở đây vị thời gian tại tùy dạng đế sau đó. Vị hoàng đế này trong lịch sử địa vị có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn lại là tùy dạng đế coi trọng nhất cháu trai. Coi trọng tới trình độ nào đâu? Làm lúc tùy dạng đế tại còn có nhi tử tình huống dưới, liền đem hắn định vì mình kế vị người, làm lúc hắn mới không đến 10 tuổi. Dương Hữu người, đúng là một kế thừa đại thống hạt giống tốt, trên người có được rất nhiều đế vương nên có tốt phẩm chất. Thế nhưng, cho dù hắn lại ưu tú, vòng qua nhi tử, trực tiếp nhường tôn tử làm người thừa kế cũng kỳ cục nha. Kỳ thực, tùy dạng đế sở dĩ làm như vậy, cùng mình con lớn nhất Dương Chiêu có quan hệ rất lớn. Dương Hữu phụ thân chính là Dương Chiêu. Mọi người thấy này, hơi có chút kinh ngạc. Hẳn là, đây quả thật là trực tiếp vượt qua một thế hệ. Hoàng đế này phụ thân dường như không có làm hoàng đế a, nếu không hẳn là đi thẳng đến hắn phân tích mới là. Mọi người mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là tiếp tục xem tiếp. Dương Chiêu có thể nói là thiên tiêu chi tử, trong lịch sử cũng có rất ít tượng hắn điều kiện như vậy hoàng tử, tập nhiều loại được trời ưu ái ưu thế vào một thân, có thể xưng hoàn mỹ hoàng đế người nối nghiệp. Đầu tiên, thân phận của hắn vô cùng tôn quý, là tùy dạng đế cùng chính cung Tiêu hoàng hậu sở sinh, xếp hạng lại là lão đại, là hoàng gia trưởng tử không. Thân phận tại các hoàng tử bên trong tôn quý nhất thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác đầu óc còn dễ dùng. Dương Chiêu vô cùng thông minh, học cái gì đều nhanh, không chỉ thông minh, còn vô cùng chăm chỉ, cho nên tuổi còn trẻ thì đọc đủ thứ thi thư. Là đế vương người thừa kế nhân tuyển đến xem, Văn Thao một hạng xem như cụ bị. Trừ ra Văn Thao còn có vũ lực, khiến cái khác hoàng tử tức giận là Dương Chiêu vũ lực cũng không tệ. Rất có Dương gia tha dũng thiện chiến, tướng môn đời sau di phong. Trừ ra trở lên những thứ này ưu thế bên ngoài, Dương Chiêu cá tính cùng phẩm chất tất cả đều đặc biệt phù hợp một mình quân yêu cầu. Hắn là người dày rộng lượng, khiêm tốn lễ độ, với lại xử sự cẩn thận ổn trọng. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, Dương Chiêu đối đai thuộc hạ thậm chí người làm trong nhà, xưa nay sẽ không thất thố 2.0 địa tùy tiện quát lớn nhục mạ, thì coi như bọn họ phạm sai lầm, hắn cũng sẽ rất bình tĩnh địa luận sự, sẽ không bày thái tử kiêu ngạo. Dương Chiêu còn tôn trọng đơn giản, ăn uống chi phí cũng vô cùng bình thường, rất nhiều đồ dùng trong nhà vật dụng hàng ngày thậm chí đều dùng cũ vậy không đổi, cũng không thèm muốn hưởng thụ, càng sẽ không xa hoa lãng phí vô độ, đơn giản chính là ra ra hắn tùy văn đế Dương Kiên phiên bản. Chương 1153, lịch sử thường thường đều là tương tự. Chương 1153, lịch sử thường thường đều là tương tự. Dương Chiêu không chỉ ủng có những thứ này ưu thế, hết lần này tới lần khác còn rất có FG, biết xử lý. Khi hắn chỉ có 3-4 tuổi lúc, gia gia tùy văn đế đau thắt lưng bệnh phạm vào, không thể không nắm tay đỡ tại hoàng vai sau bên trên, tiểu Dương Chiêu lại không cần đại nhân nhắc nhở, chính mình thì thầm tránh ở một bên, tránh chính mình trực diện đua của một nước bối rối, là gia gia bảo toàn thiên tự uy nghiêm. Làm gia gia Dương Kiên đưa ra cho hắn cưới vợ lúc, hắn lập tức liền khóc, gia gia khó hiểu, cưới vợ là vui chuyện, ngươi sao khóc đâu? Kết quả Dương Chiêu đáp, cưới vợ liền phải xuất cung lập phủ chính mình qua, liền không thể trong cung ngày ngày làm bạn ông bà. Ta không nỡ bỏ các ngươi. Mọi người thấy này, trong lòng đã đối tại cái này thái tử có tháng 1 năm 04 định ấn tượng. Hai làm việc nhỏ thượng có thể nhìn ra Dương Chiêu trời sinh thì có ép và cao, tiến lui có chừng mực, còn rất biết hống trưởng bối vui vẻ. Thế nhưng, vì sao dạng này thái tử lại không có cơ hội biến thành hoàng đế đâu? Không phải là nửa đường chết sao? Dường như cũng chỉ có như thế một có thể. Bằng không, không có lý do gì không để hắn làm hoàng đế a. Rốt cuộc, gia hỏa này vậy rất làm người khác ưa thích. Dương Chiêu dạng này trời sinh ưu tú người nối nghiệp, ông bà, phụ mẫu, tất cả đều coi trọng hắn, yêu quý hắn. Cha hắn tùy dạng đế vừa mới vào chỗ thì cho hắn đã sắc phong hoàng thái tử. Gia gia tùy văn đế đánh giá hắn trời sinh trưởng giả. Danh thần ngụy trưng phẩm giá hắn nha hứng cần nặng, có quân nhân chi lượng. Hậu thế nhà sử học thậm chí nói, nếu như Dương Chiêu làm tùy đệ tam, tùy triều sẽ không như vậy diệt vong. Không chỉ là hậu thế nhà sử học cho rằng như vậy, cho dù là Chu Nguyên Chương bọn hắn, vậy cho rằng như vậy. Bọn hắn đối với cái này thái tử vẫn rất có hảo cảm. Chẳng qua có thể thấy được, cái này thái tử kết cục không được tốt lắm. Bằng không, tùy triều cũng sẽ không là cục diện như vậy. Như thế ưu tú Dương Chiêu thái tử, vận mệnh dường như cho hắn mở hắn cái trò đùa, lại có lẽ là trời cao đấu kỵ anh tài đi. Dương Chiêu tại 23 tuổi năm đó, lại đột phát tật bệnh, bất trị bỏ mình. Hắn lúc này chỉ ở thái tử trên bảo tọa ngồi 1 năm rưỡi mà thôi. Tùy dạng đế hoàn mỹ người nối nghiệp hết rồi, tiếp xuống thì muốn tuyển chọn một mới người nối nghiệp. Tùy dạng đế tổng cộng có 3 con trai, trưởng tử hết rồi, còn có thứ tử cùng 8 tử. Hắn thứ tử Dương Giản chỉ so với Dương Chiêu nhỏ hơn 1 tuổi, bề ngoài tuấn lãng, với lại cũng là Tiêu hoàng hậu sở sinh, là đích thứ tử. Tam tử Dương Cảo tại lao đại sau khi qua đời mấy tháng vừa ra đời, mẫu thân là một cái bình thường tần phi, một đứa bé, hơn nữa còn không phải con vợ cả. Như vậy tương đối tiếp theo, mỗi người nối nghiệp tự nhiên là muốn tuyển lão nhị Dương Giản, có thể tiếp xuống tùy dạng đế lại quả quyết đem Dương Giản đá ra khỏi cục, muốn đem tôn tử Dương Hữu là người nối nghiệp 100. Mọi người thấy này, đều là chậm rãi lâm vào trầm tư. Bởi vì bọn họ đột nhiên cảm thấy, tình huống trước mắt, để bọn hắn cảm thấy có chút quen mắt. Tựa hồ tại ở đâu thấy qua. Không sai, thì là trước kia trong không gian trả lời thấy qua. Chẳng qua khi đó, nhìn thấy cũng không phải này tùy triều, mà là bọn hắn Đại Minh. Làm lúc Đại Minh cũng là bởi vì thái tử Chu Tiêu đập chết. Chẳng qua cũng không phải lão Chu hắn con của hắn không góp sức, chỉ là bởi vì hắn vẫn luôn kiên trì trưởng tử kế thừa chế độ. Bởi vậy, mới trực tiếp nhảy vọt qua con của mình, bồi dưỡng tôn tử Chu Duẫn Văn. Chương 1154, tùy dạng đế sao chép phẩm hoàng tử. Cùng nhà mình lão cha đoạt nữ nhân. Chương 1154, tùy dạng đế sao chép phẩm hoàng tử. Cùng nhà mình lão cha đoạt nữ nhân. Chẳng qua người tính không bằng trời tính. Hắn muốn đến nghĩ muốn kiên trì chế độ, lại dẫn đến Đại Minh nội loạn. Đây đúng là Chu Nguyên Chương không có nghĩ tới. Rốt cuộc, hắn không phải cái gì thần tiên, không thể nào hiểu rõ tương lai sẽ phát sinh tình huống như vậy. Nhưng cũng may, sau đó hoàng đế thành Chu đệ, cũng đúng một chuyện không tồi. Chí ít Đại Minh không có bị ở Chu Duẫn Văn trong tay. Tiêu hoàng hậu sinh 2 đứa con trai, thú vị là cùng cha cùng mẫu sở sinh, tính cách nhưng khác biệt rất nhiều. Lão đại Dương Chiêu tính cách cực kỳ giống gia gia tùy văn đế, này lão nhị tính cách lại cực kỳ giống phụ thân tùy dạng đế. Dương Giản quả thực như là tùy dạng đế hàng gái, xuất khí oai hùng, lại am hiểu kỵ sạn, là chính cống xoay ca, ngoại hình rất giống tùy dạng đế. Trừ ra bề ngoài đẹp mắt, Dương Giản văn thao vũ lược vậy học tập không tệ, năng lực ứng biến năng lực xử sự cũng coi như ưu tú. Hắn đã từng 2 lần tại trong nguy hiểm tự mình mạo hiểm cứu được phụ thân tùy dạng đế, có thể nói hộ giá có công. Như vậy một hoàng tử nhìn qua rất có tài năng, thái tử sau khi chết cả triều văn võ đô cho rằng tùy dạng đế hội lập nhị hoàng tử làm thái tử. Chỉ tiếc Nhị hoàng tử Dương Giản trừ ra di truyền phụ thân tướng mạo cùng tài cán, còn di truyền phụ thân trí mạng khuyết điểm. Lão nhị Dương Giản vậy giống như tùy dạng đế, mười phần cuồng vọng, với lại hết sức háo sắc, suốt ngày tận tình thanh sắc quyền mã, tại đạo đức cá nhân phương diện rất kém cỏi. Với lại hắn ỷ vào hoàng tử thân phận, rất là kiêu căng, thường xuyên làm một ít khác người, trái với pháp quy chuyện. Tỷ như hắn nuôi một đám vô học đạo đức bại hoại được cho săn, phái bọn hắn trắng trợn cướp đoạt dân nữ vì cung cấp chính mình vui đùa, chơi chán lại vứt bỏ. Hắn thậm chí còn phái người hướng người hồ cướp đoạt bắt chẹt ngựa tốt, tài vận. Nói hắn là tùy dạng đế hàng đái, một chút cũng không oan uổng hắn. Tướng mạo, tài cán, tính cách, yêu thích, những này là độ cao di chuyển tùy dạng đế, nhưng hắn lại thiếu hụt tùy dạng đế ý nghĩ cùng ẩn nhẫn. Nhớ năm đó, Dương Giản cha hắn tùy dạng đế tại còn không được đến thái tử vị trí lúc, hội tận lực tại trước mặt cha mẹ ngụy trang thành một bộ quy quy củ củ, cần kiệm tiết kiệm, thiết chế có độ dáng vẻ, mãi đến khi leo lên hoàng vị mới hoàn toàn thả bản thân. Mà Dương Giản thì hoàn toàn không có kiểu này ý nghĩ, một chút cũng không hiểu khắc chế ngụy trang chính mình. Sau đó Dương Giản có ba chuyện triệt để chọc giận tùy dạng đế. Một kiện là thu không nên thu mỹ nhân. Tùy dạng đế tỷ tỷ Dương Lệ Hoa chuẩn bị một mỹ nhân nghĩ đưa cho tùy dạng đế, cùng tùy dạng đế nói một chút, có thể sau đó Dương đế sự vụ bận rộn thì quên đi, mọi người cho rằng tùy dạng đế là không có hứng thú, vừa vặn Dương Giản nhìn chúng mỹ nhân này thì mang đi. Qua mấy ngày này tùy dạng đế chợt nhớ tới, hỏi một chút phát hiện, mỹ nhân này lại bị nhị hoàng tử chiếm, ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng mà trong lòng đối với hắn rất bất mãn. Đây kiện thứ hai là bãi săn đi săn sự kiện. Tùy dạng đế đi săn bắn, hào hứng đột nhiên, được, đột nhiên địa tại bãi săn tìm kiếm đã hơn nửa ngày, kết quả ngay cả một con thỏ cũng không đánh đến, vô cùng hoài nghi, thì hỏi người làm trong nhà. Kết quả người làm trong nhà đã điều tra một vòng nói cho tùy dạng đế, phụ trách thủ vệ an toàn nhị hoàng tử, tại tùy dạng đế hoạt động sân bãi bên ngoài, cùng thủ hạ đem con mồi đánh một lượt. Nói cách khác Dương Giản tại vòng ngoài, đem con mồi cũng cho cắt, thì không có có động vật gì chạy vào trong vòng, tùy dạng đế tự nhiên cái gì đều không có được đánh. Chương 1155, nguyên rủa hoàng đế một nhà hoàng tử. Chương 1155, nguyên rủa hoàng đế một nhà hoàng tử. Bãi săn chuyện này quả thực đem tùy dạng đế tức giận đến muốn thổ huyết. Tùy dạng đế trong cơn tức giận điều tra nghiêm ngặt hắn quyết điểm, kết quả hắn ngày bình thường đã làm những kia chuyện xấu tất cả đều bại lộ. Tùy dạng đế trông thấy Dương Giản không chịu được như thế một mặt, triệt để từ bỏ đưa hắn lập làm thái tử ý nghĩ, đối với hắn rõ ràng lạnh lùng lên. Dương Giản biết mình chọc giận phụ thân, lo lắng mình làm không được thái tử, hoang mang lo sợ phía dưới, lại làm một kiện hồ đồ đến cực điểm chuyện, hắn dùng vu thuật nguyền rủa đại ca ba con trai chết sớm, cố gắng gạt bỏ đối thủ cạnh tranh. Tùy dạng đế biết được sau càng thêm chấn nộ, đem hắn phụ tá tập đoàn hoặc giết hoặc lưu vong, thu hồi Dương Giản quyền trong tay, thậm chí ngay cả hắn trong phủ người hầu cũng đổi thành người già. Tương đương với cắt bỏ Dương Giản cánh chim, chỉ chứa cho hắn một cái mạng mà thôi. Sử thư ghi lại, tùy dạng đế từng thân 100 khẩu cùng đại thần nói, Dương Giản lẽ ra xử tử, nể tình hắn là con ta, chứa cho hắn cái mạng. Mọi người thấy này, đều cũng có chút ít im lặng. Gia hỏa này, đã vậy còn quá không có nào sao? Chu đệ nhịn không được ý linh nhị y xóa linh nhị trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Trên thế giới lại có dạng này ngu ngơ, cùng cha mình đoạt nữ nhân. Đây là nhiều thái quá. Cho dù là hoàng đế không muốn, ngươi cũng không thể tùy tiện dây vào a. Dựa theo bình thường quy củ, cho dù là hoàng đế không muốn nữ nhân này, nàng cũng sẽ trở thành trong hoàng cung cung nữ, trên cơ bản là muốn cả đời cùng ngoài cung ngăn cách. Kết quả tiểu tử ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cho cha mình nữ nhân đoạt. Này con chưa tính. San thú lúc, cha ngươi đi đâu, ngươi liền đi đâu, còn trực tiếp đem con mồi toàn bộ giải quyết. Sao? Cùng cha ngươi diếu vợ Dương Oai, ý nghĩa chính là nói cho hắn biết, hắn đã giả, không được. Này đồng dạng có thể tính. Mấu chốt là ngươi cũng dám làm nguyền rủa dạng này cho xiếc. Không thể không nói, đây đúng là đầu óc có chút vấn đề a, này không giết ngươi, đã là không phải thường khách khí. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt của mình đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại, muốn biết tiếp xuống lại chuyện gì xảy ra. Triệt để bỏ cuộc nhị hoàng tử sau đó, tùy dạng đế liền nhanh chóng đưa ánh mắt đặt ở Tôn Tử Dương, A Hệ Cạ, Hữu trên người. Dương Hữu là hoàn mỹ thái tử Dương Chiêu con trai trưởng, cũng là Dương Chiêu ba con trai trong ưu tú nhất, một. Dương Hữu từ nhỏ đã thông minh hơn người, đọc sách lúc càng là hơn hiện ra thắng thường nhân tài hoa, lại thêm tính cách đôn hậu ổn trọng, tùy dạng đế tại mấy cái tôn tử bên trong coi trọng nhất hắn. Dương Hữu 3 tuổi lúc, tùy dạng đế ra ngoài sủng ái, cũng là đền bù cha hắn mất sớm đau sót, thì phong hắn làm trần vương. Sau đó, tùy dạng đế một thẳng dụng tâm vun trồng hắn, tuổi còn nhỏ thì đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Tùy dạng đế ngự giá thân chính Liêu Đông, làm lúc Dương Hữu chỉ có 9 tuổi, tùy dạng đế bổ nhiệm hắn làm kinh sư vẫn lưu thủ, trấn thủ Tây Kinh Trường An. Ngay tại tùy dạng đế ngự giá thân chính chưa về thời điểm, Dương Huyền cảm khởi binh tạo phản, vây công Lạc Dương thành. Dương Hữu tuổi còn nhỏ, lại gặp nguy không loạn, hắn hỏa tốc phái ra 4 vạn binh lực, thành công giải trừ nguy cơ, bảo vệ Lạc Dương. Dương Hữu đi theo gia gia tùy dạng đế đi dò xét sơn Tây Tần Dương, được bổ nhiệm làm Thái Nguyên Thái thú. Dương Hữu mặc dù tuổi còn nhỏ, cũng đã hiển lộ ra đế vương nên có đặc chất. Chỉ tiếc hắn sinh không gặp thời, gia gia tùy dạng đế lưu lại một tùng trăm ngàn lỗ khởi nghĩa nông dân không ngừng cục diện rối rắm, Dương Hữu nhất định không thể thật tốt làm một đại tùy hoàng đế, không cách nào thi triển chính mình khát vọng. Chương 1156, tùy triều hủy diệt nguyên nhân gây ra trải qua kết quả. Chương 1156, tùy triều hủy diệt nguyên nhân gây ra trải qua kết quả. Mọi người thấy này, đều là tán đồng gật đầu một cái. Làm lúc tình huống kia, dân chúng lầm than, cho dù là Dương Kiên đến, đoán chừng cũng phải lạnh lạnh. Rốt cuộc, tất cả mọi người muốn tạo phản, bị ép sống không nổi nữa, ở đâu còn có thể để các ngươi toàn ra làm hoàng đế à? Dù là ngươi nói ngươi tương lai sẽ là một vị hoàng đế tốt, bọn hắn tin tưởng sao? thì coi như bọn họ tin tưởng, những kia ngao ngoe muốn động, nghĩ muốn tạo phản, chính mình ngồi lên cựu ngũ chi tôn vị trí người, hội nói với ngươi câu nói này cơ biết sao? Sẽ cho những kia dân chúng tin tưởng cơ biết sao? Tuyệt không có khả năng. Khởi nghĩa nông dân ngày càng nghiêm trọng, không dám nhìn thẳng khốn cảnh tùy dạng đế, lựa chọn mang theo hậu cùng trốn Dương Châu, nhường Dương Hữu canh giữ ở Trường An. Dương Hữu một thiếu niên hoàng tử, đối mặt rối loạn cái bấy thế cả ngày lo lắng, không thể an nghỉ. Hắn đau khổ trong một năm lúc, tối lo lắng sự việc đã xảy ra, cái kia tới vẫn là tới. Lý Uyên đại quân hướng Trường An đánh tới, Trường An chỗ trong nước sôi lửa bỏng. Năm gần 13 tuổi Dương Hữu lãnh binh, cùng Lý Uyên tiến hành hơn một tháng chiến đấu kịch liệt. Vì không cứu được biệt binh, thực lực vậy chênh lệch rất nhiều, cuối cùng Trường An bị Lý Uyên công hãm, Dương Hữu vậy bị bắt làm tù binh. Lý Uyên xem xét thiếu niên Dương Hữu, cũng không có giết hắn. Nguyên lai, Lý Uyên mặc dù lấy được Trường An, vẫn còn không có can đảm ngay lập tức xưng đế, hắn sợ thời cơ chưa đủ thành thục, xưng đế sẽ khiến phiền phức. Thế là hắn đem Dương Hữu lập làm hoàng đế, đem ở xa Dương Châu tùy dạng đế tôn làm thái thượng hoàng. Đáng thương Dương Hữu thành Lý Uyên trong tay một quân cờ, hoàng đế bù nhìn, khắp nơi bị Lý Uyên bài bố. Mọi người thấy này, chậm rãi lâm vào trầm tư. Nhìn như vậy đến, tùy triều thật đúng là một đoạn mệnh vương triều a. Với lại, tùy triều cũng không phải trực tiếp diệt vong, trở thành đại đường. Trong đó, còn có một quãng thời gian là Lý Uyên đem hoàng đế cầm tù, sau đó đem nó trở thành một cái khôi lỗi hoàng đế, chậm rãi làm mất thực quyền, cuối cùng mới trở thành hoàng đế quá trình. Santiel ỉn kỳ 264 đi dường như thế mọi người hơi kinh ngạc chỗ. Dương Hữu cả ngày trong cung nơm nớp lo sợ, sợ có một ngày Lý Uyên hội lấy đi của mình mệnh. Dương Hữu trong cung lo lắng hai hùng gần nửa năm, hoàng đế bù nhìn sứ mệnh kết thúc. Tùy dạng đế tại Dương Châu bị thuộc cấp Vũ Văn Hóa cập giết chết, hết rồi tùy dạng đế cái này thai hoàng ẩm, Lý Uyên rốt cuộc không cần bận tâm, hắn bức bách Dương Hữu cái này hoàng đế bù nhìn biết một tờ nhường ngôi chiếu thư, danh chính ngôn thuận đem hoàng đế này vị trí nhường cho mình. Không cầu hoa tươi không Lý Uyên toại nguyện đăng cơ về sau, đem Dương Hữu hàng là quốc công, cho hắn tìm cái bí ẩn vắng vẻ trụ sở. Bất quá, Lý Uyên làm sao lại yên tâm nhường hắn tiếp tục sống đâu? Một năm sau, Lý Uyên phái người bí mật sát hại Dương Hữu. Không Dương Hữu bị hại lúc năm gần 15 tuổi. Mọi người thấy này, đều cũng có chút ít tiếc lặng. Vốn đang cho rằng Lý Uyên vậy mà sẽ nhường người này sống sót, không ngờ rằng a cuối cùng vẫn động thủ. Chẳng qua cũng đúng thế thật bình thường. Lỡ như giữ lại đối phương, có người muốn phản đường khôi phục thì làm sao bây giờ? Đối với Lao Bách Tính mà nói, có thể ai làm hoàng đế sao cũng được, dù sao thời gian cũng không được tốt lắm. Có thể là đối với những kia quan lại giai cấp thì không đồng dạng. Ai đối với ích lợi của bọn hắn hữu dụng, bọn hắn rồi sẽ ủng hộ ai làm hoàng đế. Làm lúc tình huống kia, một sáng trợ giúp tùy triều hoàng đế, chính là tòng lòng chi công, do đó, bọn hắn khẳng định ngo ngoe muốn động. Lực. Chương 1157, tùy triều phảng phất là đại minh phiên bản. Chương 1157, tùy triều phảng phất là đại minh phiên bản. Mọi người đối với cái này hay là mười phần đã hiểu. Dương Chiêu, Dương Hữu hai cha con, là trong lịch sử rất đáng tiếc hai cái hoàng tử. Dương Chiêu dường như có vua của một nước nên có tất cả ưu tú đặc chất, đáng tiếc bản mệnh. Dường như là Chu Tiêu giống nhau. Giả thiết hắn còn sống, có lẽ sẽ đối với tùy dạng đế hậu kỳ điên cuồng tự đại hành vi đưa đến nhất định khuyên can tác dụng. Giả thiết hắn còn sống, tùy dạng đế thân trình, đi tuần, có này một lẻ loi dạng một đáng tin cậy thái tử trấn thủ giám quốc, cục diện có lẽ sẽ có chỗ đổi mới. Nếu như nhân hậu thái tử Dương Chiêu còn sống, tùy triều sẽ không như thế nhanh diệt vong. Dương Hữu thì là sinh không gặp thời, vận mệnh đối với hắn quá vô tình. Có thể nói, quả thực là Chu hậu chiếu phiên bản. Nhi đồng thời đại phụ thân qua đời, vốn nên hồn nhiên ngây thơ niên kỷ, liền bị ép gánh vác trách nhiệm. Suy nhược thân thể nâng lên lung lay sắp đổ giang sơn. Cho dù hắn thiên tư lại thế nào hơn người, lại thế nào có trị quốc chi tài, tổ phụ tùy dạng đế lưu lại cục diện này thật sự là quá tệ, chỉ dựa vào hắn một đứa trẻ mười mấy tuổi thiếu niên không cách nào thay đổi. Rơi vào Lý Uyên chi thủ biến thành đề tuyến con rối, vận mệnh hoàn toàn nắm giữ tại người khác trong tay, mặc dù hắn mọi loại cẩn thận, muôn vàn cẩn thận, khắp nơi phục tùng, cuối cùng ngay cả một cái mạng đều không thể bảo toàn. Không biết, làm Dương Hữu sinh mệnh đi đến đích lúc, hắn có hay không có hối hận sinh ở đế vương gia đâu. Mọi người không có nghị luận cái gì, chỉ là đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, dự định xem xét kế tiếp phân tích. Dương Hạo, tùy triều bi thảm nhất hoàng đế, cả đời trải nghiệm ba vụ ba rơi, không được chết tử tế. Đại nghiệp thập thứ năm, Vũ Văn Hóa cập phản tùy, giết tùy dạng đế mà ủng hộ Tần Vương Dương Hạo là đế. Nhưng mà vẹn vẹn qua nửa năm, Dương Hạo thì chịu thảm bởi Vũ Văn Hóa cập sát hại. Dương Hạo có thể nói là tùy triều bi thảm nhất hoàng đế, cả đời trải nghiệm ba vụ ba rơi. Dương Hạo xuất thân tùy triều hoàng thất, là Tần Vương Dương Tuấn cùng Vương Phi Thôi Thị Chi trưởng tử. Phụ thân là tùy văn đế hoàng tử, mẫu thân là đại tộc Bắc Lăng Thôi Thị Chi nữ. Theo lý mà nói Dương Hạo gia thế bất phàm, nên trải qua rất hậu đại sinh hoạt. Nhưng vừa vặn tương phản, bởi vì Dương Hạo phụ mẫu cũng không đáng tin cậy, hắn thiếu niên tương đối bi thảm, đánh mất hoàng tôn thân phận. Dương Hạo sinh tại Mở Hoàng 6 năm. Dương Hạo cha Dương Tuấn kéo tay, am hiểu nghề mộc, từng vì Thôi Thị tự tay chế tác thất bảo màn ly, bởi vậy hai vợ chồng tình cảm cũng tạm được. Không. Nhưng sau đó Dương Tuấn trầm mê hưởng thụ cùng sắc đẹp, nạp rất nhiều tiểu tiếp. Thôi Thị bởi vậy bất mãn hết sức, vậy mà tại đồ ăn hạ độc, muốn hạ độc chết Dương Tuấn. Mở Hoàng 20 năm, Dương Tuấn trúng độc bỏ mình, Thôi Thị hạ độc như hại thân phu sự việc vậy bởi vậy bại lộ. Tùy văn đế là nhi tử Dương Tuấn cái chết bi thống không thôi, thế là hạ lệnh xử tử con dâu Thôi Thị, liên đối Dương Tuấn các vị cơ thiếp cũng bị trị tội, Dương Hạo bởi vậy mất cha mất mẹ. Dương Tuấn bị hại về sau, theo lẽ ra phải do hắn trưởng tử Dương Hạo chủ trì tang lễ. Nhưng bởi vì Thôi Thị mưu hại thân phu, dẫn đến Dương Hạo thân phận lâm vào cực kỳ lúng túng hoàn cảnh. Mặc dù hắn là Dương Tuấn nhi tử cùng tùy văn đế cháu trai, nhưng hắn đồng thời cũng là Thôi thị nhi tử, tất nhiên phải nhận mẫu thân Thôi thị liên lụy. Mọi người thấy này, đều cũng có chút ít tê. Trên thế giới lại có như thế thái quá gia hỏa. Bởi vì là trượng phu của mình háo sắc, cho nên muốn hạ độc chết trượng phu của mình. Sao? Chẳng lẽ nói tùy triều thực hành là một chồng một vợ chế độ sao? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Chương 1158, vẹn vẹn chỉ tồn tại nửa năm hoàng đế. Chương 1158, vẹn vẹn chỉ tồn tại nửa năm hoàng đế. Sinh ở hoàng gia. Vậy mà sẽ bởi vì cái này sự việc. Muốn hạ độc chết trượng phu của mình. Người này đúng là thái quá. Ai cưới ai không may. Sau đó tùy triều bách quan bàn bật nói, Xuân Thu có lời, mẫu di tử quý, tử di mẫu quý. Tất nhiên phú quý như thế, như vậy chịu tội cũng phải như thế. Cho nên hán cảnh đế ái thiếp lật cơ có tội, con trai của nàng thái tử Lưu Vinh liền bị vô dụng. Hán quang vũ đế quách hoàng hậu có tội, con trai của nàng thái tử Lưu Cường cũng bị vô dụng. Đại sự như vậy, việc nhỏ cũng phải giống nhau. Hiện tại Tần Vương có Dương Không Bốn Hạo, Dương Trạm hai đứa con trai, hai người mẹ đẻ đều bị trị tội, hai người kia cũng không có quyền kế tục Tần Vương tước vị. Dương Hạo bởi vậy đánh mất thế tử thân phận, không chỉ không thể trở thành Tần Vương, cũng không thể vì phụ thân chủ tang. Đại nghiệp hai năm, tùy dạng đế đáng thương chất nhi Dương Hạo cùng Dương Trạm gặp bi thảm tao ngộ, thế là nhường Dương Hạo thừa kế tước vị biến thành Tần Vương, còn phong Dương Trạm là Tể Bắc Hầu. Sau đó Dương Hạo đảm nhiệm Hòa Dương đô úy, đóng giữ Hòa Dương. Đại nghiệp 9 năm, lễ bộ thượng thư Dương Huyền cảm phản tùy, tùy dạng đế thế là phái trái dực vệ đại tướng quân Vũ Văn Thuật tiến về Bình Định. Vũ Văn Thuật làm người khéo đưa đẩy, am hiểu mọi việc đều thuận lợi, đi ngang qua Hòa Dương lúc chủ động phái người cho Dương Hạo đưa đi thư tín, biểu đạt giao hảo nguyện vọng. Dương Hạo thấy Vũ Văn Thuật quyền cao chức trọng, thâm thụ hoàng đế tín nhiệm, còn thái độ khiêm cung, lời lẽ tha thiết, liền chủ động đến Vũ Văn Thuật quân doanh thăm hỏi, còn và tử Vũ Văn Chí cập kết làm bạn tốt. Ngự sử biết được việc này, thế là vạch tội Dương Hạo cùng nội thần kết giao, nhu đồ bất chính. Tùy dạng đế giận dữ, thế là hủy bỏ Dương Hạo tước vị, đem nó mang theo bên người giám thị. Huỳnh Dương Thái Thú Dương Trạm vậy bởi vậy nhận ca ca Dương Hạo liên lụy, bị miễn đi Tể Bắc Hầu tước vị, cùng Dương Hạo giống nhau nhận giám thị. Đại nghiệp thập tứ năm, Vũ Văn Thuật chi tử Vũ Văn Hóa Cập phát động binh biến, giết tùy dạng đế cùng tử tôn hắn. Vũ Văn Hóa Cập bản muốn giết chết Dương Hạo, nhưng bị em trai Vũ Văn Chí Cập ngăn cản. Sau đó Vũ Văn Hóa Cập thì tự phong đại thừa tướng, còn lấy tùy dạng đế vợ Tiêu Hoàng hậu danh nghĩa lập Dương Hạo là đế. Nhưng Dương Hạo chỉ là Vũ Văn Hóa Cập ủng hộ hoàng đế bù nhìn, nhận chặt chẽ giám thị, không có bất kỳ cái gì quyền lực. Dương đế vào chỗ, lập Hạo là Tần Vương, vì phụng hiếu vương tự. Phong Trạm là Tể Bắc Hầu. Sau vì Hạo là Hòa Dương đô úy. Dương Huyền Cảm làm lịch thời khắc, trái dực vệ đại tướng quân Vũ Văn Thuật xiết binh đòi lại. Đến Hòa Dương, tu khải tại Hạo, Hạo khôi phục nghệ thuật doanh, binh cùng lập đi lập lại. Quan lại hạc Hạo, vì chư hầu giao thông nội thần, lại ngồi vô dụng miễn. Vũ Văn Hóa Cập giết làm trái thủy, lập Hạo là đế. Biến đến bại vào Lê Dương, bắc đi ngụy huyện, từ tiếng ngụy hảo, cho nên hại chi. Vũ Văn Hóa Cập 100 suất quân lên phía bắc, kết quả một đường lọt vào Lý Mật, đầu kiến Đức nhóm thế lực đả kích, tổn thất nặng nề. Cuối cùng Vũ Văn Hóa Cập đã đến ngụy huyện, lo lắng cho mình muốn bại vong, tại là muốn trước khi chết xứng đế. Sau đó Vũ Văn Hóa Cập thì phái người tại năm đó ngày 29 tháng 9 độc chết Dương Hạo cùng Dương Trạm, tự lập làm ngựa đế. Nói tóm lại Dương Hạo là tùy văn đế cháu, cả đời long đong, trải qua ba vụ ba rơi. Nhưng bởi vì tùy dạng đế bạo ngược vô đạo mà sứ tùy triều nhanh chóng hủy diệt, dẫn đến Dương Hạo vậy biến thành hán vật hy sinh. Cuối cùng Dương Hạo biến thành Vũ Văn Hóa Cập trong tay công cụ người, vẹn vẹn cầm cố nửa năm hoàng đế bù nhìn thì chịu thảm bởi sát hại. Chương 1159, các triều đại đổi thay đến nay hoàng vị tranh đoạt đều là tử thương vô số. Chương 1159, các triều đại đổi thay đến nay hoàng vị tranh đoạt đều là tử thương vô số. Mọi người thấy này đều là cảm thấy hơi xúc động. Bất luận là lần nào tranh đoạt hoàng vị, kết cục sau cùng đều là tử thương vô số. Bất quá người này ngược lại là trôi qua tương đối tốt. Mặc dù nói hắn chỉ coi nửa năm hoàng đế bù nhìn liền bị giết, thế nhưng tất lại bất kể nói thế nào cũng thể nghiệm hoàng đế sinh hoạt, chí ít qua đây những dân chúng kia càng tốt hơn. Điểm này tất cả mọi người vẫn là có thể nhìn ra được. Nhưng hắn ở đây tử vong trước đó, qua một lần xa hoa lãng phí sinh hoạt, cũng coi là ông trời già đối hắn đền bù đi. Theo đại nghiệp 2 năm được phong làm Việt Vương bắt đầu, tùy dạng đế mỗi lần đi tuần đều sẽ lưu lại Dương Đồng cái này hiểu chuyện tôn tử lưu thủ là Dương. Sau đó tùy dạng đế tu kinh đạo, tuần nhét bên trên thông tây bực, trưng thu cao ly, đem to lớn vương triều khiến cho dân chúng lầm than, phong hỏa khắp nơi trên đất. Đại nghiệp 9 năm, thừa dịp tùy dạng đế chuẩn bị lần thứ 2 chinh phạt Cao Câu Ly cơ hội, công thần Dương Tô sau đó, lễ bộ thượng thư Dương Huyền Cảm khởi binh tại Lê Dương, ngay lập tức xâm chiếm Đông Đô Lạc Dương. Năm gần 9 tuổi Dương Đồng tại dân bộ thượng thư phản tử cái phụ tá dưới, bình tĩnh đứng chiến, kiên quyết chống cự, bằng vào kiên cố thành phòng cùng 4 tập đại quân đem Dương Huyền Cảm ngăn tại dưới thành. Huyền Cảm giác liền bỏ cuộc Đông Đô đi Tây Phương quan trùng, ý đồ bất ngờ đánh chiếm Trường An, ngóc đầu trở lại đi, Lâm Thất hai người chùa nhổ tự, kết quả ở trên đường bị các lộ tùy quân tiêu diệt. Mọi người thấy này, cũng là hơi kinh ngạc. Cái này Dương Đồng lại mới 9 tuổi sao? 9 tuổi mà thay mặt hoàng đế. Cái tuổi này hoàng đế, phóng tầm mắt tất cả lịch sử, vậy có thể nói là nhỏ tuổi nhất a. Mọi người trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ, tiếp xuống sẽ phát sinh dạng gì sự việc. Bằng vào phản tử cái Chu Dũng, Dương Đồng cùng Lạc Dương thành thoát một kiếp. Dương Đồng vậy bởi vì công bị tùy dạng đế bổ nhiệm làm Cao Dương thái thú, không lâu lại lần nữa đảm nhiệm bảo vệ Lạc Dương trách nhiệm. Nhưng ở tùy mặt gió nỗi mây phun trong loạn thế, đây chỉ là Dương Đồng bản thân cùng Lạc Dương thành cơn ác mộng bắt đầu. Dương Huyền Cảm bại vong sau đó, là tùy dạng đế vào chỗ sau thì trọng điểm khởi công xây dựng Đông Đô, Lạc Dương dân số đông, tiền hàng tụ tập, lương thực chất như núi, tự nhiên biến thành Hà Nam Hà Bắc các cắt cứ thế lực ở giữa một khối to lớn nam châm. Tăng thêm Lạc Dương chỗ Hà Nam bốn trận chiến nơi, không có đóng bên trong dựa vào núi ngăn Hà Hào văn kiện kiên cố địa lý ưu thế, quay chung quanh Lạc Dương thành tàn khốc tranh đoạt, cũng liền trở nên không thể tránh né. Đại nghiệp 12 năm, Địch Lượng tại Đông quận phát động khởi nghĩa nông dân, bởi vì Vi thành Ngoa Cương trại làm căn cứ địa, cố xưng Ngoa Cương quân. Ngoa Cương quân công thành đoạt đất, dần dần lớn mạnh. Nhưng hắn thực sự trở thành tùy vương triều nặng đại uy hiếp, hay là tại Lý Mật gia nhập sau đó? Đây Lý Mật là Tây Ngụy bát chủ quốc một trong, tư đồ Lý Mật sau đó từng bị Dương Huyền cảm khởi binh bày mưu tinh kế, sau gián tiếp gia nhập Ngoa Cương quân. Tại hắn mưu đồ dưới, Ngoa Cương quân đại bại tùy quân đại tướng Trương Tu Đà, Lưu Trường Cung, Thu Hàng Bùi Nhân Cơ, Sài Hiếu Hòa và tùy quân tướng lĩnh, còn công chiếm Lạc Dương phụ cận Lạc Khẩu Thương, mở kho cứu tê ăn, chúng cương thu đến, được mấy chục vạn. Theo hai hà đến ra ngoài, quân đạo chớ không hưởng ứng, nhiều bị Lý Mật công hãm. Sau đó, Lý Mật lại phái binh công chiếm hồi Lạc Dương, cắt đứt Lạc Dương thành lương thực cung ứng, ngay lập tức đại tu doanh hố vì bức đông đô. Đại thắng phía dưới, Lý Mật truyền hịch Lạc Dương xa gần châu huyện, tổ quân ngạn lên án mạnh mẽ bạo quân tùy dạng đế Hùng Văn Khánh Nam Sơn chi trúc, thư tội vô tận, quyết Đông Hải chi sóng, lưu ác khó nói hết từ đó truyền khắp tứ phương. Chương 1160, đại tùy thiên hạ dần dần sụp đổ. Chương 1160, đại tùy thiên hạ dần dần sụp đổ. Lúc này đại tùy thiên hạ đã hiện lên sụp đổ chi thế, quan trung, lũ hữu, kinh thương đã không phải tùy chiếu tất cả, Bắc Hà toàn cảnh cơ hồ bị Đậu Kiến Đức chiếm cứ, Sơn Đông Tử Viên Lăng ngày càng làm lớn, còn có cùng Lý Mật hợp dòng chi thế, Giang Hoài một vùng đỗ phục uy, phụ công Thạch Khởi nghĩa quân vậy bốn phía phiếu cướp, nghiêm trọng uy hiếp Giang Đô an toàn. Tất cả đại tùy vương triều cơ động binh đoàn không phải là bị tiêu diệt, chính là bị các nơi khởi nghĩa quân một mực kiềm chế, không thể động đậy, đã mất viện quân có thể tiếp viện Lạc Dương. Tại Dương Đồng lần nữa thúc giục dưới, đại nghiệp 13 năm tháng 7, lưu lại Giang Đô, giật gấu và vai tùy dạng đế phái ra cuối cùng điều tướng Vương Thế Sung, mang binh 7 vạn cứu viện Lạc Dương. Vương Thế Sung 140 là Tây vực người Hồ, cùng Lý Mật một dạng, rất có mưu lược cùng dạ tâm. Dương Huyền cảm loạn lên về sau, Dư Hàng Lưu Nguyên Tiến mấy người cũng khởi binh hưởng. Vương Thế Sung xuất quân trấn áp Lưu Nguyên Tiến khởi nghĩa, cũng bị lừa gạt phương thức đem đầu hàng 3 vạn khởi nghĩa quân toàn bộ hô sát, bởi vậy có thể tại tùy mặt trong loạn thế bộc lộ tài năng. Tiếp theo, Vương Thế Sung lại liên khắp đề quận Mạnh Ngượng, Nam Dương Lưu Minh Nguyệt và Đường Nghĩa Quân, biến thành tùy vương triều số lượng không nhiều năng lực trưng thu quen chiến chi tướng. Lạc Dương báo nguy, tùy dạng đế tự nhiên nghĩ đến nhường Vương Thế Sung đảm nhận cứu hỏa đội trưởng tiến về cứu viện. À nghệ cả! Trong loạn thế, bất luận là dạng gì lùn có anh hùng, cũng sẽ ra mặt. Đây là mọi người hiện tại ý nghĩ trong lòng. Một sáng tại loạn thế, tất cả người có dạ tâm, cũng sẽ độc thủ, đến cướp đoạt kia hoàng bị, cướp đoạt cửu ngũ chi tôn vị trí. Nếu như thắng, như vậy thì là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Đem triệt để biến thành thiên gia người. Hắn chính là thiên gia. Nếu như thua, thì sẽ trở thành sách lịch sử bên trên bụi bặm, hóa thành hài cốt, biến mất ở trong thiên địa. Lạc Khẩu chiến dịch, Lý Mật cùng Vương Thế Sung lớn nhỏ hơn trong chiến, không đại thắng phụ tùy dạng đế nóng lòng cầu thành, hạ chiếu bái thế mạo xưng là phải rực vệ tướng quân, thúc hắn vội vàng phá tặc, kết quả bị Lý Mật trảm thủ hơn 2000 cấp. Vương Thế Sung trải qua này bại, mới hiểu được Ngoa Cương quân lợi hại. Phía sau Lý Mật lại thừa thắng cùng Vương Thế Sung đại chiến tại Lạc Bắc, thế mạo xưng đại bại, sĩ tranh kiều chết chìm người mấy vạn, Lạc thủy là không lưu. Liên chiến liên bại, Lạc Dương vì đó khí suy. Không lâu, Lý Mật thì trăm phương ngàn kế, cùng vây cánh đem Ngoa Cương quân nguyên lão địch lượng sát hại, cũng tiêm hữu hàn chúng. Mặc dù cử động lần này không khỏi mất đi một bộ phận lòng người, nhưng Ngoa Cương quân từ đó chỉ huy thống nhất, chiến đấu lực càng thêm cường đại. Ngoa Cương quân thừa thắng vào theo Kim Dung thành, nhiều lần cầm binh 30 dư vạn, trần tại Bắc Mang, Nam Bức Thượng Xuân Môn. Ngồi tại Lạc Dương thành bên trong Việt Vương Dương Đồng, bên hai đều có thể nghe được Kim Dung thành bên trong trung cổ thanh âm, ăn bữa nay lo bữa mai tận thế chi buồn có thể nghĩ. Mà Đậu Kiến Đức, Chu Sán, Mạnh Hải Công, Từ Viên Lãng và cũng hướng Lý Mật đi sứ phụ biểu, trong lúc nhất thời, thay đổi triều đại, tứ hải quy tâm huy hoàng tranh cảnh đã thoáng hiện tại Lý Mật trước mắt. Tựa hồ là lên trời cố ý giúp đỡ Lý Mật hoàn thành một cú sút cuối cùng, lúc này lại chuyển tới một tin chấn phấn lòng người, tùy dạng đế chán nản, không muốn bắt về, bị Vũ Văn Hóa cập đám người giết. Tùy dạng đế cái chết, tại trên thực tế tuyên án tùy vương triều tử hình. Trương An Lý Uyên nhanh chóng làm ra phản ứng, bức bách đã cầm cố một năm hoàng đế bù nhìn Dương Hữu thoái vị, chính mình đăng cơ xưng đế, thành lập đường triều. Chương 1161, chỉ có vũ lực mới có thể quyết định hoàng vị nhân tuyển. Chương 1161, chỉ có vũ lực mới có thể quyết định hoàng vị nhân tuyển. Mà trấn thủ Lạc Dương Dương Đồng, cũng tại Vương Thế Sung, Đoạn Đạt, Nguyên Văn Đô và Triệu Thần cùng võ tướng ủng hộ hạ xưng đế. Mọi người thấy này, đều là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên lai là chuyện như thế a, bọn hắn trước đó còn đang ở bực bực, vì sao người này có thể tại đường triều thành lập sau đó làm hoàng đế? Nguyên lai là bị những cái kia thủ hạ ủng hộ. Nhìn như vậy đến, thì không có cái gì kỳ quái đâu. Mọi người lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía phân tích, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Dương Đồng tự nhiên đối với ủng hộ chính mình Vương Thế Sung đám người ra quan tất tước, phong hầu bái tướng. Người đương thời xưng Vương Thế Sung và bảy vị đại thần là thất quý. Chủ thượng đăng long, xưng đế, hạ thần gà chó lên trời, vốn nên tất cả đều vui vẻ, nhưng tình thế nguy cấp trước mắt, nhưng cũng không bởi vậy có bất kỳ đổi mới. Lúc này trừ ra cầm binh 30 vạn, đối với Lạc Dương nhìn chằm chằm Lý Mật, còn có một cái lôi cuốn bất ngờ làm phản chi chúng nam đến, ý muốn cướp đường trở về quan trung Vũ Văn Hóa Cẩm, đến tột cùng nên đi nơi nào? Dưới tình thế cấp bách, Dương Đồng quân thần rốt cục nghĩ ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Thoạt đầu là có một gọi cái tông người, hướng Dương Đồng thượng thư, đề nghị liên hợp Lý Mật cộng đồng đối kháng Vũ Văn Hóa Cẩm. Một cái là người đông thế mạnh, liên tiếp đập quan tự tập, một cái khác là cùng mình có thù giết cha, thì quân mối hận phản thần bất kể cùng phương nào liên hợp, đều là uống rượu độc giải khát cơ hiểm. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, Dương Đồng quân thần lúc này đã không có bao nhiêu lựa chọn nào khác, đoạt lương đoạt địa bản tạo phản vũ trang dù sao cũng so thí quân đầu đảng tội ác muốn tốt một chút đi. Đối mặt tình thế nguy hiểm, Dương Đồng quân thần thậm chí đánh lên ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi tính toán, trước sử dụng Lý Mật tiêu diệt Vũ Văn Hóa Cẩm, lại thừa dịp Lý Mật nguyên khí đại thương giơ lên thành cẩm. Mọi người thấy này đều cũng có chút ít im lặng. Nhìn xem đến những đại thần này cũng không có cái gì câu chuyện thật, a ngươi đứng ở đạo đức điểm cao nhất bên trên, đối người Lý Uyên chỉ trỏ trỏ có làm được cái gì? Hoàng đế vốn chính là đánh đi ra, cũng không phải nói ra được. Những đại thần này thật sự coi chính mình đọc điểm thư, liền có thể tùy tiện nói phục người khác. Nếu như nói hữu dụng, sao còn muốn quân đội làm cái gì? Vũ lực mới có thể quyết định tất cả. Cứ như vậy, Dương Đồng định hạ quyết tâm, sai người chiêu an Lý Mật, hứa bị quan to lộc hậu đồng thời, hứa hẹn trước hết mời Lý Mật bình định Vũ Văn Hóa Cẩm, sau đó vào triều phụ chính. Không cầu hoa tươi không lúc này, Lý Mật bất luận là tại Chư Đường phản tùy nghĩa quân bên trong, hay là tại Lạc Dương trên triều đình cũng chạm tay có thể bỏng. Đối mặt Dương Đồng đưa qua tới cảnh ô lưu, Lý Mật cũng không có do dự thì vui vẻ chấp nhận. Trong lòng hắn, một chỉ có Lạc Dương một góc, hiệu lệnh không ra tứ môn tản tùy tiểu triều đình cũng không có cái gì đáng giá hiệu trung chỗ. Không không tay cầm 30 vạn đại quân, bất luận là quét sạch hai cũng, hay là định đỉnh thiên hạ, đối với Lý Mật mà nói cũng không phải việc khó. Nhưng thủy triều tất lại còn có nhìn trên danh nghĩa chính thống địa vị, hoặc một ít vị kia ở xa trường an bản ra, vị quyền thần thân phận bức bách Dương Đồng đường ngôi, được thay đổi triều đại chi thực dường như càng thêm thỏa đáng. Chỉ không cần hao hết tâm lực công phá Lạc Dương kiên cố thành trì. Tiếp nhận rồi Dương Đồng quan tức Lý Mật đổi một thân trang phục, thay đổi họng súng nhắm ngay Vũ Văn Hóa Cẩm, vì trung thần tự cho mình là và triển khai quyết đấu. Nhưng mà cùng Lý Mật mấy lần huyết chiến Vương Thế Sung không muốn Lý Mật đảo khách thành chủ, tu hú chiếm tổ chim khách, thay thế mình biến thành Lạc Dương tiểu triều đỉnh tối cao quân sự thông soái, bởi vậy cực lực phản đối chiêu an Lý Mật. Lực. Chương 1162, tùy vương triều diệt vong toàn bộ quá trình. Chương 1162, tùy vương triều diệt vong toàn bộ quá trình. Cùng Lý Mật hòa giải về sau, Vương Thế Sung liền đối với sinh hoạt thường ngày thị lang thôi trường văn nói, triều đình quan tước là vì cùng tặc, ý chí muốn như thế nào tả. Đồng thời cùng tâm phúc bàn bạc, văn cũng chờ đao bước mới, tất là giải chim, lại quân ta cùng tặc chiến, giết nhiều cha hắn tử huynh đệ, một sáng là phía dưới, ta thuộc không loại bậy. Nguyên Văn Đâu nghe nói đại sợ cùng Lư Sợ đám người mưu đồ bí mật tiên hạ thủ vi cường, chuẩn bị giày phái nhân thủ tại một lẻ loi cửa cung, đợi Vương Thế Sung vào điện thì nằm giáp giết chi. Tư liệu lịch sử cũng không ghi chép Dương Đồng có tham dự hay không mưu đồ bí mật, nhưng căn cứ sự thật lịch sử phỏng đoán, Văn Thần mô phỏng chế chu sát đại tướng kế hoạch, không có hoàng đế cho phép là không thể tưởng tượng. Nhưng mà tham dự mưu đồ bí mật Nạp Nôn Đoạn Đạt nhát gan sợ phiền phức, lo lắng thất bại nắm tay ngay cả mình, âm thầm phái người hướng Vương Thế Sung mật báo. Vương Thế Sung lập tức thừa dịp lúc ban đêm tập kích Hàm Gia Môn, vây quanh cung thành. Thuần thủ đem Lư Sở, Nguyên Văn Đô giết chết, một hồi nội chiến liền vì Vương Thế Sung toàn thắng hạ màn kết thúc. Dương Đồng hiểu rõ đại thế đã mất, mình đã thành Vương Thế Sung khối lỗi, đành phải bãi Vương Thế Sung là thượng thư trái phó sạn, tổng đốc trong ngoài trừ quân sự. Từ đây Vương Thế Sung chuyên làm thị triều chính, cũng lấy huynh đệ con cháu điểm lĩnh quân đội, nắm giữ Lạc Dương quân chính đại quyền. Lúc này, Lý Mật đánh tan Vũ Văn Hóa Cập, về đến Kim Dung thành, nhưng tổn thất nặng nề, kinh binh ngựa tốt chết nhiều. Vương Thế Sung thừa cơ vì vu thuật lừa bịp qua mình, đánh một trận đem Lý Mật Ngoa Cương quân đánh tan. Ngoa Cương tướng lĩnh Trương Đồng Nhân, Trần Chí Lược, Bình Nguyên Chân, Bùi Nhân Cơ đều hạ xuống Vương Thế Sung. Lý Mật mang theo hơn 2 vạn tàn binh bại tướng, đào vong quan trùng tìm nơi nương tựa Lý Uyên. Dương Đồng không ngờ rằng, ngao cỏ tranh nhau sau đó, Vương Thế Sung nhất định sẽ thành mai táng chính mình cùng tàn tùy vương triều ngư ông. Vương Thế Sung cầm quyền về sau, liền nảy sinh thay mặt tùy tự lập dạ tâm. Hắn bức bách Dương Đồng sắc phong chính mình là Trịnh Vương, cũng xui khiến đồng liệt thất quý Đoạn Đạt khuyên nhủ Dương Đồng thoái vị, nay Trịnh Vương công đức rất thịnh, mời thi lễ, dùng liêu, thuần chuyện xưa. Đối mặt quyên can cùng uy hiếp, Dương Đồng giận dữ mắng mỏ, như thủy đức chưa suy, lời ấy không thể phát, tất tiên mệnh có sửa, cũng gì luận tại nhường ngôi. Nhưng mà sông ấu tuổi, tay không tấc sắc mặt đại thiên tử như thế nào quyền thần đối thủ. Bất đắc dĩ, Dương Đồng cuối cùng kém ở vào Vương Thế Sung, bị ú cấm tại nén lạnh địa không. Không lâu, Vương Thế Sung hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, điều động cháu Vương Hành Bản đem một chén độc tiểu đưa cho Dương Đồng. Đáng thương Dương Đồng chỉ có thể đốt hương lễ Phật, ai thán, nguyện từ nay trước đây, không phục sinh đế vương ra. Sau đó liền uống rượu tự vẫn. Phân tích đến nơi đây cũng liền kết thúc. Mọi người cũng coi là triệt để xem hết tùy vương triều là như thế nào diệt vong. Với lại, theo lý mà nói, vị hoàng đế này mới nên tính là tùy vương triều mà thay mặt hoàng đế. Cung Tân Thủy Hoàng phấn lục thế chi liệt, tích trăm năm chi công mà thành nhất thống, hán cao tổ trạm rắn khởi nghĩa, gian khổ khi lập nghiệp mà có thiên hạ khác nhau. Tùy Văn Đế Dương Kiên là phía Bắc Chu ngoại thích thân phận soán vị xưng đế, tiến tới tại Bắc Chu diệt Bắc Tề trên cơ sở hoàn thành thống nhất 2.0. Tại đánh thiên hạ, nắm chính quyền hoàng quyền thời đại, hán chính quyền tính hợp pháp bao nhiêu là có nghi vấn. Là vì Dương Kiên cầm quyền mới bắt đầu, Bắc Chu tôn thất, triều thần Tư Mã Tiêu Nan, Vương Kiêm, Úy Chỉ Quýnh đám người sôi nổi khởi binh phản kháng. Bởi vì đắc vị bất chính, Dương Kiên vì pháp thuật trị thiên hạ, lại đối với đa số hạ thần hùng đoán hung ác nham hiểm, khắc nghiệt. Chương 1163, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi. Chương 1163, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi. Cho nên nói, cuối cùng tùy triều diệt vong, kỳ thực cũng là một chuyện rất bình thường. Mọi người không nói thêm gì. Chu Nguyên Chương trực tiếp mở miệng nói: "Tiên nhân, hạ một đạo đề mục đi." Theo hắn vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện một đạo mới đề mục. Vô Tận trả lời đề thứ hai, trở xuống nào là Nam Bắc triều hoàng đế. 1. Thác Bạt Khuê, 2. Thác Bạt Tự, 3. Thác Bạt Đảo, 4. Thác Bạt Dư, 5. Thác Bạt Tuấn, 6. Thác Bạt Hoàng, 7. Thác Bạt Hoành không 4. Chu Nguyên Chương nhìn xem đến nơi này, hơi sững sờ. Đề thi này, hắn đúng là có chút đáp không được, bởi vì này chút ít đáp án cũng quá giống. Kết quả là, hắn lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lý Thiện Trường. Lý Thiện Trường nhìn thấy nhà mình bệ hạ ánh mắt, hơi cười một chút, sau đó mở miệng nói: "Bệ hạ, những người này toàn bộ đều là Nam Bắc triều hoàng đế." Thì ra là thế. Chu Nguyên Chương trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc, sau đó đối với không trung chữ nói: "Tiên nhân, những người này toàn bộ đều là Ngụy Tấn Nam Bắc triều hoàng đế." Theo hắn vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện một đạo nhắc nhở. Trả lời chính xác. Trước mắt vô tận trả lời tiến độ, 2 đề. Chủ đề phân tích: Thác Bạt Khuê là thay mặt Lưu Yêu chín cánh ngươi đập chết Si Hoành quốc thế tử Thác Bạt Thực Di phúc tử, hắn còn chưa ra đời, cha của hắn ngay tại Bình Định nội loạn lúc bị giết. Đợi đến Thác Bạt Khuê xuất sinh về sau, đại quốc lại bị Tiền Tần tiêu diệt. Đây quả thực là trong lịch sử thảm nhất con nhà có máu mặt. Phổ Nghi tốt xấu còn có cái lao cha còn sống, có thể Thác Bạt Khuê thật đúng là cái gì cũng không có à. Hết lần này tới lần khác tại loại này gian khổ dưới điều kiện, 15 tuổi Thác Bạt Khuê thành lập cường đại Bắc Ngụy vương triều. Thác Bạt Khuê sở dĩ nhiều lần thoát chết, đồng thời tuổi còn nhỏ thì thành lập Bắc Ngụy vương triều, chủ yếu không rời được đông đảo các thân thích giúp đỡ. Tiền Tần Tiên Vương Phủ Kiên là người rất có ý tứ, hắn diệt đi một quốc gia về sau, cũng không chạm thảo trừ căn, mà là toàn bộ giữ lại quốc gia này tôn thất, để bọn hắn đến Tiền Tần tới làm quan. Thậm chí Tiền Yên bị giết lúc, Tiền Yên hoàng đế Mộ Dung Vĩ đều có thể đến Tiền Tần đạt được một không tệ việc cần làm. Cho nên nói, đại quốc bị diệt về sau, không chỉ đại quốc tôn thất không có bị tàn sát, ngay cả tuổi nhỏ Thác Bạt Khuê cũng đã nhận được Phủ Kiên cho phép, tại quê hương của mình lớn lên trưởng thành. Cái này là Thác Bạt Khuê sau đó nổi dậy đánh xuống phục bút. Mọi người thấy này, hơi có chút kinh ngạc. Tiền Tần hoàng đế đã vậy còn quá đặc thù sao? Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi, đạo lý này hắn không rõ sao? Đây không phải rõ ràng muốn để người khác đến hủy diệt chính mình sao? Ngu ngơ a, đây là 100 Tiền Tần diệt đại quốc về sau, đem đại quốc chia làm hai nửa, chia ra nhường Lưu Khố Nhân cùng Lưu Vệ Thần quản lý. Hai người kia cùng Thác Bạt Khuê quan hệ cũng không bình thường. Lưu Khố Nhân là đại quốc quân chủ Thác Bạt Thập Dự Kiền cháu trai, Lưu Vệ Thần là đại quốc quân chủ Thác Bạt Thập Dự Kiền con rể, mà Thác Bạt Khuê thì là mang quốc quân chủ Thác Bạt Thập Dự Kiền cháu trai. Có cái tầng quan hệ này, Thác Bạt Khuê tuổi nhỏ tháng ngày coi như trôi qua có thể. Tại sự giúp đỡ của Lưu Khố Nhân, Thác Bạt Khuê vượt qua một mỹ hảo tuổi thơ. Tương đối mà nói, Lưu Vệ Thần gia hỏa này thì không đáng tin cậy hơn nhiều, thường thường cùng Lưu Khố Nhân tranh đấu. Chương 1164, có thể trở thành hoàng đế, toàn bộ đều là dựa vào thân thích. Chương 1164, có thể trở thành hoàng đế, toàn bộ đều là dựa vào thân thích. Thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi, Thác Bạt Khuê 14 tuổi năm đó, Lưu Khố Nhân đang trợ giúp Phủ Kiên Bình Định lúc, bị người cho ám sát. Từ đây Thác Bạt Khuê nên đón đến ám thời khắc. Làm lúc Lưu Khố Nhân nhi tử Lưu Hiển giết chết thúc thúc Lưu Đầu Quyến, đã trở thành bộ lạc lãnh tụ. Lưu Hiển thì vô cùng kiêng kỵ Thác Bạt Khuê thân phận, cho nên dự định đem nó sát hại. Lúc này thân thích sức mạnh lần nữa đột hiện, Lưu Hiển đệ đệ Lưu Kháng Nghê, chỗ cưới lao bà, tình cờ là Thác Bạt Khuê cô biết được về sau, ngay lập tức đem tin tức này nói cho Thác Bạt Khuê mẫu thân Hạ Thị. Ngoài ra, Thác Bạt Thập Dự Kiền một cái khác cháu trai Lương Lục Quyến, lúc này ở cho Lưu Hiển làm công, biết được việc này về sau, vậy ngay lập tức mật báo Thác Bạt Khuê, này mới khiến Thác Bạt Khuê thoát một kiếp. Mọi người thấy này, trong lúc nhất thời có chút tê. Cho nên nói, người này vận khí tốt sao? Nên coi là tốt đi. Có thể nói cách khác, hắn kỳ thực không phải dựa vào vật khí, mà là dựa vào thân thích. Nếu như không phải hắn những thứ này thân thích giúp hắn, không chừng hắn cũng sớm đã rát. Trốn tới Thác Bạt Khuê, đi tới mẫu tộc Hạ Lan Bộ. Có thể cứu Hạ Nhiễm Can lại cực độ Thác Bạt Khuê thân phận, vậy dự định hại chết hắn. May mắn mà có mẫu thân ngăn cản, lúc này mới lần nữa thoát một kiếp. Lúc này, các tộc nhân ý thức được, nếu như Thác Bạt Khuê không có một chi thuộc tại đội ngũ của mình lời nói, sớm muộn cũng sẽ vì thân phận bị người cho hại chết. Bởi vậy Thác Bạt Khuê đường tặng tổ phụ Thác Bạt Hột La cùng đệ đệ của hắn Thác Bạt Yến, liền đề xuất Hạ Lan Bộ thủ lĩnh Hạ Nột đề cử Thác Bạt Khuê làm chủ. Mọi người quá khứ đều là cho đại quốc Thác Bạt thị làm công, mà Hạ Nột lại là Thác Bạt Khuê cứu, lại thêm Thác Bạt gia tộc người hết sức giúp đỡ. Cho nên Thác Bạt Khuê lúc này mới tại 15 tuổi năm đó khôi phục đại quốc cơ nghiệp, không lâu sửa quốc hiệu là Ngụy, cũng là Bắc Ngụy. Thác Bạt Khuê còn có một cái trọng yếu thân thích, đó chính là Mộ Dung Thủy. Mộ Dung Thủy là Tiền Yên quốc vương Mộ Dung Hoàng nhi tử, Mộ Dung Hoàng còn có một cái nữ nhi Mộ Dung Thị gả cho đại quốc quốc quân Thác Bạt Thập Dự Kiền. Mà Mộ Dung Thị cùng Thác Bạt Thập Dự Kiền sở sinh nhi tử, tình cờ chính là Thác Bạt Khuê phụ thân Thác Bạt Thực. Cho nên nói, Mộ Dung Thị là Thác Bạt Khuê mãi mãi, mà Mộ Dung Thủy tự nhiên là thành Thác Bạt Khuê cứu ra. Mọi người thấy nơi này, đã có chút ít mơ hồ. Gia hỏa này, sao toàn bộ là tại thân thích bên cạnh đi dạo? Chẳng lẽ nói hắn lên làm hoàng đế, toàn bộ dựa vào thân thích của mình? Cái khác cái gì cũng không có. Mộ Dung Thủy phía trước Tần tan vỡ về sau, thành lập Hậu Yên Đế quốc. Bởi vì Mộ Dung Thủy năng lực cá nhân quá mạnh, cho nên Hậu Yên thực lực mạnh mẽ. Mộ Dung Thủy vì khống chế Bắc Phương Thảo Nguyên, liền tận lực nâng đỡ dậy rồi Thác Bạt Khuê là phương Bắc người đại diện. Đây ở phía sau Yến giúp đỡ phía dưới, Thác Bạt Khuê tuần tự thu thập kho chớ hệ bộ, cao xe bộ, hạ lan bộ, hột đột lân cận bộ, hột được hệ bộ và hàng xóm, đã trở thành phương Bắc bá chủ. Nói thật, chuyện này có chút không chính cống. Mộ Dung Thủy không chỉ có là Thác Bạt Khuê cứu ra, càng đem Thác Bạt Khuê một tay nâng đỡ lên nhân vật trọng yếu. Thác Bạt Khuê năng lực có hậu tới thành tích, nhất định phải cảm tạ Mộ Dung Thủy. có thể làm đại tố mạnh sau này Thác Bạc Khuê cũng không tiếp tục nguyện làm Hậu Yên mã tử, hắn muốn ra đây làm một mình, thậm chí chiếm đoạt tập đoàn Hậu Yên. Chương 1165, vô số vương triều đánh tới đánh lui, đây là chiến quốc xuân thu sao? Chương 1165, vô số vương triều đánh tới đánh lui, đây là chiến quốc xuân thu sao? Bởi vậy, Bắc Ngụy cùng Hậu Yên ở giữa đại chiến thì không thể tránh khỏi bạo phát. Hậu Yên thực lực mạnh mẽ, chủ yếu dựa vào Mộ Dung Thủy người chỉ huy quân sự năng lực. Có thể Mộ Dung Thủy nhi tử Mộ Dung Bảo còn kém quá nhiều rồi. Tại tham gia pha chi chiến bên trong, Mộ Dung Bảo bị Thác Bạt Khuê giết đến đại bại, Thác Bạt Khuê càng là hơn hô sát 4 vạn Hậu Yên đại quân. Mộ Dung Thủy làm lúc đã 70 tuổi, biết được việc này về sau, kém chút không có tại chỗ vào ý cờ u. Miễn cưỡng gắng gượng qua tới Mộ Dung Thủy, quyết định ngự giá thân trình, há không biết, đây đã là hắn cuối cùng đoạn đường. Mộ Dung Thủy vừa ra tay thì không tầm thường, hắn thế mà tại Thái Hành Sơn đào cái động, xuất kỳ bất ý đánh hạ Bắc Ngụy Bình Thành. 100 còn tiện thể chém giết Bắc Ngụy danh tướng Thác Bạt Kiền. Thác Bạt Khuê sợ tới mức đội vàng muốn tới trên thảo nguyên tránh đầu sóng ngọn gió. Lúc này, anh hùng tuổi xế chiều Mộ Dung Thủy, tại tham gia pha chi chiến trên chiến trường, sau khi thấy yến các chiến sĩ từng chồng bạch cốt lúc, một hơi không có chịu đựng, vĩnh viễn rời đi nhân thế. Từ nay về sau, Hậu Yên liền rốt cuộc không phải là đối thủ của Bắc Ngụy. Thác Bạt Khuê chỉ sợ sệt Mộ Dung Thủy một người, Mộ Dung Thủy vừa chết, Thác Bạt Khuê ngay lập tức xuất binh đánh hạ Hậu Yên một số thành trì, cuối cùng đem Hậu Yên chia cắt thành Bắc Yên cùng Nam Yên hai cái tiểu chính quyền. Hậu Yên vận số đã hết, thuộc về Bắc Ngụy lịch sử thời khắc đến. Ú Châu, Ký Châu, Tịnh Châu các nơi, toàn bộ rơi vào Bắc Ngụy chi thủ, Thác Bạt Khuê đã trở thành xưng hùng hoa Bắc bá chủ. Thác Bạt Khuê chính thức đem quốc hiệu xác lập là Ngụy Đăng Cơ xưng đế, cũng là Bắc Ngụy Đạo Vũ đế. Mọi người thấy này, cũng coi là triệt để đã hiểu, này Ngụy Tấn Nam Bắc triều Thác Bạt hoàng đế bắt đầu. Nguyên lai, tất cả là như thế tới. Nhìn như vậy đến, quá trình này có thể nói là toàn bộ nhờ thân thích. Nếu như nói bản thân hắn, ngược lại là không có gì đặc biệt năng lực. Khi đó Phương Bắc chư hầu săn sát, trừ ra Bắc Ngụy bên ngoài, còn có Bắc Yên, Nam Yên, Hậu Thần, Hậu Lương, Cửu Trì, thủ cấp hồn và chính quyền, cho nên Bắc Ngụy mặc dù tiến nhập Trung Nguyên địa bàn, có thể xa, à hệ cả, không có đạt tới thống nhất Trung Nguyên tình trạng. Làm lúc Bắc Ngụy tối đối thủ mạnh mẽ, làm lại chính là chấn thủ quan Trung Hậu Thần. Bắc Ngụy cùng Hậu Thần, cơ hồ đem tất cả Trung Nguyên cho chia cắt. Vì lấy được bá chủ địa vị, hai bên vẫn đúng là đánh một trận. Khi đó Thác Bạt Khuê mặt dày vô sỉ địa phái người hướng về sau Tần quân chủ Diêu Hưng cầu thân, hy vọng hắn có thể đem nữ nhi gả cho mình. Có thể Thác Bạt Khuê đã có Mộ Dung hoàng hậu, vẫn không có thể khiến người ta đến làm tiểu thiếp à? Cho nên Diêu Hưng quả quyết cự tuyệt Thác Bạt Khuê đề xuất. Hai bên bởi vậy náo tách ra. Thác Bạt Khuê bắt đầu tìm các loại lấy cớ quấy rối Hậu Tần, cái này khiến Diêu Hưng rất khó chịu. Người ta dù sao cũng là một đời minh chủ có được hay không? Ở đâu năng lực bị tiểu này bắt nạt? Bởi vậy Hậu Tần phản kích bắt đầu như thế đó. Hai bên đánh cho khó phân thắng bại. Lúc này Nhu Nhiên đại quân muốn xâm lược Bắc Ngụy, lúc này mới sứ Thác Bạt Khuê rút quân. Bởi vậy Hậu Tần cùng Bắc Ngụy trong lúc đó cũng không có phân ra thắng bại. Diêu Hưng cùng Thác Bạt Khuê hai vị này minh chủ may mắn gặp nhau, nhưng cũng không có phân ra cái cao thấp tới. Mọi người thấy nơi này, lập tức liền đã hiểu tình huống lúc đó rốt cục là đến cỡ nào hỗn loạn. Vô số vương triều đánh tới đánh lui, có thể so với chiến quốc Xuân Thu a. Chương 1166, kẻ cướp giống nhau hoàng đế. Chương 1166, kẻ cướp giống nhau hoàng đế. Thật sự thống nhất phương Bắc, nhưng thật ra là Thác Bạt Khuê cháu trai Thái Vũ đế Thác Bạt Đạo. Mọi người thấy này cũng là hơi kinh ngạc. Nguyên lai, đời thứ nhất Thác Bạt hoàng đế kỳ thực không có thống nhất phương Bắc không. Nhìn như vậy tới, làm lúc phải cùng Xuân Thu chiến quốc lúc kỳ giống nhau hỗn loạn a. Thác Bạt Đạo tại vị trong lúc đó, lần lượt gồm đủ Bắc Yên, Đại Hạ, Bắc Lương, Cửu Trì các nước, hoàn thành phương Bắc thống nhất. Thác Bạt Khuê là Bắc Ngụy thống nhất phương Bắc, đặt xuống cơ sở vững chắc. Thác Bạt Khuê tất nhiên như vậy, vì sao không phải bản thân hắn hoàn thành chuyện này đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, vị lao huynh này 39 tuổi liền qua đời. Thác Bạt Khuê cùng Diêu Hưng đại chiến một trận về sau, phát hiện chỉ cần phương Bắc Nhu Nhiên không có bị giải quyết hết, kia Bắc Ngụy nghĩ muốn tiếp tục thẳng tiến Trung Nguyên, cơ hội là khó đi. Mà Nhu Nhiên một lát là thật thu thập không xong, bởi vì bọn họ chạy quá nhanh, với lại không có chỗ ở cố định. Người đến hắn thì đi, người đi hắn liền đến, khó lòng phòng bị. Lúc này Thác Bạt Khuê dứt khoát từ bỏ phân đấu, bắt đầu vượt qua tiếp lấy ca, tiếp lấy vũ ngày tốt lành. Mọi người thấy này, đều cũng có chút ít im lặng. Vì sao trước đó những kia vương triều hoàng đế từng cái, mỗi lần an ổn xuống, đều sẽ không muốn phát triển, trở thành chỉ biết hai xối ý y xóa lung tám đạo ăn uống chơi bời rất rưởi. Không phấn đấu thời gian, luôn luôn nhàm chán như vậy, bởi vậy Thác Bạt Khuê bắt đầu tìm cho mình việc vui. Hắn bắt đầu tiếp xúc đến Hàn Thực Tán, cái đồ chơi này là Đông Tấn sĩ tộc nhóm thiết yếu một loại tiêu hồn dược phẩm. Vương Hy Chi, Tạ An đám người một lời không hợp muốn làm chút. Ngươi phải biết, Vương Hy Chi, Tạ An những người này, nói cho cùng đều là nhân thần, cũng không đối với thiên hạ cấu thành bao lớn uy hiếp. Có thể Thác Bạt Khuê lại khác biệt, hắn nhưng là nhân chủ a. Ăn nhiều Hàn Thực Tán, này đầu óc thì biến đến mức dị thường bị điên, không có chuyện thì muốn giết người. Thủ hạ đám người này đều bị Thác Bạt Khuê làm cho sợ, trước kia dự định đi theo Thác Bạt Khuê làm một phen đại sự người, cũng đều sôi nổi đường chạy. Giết quen rồi đại thần, Thác Bạt Khuê cảm thấy chưa đủ nghiền, lại dự định đối với mình phi tần hạ thủ. Vây cá ngươi tham lâm trôi qua cựu bảy cụ quần mọi người thấy nơi này, yên tĩnh không nói. Không cầu hoa tươi không bọn hắn kỳ thực cũng sớm đã đoán được cốt truyện khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Một cái không có năng lực, toàn bộ dựa vào người khác hoàng đế, tại lên làm hoàng đế sau đó, khẳng định là không có khả năng làm ra cái gì hữu dụng chuyện. Tương phản, rất có thể sẽ đối với thiên hạ có nguy hại to lớn. Làm lúc hoàng thứ tử Thác Bạt Thiệu mẫu thân hạ phu nhân, phạm vào chút ít sai, Thác Bạt Khuê lại giận tím mặt, cuối cùng chờ đến cơ hội, liền muốn xử tử hạ phu nhân. Hạ phu nhân vội vàng hướng nhi tử Thác Bạt Thiệu cầu viện. Cái này hạ phu nhân thân phận thật không đơn giản, nàng lại là Thác Bạt Khuê mẫu thân hạ thị thân muội muội, cũng là Thác Bạt Khuê dì ruột. Mấu chốt nhất là, làm Thác Bạt Khuê gặp phải hạ phu nhân lúc, hạ phu nhân sớm đã lấy chồng. Có thể Thác Bạt Khuê lại cảm thấy hạ phu nhân quá đẹp, cái gì cũng không để ý, đem hạ phu nhân trượng phu giết đi, thì mạnh mẽ như vậy cưới hạ phu nhân. Hạ phu nhân cùng Thác Bạt Khuê thuộc về họ hàng gần kết hôn, sinh hạ Thác Bạt Thiệu, này đầu quả nhiên có chút khuyết điểm. Thác Bạt Thiệu là hung ác tàn bạo gia hỏa, không có chuyện liền đến dân gian cướp bóc làm hại lao bách tính. Chương 1167, ngươi giết phụ hoàng ta. Quá tuyệt vời, kia đúng là ta hoàng đế. Chương 1167, ngươi giết phụ hoàng ta. Quá tuyệt vời, kia đúng là ta hoàng đế. Có một lần hắn nhìn thấy trên đường có một người phụ nữ có thai, thế mà để người ta bụng xé ra, quan sát trong bụng thai nhi. Tiểu này tàn bạo ra hỏa, biết được mẫu thân có nguy hiểm tính mạng, thì còn đến đâu. Cùng cung trong thị vệ thông đồng, leo tường vào cung đem Thác Bạt Khuê giết đi. Một năm này, Thác Bạt Thiệu mới 16 tuổi, mà Thác Bạt Khuê khi chết, chẳng qua 39 tuổi. Mọi người thấy này, cũng bất giác một thất có thể bên ngoài. Bất luận là dạng gì triều đại, bất luận là dạng gì hoàng đế, chỉ cần tàn bạo, trên cơ bản đều khó có khả năng một thằng tiếp tục sống. Huống chi, người kia chẳng những tàn bạo, với lại thân mình hay là một cái phế vật, không có gì năng lực, toàn bộ đều là dựa vào thân thích của mình mới thành công. Dưới tình huống như vậy, hắn còn sống chết rồi cũng không đáng kể, biến thành người khác kỳ thực cũng giống vậy. Mà lại nói không định tố so với hắn càng tốt hơn. Chẳng qua bây giờ, xem hết những thứ này phân tích, mọi người cũng coi là đã hiểu này Thác Bạt Khuê một đời. Thác Bạt Khuê còn có một cái con lớn nhất Thác Bạt Tự, Bác Ngụy có một tập tục, giết mẹ lập tử. Đây đều là cùng Hán Vũ Đế học được, chủ yếu là phòng ngừa hậu cung loạn chính hiện tượng xuất hiện. Có thể Thác Bạt Tự là vô cùng hiếu thuận hải tử, hắn biết được mẫu thân bị giết về sau, thường thường trốn ở trong góc khóc thút thít. Thác Bạt Khuê biết được việc này giận tím mặt, đem Thác Bạt Tự đuổi ra khỏi hoàng cung. Đợi đến Thác Bạt Khuê bị giết về sau, Thác Bạt Tự lúc này mới vội vàng gấp trở về. Rất hiển nhiên, cùng Thác Bạt Thiệu so ra, Thác Bạt Tự cũng quá ưu tú. Bởi vậy hàng loạt thần dân đều thuộc về thuận đến Thác Bạt Tự dưới trướng, bởi như vậy Thác Bạt Tự thì thuận lý thành chương tru sát Thác Bạt Thiệu hai mẹ con, là lão phụ thân báo thù. Thác Bạt Tự kế vị về sau, tiến một bước nối rộng Bắc Ngụy cương thổ, lần lượt cầm xuống Thanh Châu, Duyện Châu, Dự Châu, Tư Châu các nơi, thậm chí đánh hạ Trung Nguyên trọng trấn Hổ La Quan. Là con trai của hắn Thác Bạt đảo thống nhất phương Bắc, đặt cơ sở vững chắc. Phân tích đến nơi đây cũng liền triệt để kết thúc. Chẳng qua mọi người không nói thêm gì. Chu Nguyên Chương mở miệng nói: "Tiên nhân, xem xét kế tiếp phân tích đi." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, không trung phân tích một chút thì biến thành cái thứ hai Thác Bạt gia tộc người. Là đạo vũ đế Thác Bạt Khuê người thừa kế, Thác Bạt Tự vậy rất có phụ thân năm đó phong phạm. Không chỉ có thể dẫn đầu quốc gia khai cương quách thổ, còn có thể đem quốc gia mỗi cái phương diện cũng quản lý được ngay ngắn rõ ràng, nhường quốc gia hướng phía vui vẻ phồn bình một mặt phát triển không. Tại hắn kế vị sau đó, Thác Bạt Tự thì khai thác một loạt biện pháp đến phát triển quốc gia, có thể cục chính trị mặt ổn định lại, quốc gia lại trị kết cấu vậy dần dần thanh minh, thậm chí phương diện kinh tế cũng đã nhận được trình độ nhất định phát triển, có thể nói là cực kỳ khó được. Hắn hướng lên tiếp nhận phụ thân Thác Bạt Khuê thành lập chính quyền, xuống dưới lại cho nhi tử Thác Bạt đảo hắn lưu lại một ổn định chính quyền, là nhận chức khải hạ nhân vật tồn tại. Chỉ cần là biết rõ lịch sử phát triển, là có thể biết được này Thác Bạt Tự cũng không phải tại phụ thân tự nhiên sau khi qua đời mà đăng cơ làm đế, là tại phụ thân hắn thời kỳ cuối đời bị thứ tử Thanh Hà Vương một đoàn người 2.0 nhu sát, hắn lúc này mới vội vàng dẫn đầu quân đội xông vào trong hoàng cung tru sát phản tặc, thành công giữ vững chính mình hoàng vị. Nhưng ở hắn sau khi lên ngôi, hắn chỉ tru sát làm hại phụ thân Thanh Hà Vương cùng với mẹ của hắn ở bên trong thân tín hơn 10 người, cũng không có đối với những khác quan viên chém tận giết tuyệt, vậy bởi vậy nương tựa theo nhân từ thanh danh mà vang vọng Bắc Ngụy trong ngoài nước. Chương 1168, tâm hệ hắn nhân thảo nguyên hoàng đế. Chương 1168, tâm hệ hắn nhân thảo nguyên hoàng đế. Đối với những kia bước lên mạo hiểm giúp đỡ hắn đoạt lại hoàng vị công thần, Thác Bạt Tự vậy không có chút nào keo kiệt, cho bọn hắn tương ứng tước vị. Ngoài ra, hắn còn đối với phụ thân thống trị thời kỳ nhận đoan uổng người toàn bộ tiến hành một trang một cái minh, đối với miễn chức người lần nữa khôi phục hắn chức quan, thông qua một loạt cách làm, hắn dần dần đạt được bách tính ủng hộ, vậy có thể quốc gia cục chính trị mặt ổn định lại. Mọi người thấy nơi này, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không ngờ rằng kia hoàng đế tàn bạo đời sau, lại còn vẫn là một không tệ hoàng đế. Chỉ theo hắn chuyện làm bây giờ, có thể nhìn ra được, hắn không muốn đúng là một vị hoàng đế tốt không có sai. Tại Bắc Ngụy Vương triều thống trị sơ kỳ, bởi vì nhiều năm qua chiến tranh, dẫn đến nông nghiệp sản xuất tiến hành cũng không phải 10 phần thuận lợi. Mà trừ ra nguyên nhân này ra, còn có chính là tấp nập phát sinh thủy thai và thiên thai vậy dẫn đến súc vật cảnh ngộ chết thảm, hoa màu thu hoạch thấp, mà những địa chủ kia hào cường còn có thể tùy ý tước đoạt bách tính, điều này sẽ đưa đến nhân dân sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Đối với những tình huống này, Thác Bạt Tự cũng có hiểu rõ, bởi vậy cố ý châm đối với những tình huống này đem một nhóm lớn nạn dân di chuyển đến nông nghiệp phát đạt chỗ ở lại, cũng khai thác trận thai cứu dân, giảm miễn thu thuế và biện pháp. Mặc dù là một vị dân tộc du mục người, nhưng Thác Bạt Tự đặc biệt coi trọng làm nông phát triển kinh tế, khai thác một loạt biện pháp đến phát triển nông nghiệp đã kích tham quan ô lại đối với xã hội sức sản xuất phát triển sinh ra trở ngại thế lực, từ đó nhường nông nghiệp kinh tế tỏa sáng mới sức sống cùng sức sống. Không ngờ rằng, này mặc dù là một cái thảo nguyên người, nhưng mà đối với người Trung Nguyên lại còn không tệ. Chu Nguyên Chương nhìn xem đến nơi này, hơi có chút kinh ngạc. Như thế nhường hắn đối với chỗ có thảo nguyên người có đổi mới. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, vậy rất bình thường. Trung Nguyên có người đối với người trong thảo nguyên thân mật, mà bọn hắn người trong thảo nguyên, tự nhiên cũng sẽ có người đối với người Trung Nguyên thân mật. Bất quá, lúc này vừa lúc là hoàng đế thôi. Đối với một quốc gia phát triển mà nói, vậy dĩ nhiên là không rời được nhân tài giúp đỡ, là vua của một nước, Thác Bạt tự nhiên rõ ràng đã hiểu đạo lý này, bởi vậy hắn đầu tiên thì theo tuyển hiền nâng năng lực cùng với trường thi quan viên hai cái phương diện đối với lại trị tiến hành một lần chỉnh đốn. Mặc dù mình là phương Bắc người trong thảo nguyên, nhưng hắn lại đặc biệt coi trọng hán nhân giai cấp tham dự quốc gia sự vụ, hắn vậy rõ ràng đã hiểu hán nhân thống trị kinh nghiệm cùng với văn hóa đối với quốc gia quản lý tầm quan trọng, bởi vậy ở tại thống trị trong lúc đó dùng nhiều vị hán nhân quan viên. Tại trải qua thời gian dài khảo sát sau đó, hắn còn cố ý từ trong triều đình tuyển chọn 8 vị mặc kệ ra đời quan viên ra tới đảm nhiệm chấp chính đại thần trước, yêu cầu bọn hắn ở tại bên cạnh phụ tá. Vĩnh Hưng năm đầu, tại Thác Bạt tự kế thừa hoàng vị mới bắt đầu, thời kỳ này hậu tần quốc lực vậy 117 bắt đầu dần dần suy yếu tiếp theo. Sau đó Đông Tấn quyền thần Lưu Dụ trực tiếp dẫn đầu quân đội hủy diệt hậu tần chính quyền, chiếm lĩnh Hoàng Hà phía nam toàn bộ địa khu. Bởi vậy thời kỳ này Bắc Ngụy nhất định phải đem toàn bộ tinh thần và thể lực phóng tới cùng Đông Tấn Vương triều đối kháng cục diện này đi lên, căn bản là không cách nào phân tâm để chống đỡ Nhu Nhiên phương diện tiến công, chỉ có thể thời gian dài ở vào chiến lược phòng ngự trạng thái. Này Nhu Nhiên vốn chính là một cái thảo nguyên dân tộc du mục, thường xuyên hội hồi theo mùa biến hóa mà di chuyển đến các nơi, bởi vậy đợi đến Bắc Ngụy quân đội xâm nhập Mạc Bắc đi công kích thời điểm, hắn liền bốn phía chạy trốn, đợi đến Bắc Ngụy quân đội rút lui thời điểm, hắn lại sẽ ngóc đầu trở lại. Chương 1169, Bắc Ngụy Minh Quân. Thừa thượng Khải Hạ Hoàng đế. Chương 1169, Bắc Ngụy Minh Quân. Thừa thượng Khải Hạ Hoàng đế. Cơ ở đây, Thác Bạt tự đành phải tại không vào tiến lên công đồng thời khai thác một ít tăng cường biên phòng biện pháp, cuối cùng dứt khoát tại Âm Sơn phía bắc chỗ tu trúc một cái dài đến hơn 1000 bên trong trường thành, cũng thiết trí tương ứng 6 cái quân sự trọng trấn, dựa vào này chống cự Nhu Nhiên thế lực xâm lấn. Mà ở pháp luật phương diện, làm lúc Bắc Ngụy vốn là vừa thành lập mới bắt đầu, Đạo Vũ đế còn chưa kịp đối với quốc gia pháp luật chế độ tiến hành tiến một bước hoàn thiện, thì bất hạnh gặp được ám sát qua đời. Bởi vậy Thác Bạt tự thì theo trong tay phụ thân nhận lấy cái này sạc hàng, ở tại kế vị sau đó ngay lập tức đối với quan viên chế độ cùng với pháp luật phương diện tiến hành một loạt điều chỉnh. Hắn nhường đại thần trong triều tăng cường thẩm tra xử lý dân gian tố nhị, một dù không vờ khí cựu lưu ba dấu biến tiên 1/72 không nguyệt gợn án tự món, có thể lọt vào trà đạp pháp trị tình huống có chuyển biến tốt. Đáng giá một nói đúng lắm, này chính Thác Bạt tự thì hết sức rõ ràng pháp luật điều, bởi vậy phía dưới quan viên không dám lá mặt lá trái. Chu Nguyên Chương nhìn xem đến nơi này, công nhận gật đầu một cái. Một hoàng đế nếu như ngay cả chính mình thiết lập luật pháp cũng không biết, như vậy dưới tay hắn những quan viên kia tự nhiên cũng sẽ không thái coi là chuyện đáng kể. Âm Phụng Dương Vi đều là một mười phần bình thường sự việc, bất quá cũng không biết tiếp xuống hoàng đế này lại làm sự tình gì. Tại quan viên chế độ phương diện, Thác Bạt tự cũng có được chính mình độc đáo giải thích. Có lẽ là nhận truyền thống văn hóa ảnh hưởng, tại trước đây Thác Bạt khuê xây dựng tương ứng chức quan lúc phần lớn tiếp tục sử dụng trước đây đại quốc thời điểm chức quan, có thể tại có chút lĩnh vực xuất hiện quan viên thiếu thốn tình huống. Đối với ở đây Thác Bạt tự cũng có phát hiện, bởi vậy chuyên môn thiết trí một ít chức quan, tỷ như thiết trí kỳ lần quan 40 người để bọn hắn thay phiên tại trong cung điện phòng thủ, tác dụng dường như thị lang đồng dạng. Sau đó lại chuyên môn thiết trí bát đại nhân quan, ở tại thủ hạ lại xây dựng ba quan thủ tướng quốc gia sự vụ, tác dụng của hắn cơ bản cùng tam công giống nhau. Ngoài ra lại thiết trí lục bộ đại nhân quan, chia ra do khác nhau quan viên đảm nhiệm, giữa bọn hắn kiểm chế lẫn nhau, qua lại hợp tác, có lợi cho đề cao chính phủ hành chính hiệu suất, cũng có thể đưa đến tăng cường hoàng quyền tác dụng. Như thế một biện pháp tốt, chẳng những có thể phân hóa thủ hạ quan viên quyền lợi, phòng ngừa bọn hắn lẫn nhau thông đồng, hơn nữa còn có thể bảo đảm hoàng quyền. Rốt cuộc nơi có người thì có cạnh tranh, cho dù là bọn họ muốn hợp tác lên khí, cuối cùng cũng vẫn là hội cần kinh nghiệm thời gian dài tranh đấu mới là. Lý Diên Thọ tại Bắc Sử bên trong đánh giá như thế Thác Bạt tự, đế hiếu tâm duyệt hơi, quyền chính kiêm vận, toàn nghiệp cố cơ, trong cùng bên ngoài phủ, cuối cùng năng lực chu, chính quản phủ, âm thanh giáo nam bị, tổ công tông đức, hắn nghĩa lương đã xa rồi. Này Bắc Ngụy Thác Bạt tự thật sự là một vị tương đối xuất sắc hoàng đế, hắn văn võ song toàn, có thể dẫn đầu quân đội chống cự địch nhân xâm lấn, cũng có thể áp dụng biện pháp đến phát triển quốc gia, thật sự là một vị trị quốc có phương pháp tốt quân chủ. Hắn còn tích cực áp dụng biện pháp mở, gác đất triệu, xử lý sau địa khu, điều động quân đội chấn nhiếp biên cương, chỉnh sửa pháp luật hoàn thiện luật pháp, trọng dụng Thôi Hạo và có tài năng đại thần, gia tốc Bắc Ngụy chính quyền xã hội nô lệ hướng xã hội phong kiến chuyển biến, thật sự là Bắc Ngụy phát triển đại công thần am mà thông qua hắn hàng loạt quản lý, Bắc Ngụy đạt được một lần đại thời kỳ phát triển, cũng vì con trai của hắn Thác Bạt đảo kế thừa hoàng vị sáng lập thịnh thế đặt cơ sở. Vững chắc. Hành động, đúng là coi như là một vị hoàng đế tốt. Chương 1170, Thảo Nguyên hoàng đế ở giữa lẫn nhau tranh đấu. Chương 1170, Thảo Nguyên hoàng đế ở giữa lẫn nhau tranh đấu. Hắn là người trong Thảo Nguyên cái thứ nhất uốn mã. Trường Giang hoàng đế, hắn là thống nhất phương Bắc loạn cùng hoàng đế, hắn là lưỡng tấn 16 quốc trong lúc đó diệt quốc nhiều nhất hoàng đế, hắn chính là Bắc Ngụy Thái Vũ đế Thác Bạt Đảo. Thác Bạt Đảo cả đời, bốn phía chinh chiến, hướng tây càn quét Hồ Hạ, Tây Lương, Bắc Lương, hướng đông một thẳng đánh tới Liêu Hải, công diệt Tiên quốc, nhất thống phương Bắc. Thác Bạt Đảo tại vị trong lúc đó là Bắc Ngụy trong lịch sử võ công nhất là thịnh vượng thời kỳ. Bắc Ngụy Minh Nguyên đế Thác Bạt tự qua đời, tuổi tác vẹn vẹn chỉ có 15 tuổi, Thác Bạt Đảo kế thừa hoàng vị. Lúc này Nhu Nhiên Khả Hãn đại đản cho rằng, lúc này Ngụy quốc tân lão luân chuyển, chủ thiếu quốc nghi, có thể thừa cơ tại Ngụy quốc mò được một chút lợi lộc, thế là tại Thác Bạt Đảo vừa mới vào chỗ một năm sau đó liền bắt đầu tiến công Bắc Ngụy. Người này ý nghĩ ngược lại là không có vấn đề gì. Rốt cuộc mới lao hoàng đế luân chuyển, loại thời điểm này, khẳng định có không ít người đồng ý đồ xấu. Nếu như lúc này động thủ, nói không chừng có thể thừa dịp loạn kiếm chút lợi lộc. Đại đàn xuất lĩnh 6 vạn kỵ binh, đánh lén Bắc Ngụy Vân Trung địa khu, đối với Bắc Ngụy biên cảnh nhân dân tài sản tiến hành một phen đốt sát kiếp ước, sau đó Nhu Nhiên quân đội công hãm Thịnh Lạc. Nhu Nhiên một mực là chế ước Bắc Ngụy lịch thay mặt hoàng đế có tư cách, chứng ngại vật, cho nên hùng tài đại lược Thác Bạt Đảo vậy mười phần đau đầu Nhu Nhiên uy hiếp. Tại là vì Bắc Ngụy, A Hệ Ca, Bắc cảnh an toàn, Thác Bạt Đảo quyết định xuất lĩnh Bắc Ngụy quân đội bắc phạt Nhu Nhiên. Thác Bạt Đảo tự mình dẫn Ngụy quốc kỵ binh, ngày đêm đi nhanh chỉ dùng 3 ngày thì đuổi tới Vân Trung địa khu. Lúc này Nhu Nhiên quân đội sớm chính là ở đây dĩ giật đại lao, cho nên không giống nhau Thác Bạt Đảo khôi phục khí lực, liền lập tức đối với Bắc Ngụy quân đội phát động công kích. Lúc này Thác Bạt Đảo mặc dù tuổi tác vẹn vẹn chỉ có 16 tuổi, nhưng mà biểu hiện ra hắn trưởng thành sớm chấn định một mặt, hắn ung dung chỉ huy quân đội ung dung ứng đối Nhu Nhiên quân đội tiến công, Bắc Ngụy quân đội trải qua kịch chiến, cuối cùng đánh lui Nhu Nhiên quân đội tiến công. Thác Bạt Đảo đối với Nhu Nhiên phát động tập kích, Nhu Nhiên quân đội vội vàng không kịp chuẩn bị cảnh ngộ Ngụy quân trọng thương. Đúng lúc này hơn 20 năm thời gian trong, Thác Bạt Đảo đối với Nhu Nhiên đó là không ngừng tiến công, nhiều lần chạy đến trong sa mạc truy kích Nhu Nhiên khả hãn nhìn thấy Thác Bạt Đảo binh uy, triệt để sợ, không còn dám có rình mò Ngụy quốc biên cảnh tâm tư. Nhu Nhiên đánh đủ rồi, thế nhưng Thác Bạt Đảo lại chưa hết thòng thèm, không bởi vì không buông tha. Bắc Ngụy tại Thác Bạt Đảo chỉ huy phía dưới, ra động binh mã hơn 300.000 người, chia binh hai đường tiến công Nhu Nhiên, Bắc Ngụy quân đội tả hữu quanh có hơn ngàn cây số, như lôi đình hành động có thể Nhu Nhiên khả hãn chỉ có con đường trốn. Nhu Nhiên khả hãn chạy trốn sau đó, mấy chục vạn Nhu Nhiên dân hộ, mấy trăm vạn đầu súc vật đều trở thành Thác Bạt Đảo chiến lợi phẩm. Sau đó, phu cận cao xa bộ lạc nhiếp tại Bắc Ngụy quân uy, sôi nổi đem chính mình cờ trắng đưa cho Thác Bạt Đảo. Mở đất hai ý phòng kỳ cưu tán ý Bạt Đảo đạt được bọn hắn đầu hàng thông tin sau đó, vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, phía đối diện địa sức mạnh đến rồi một lần rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp đem mấy chục vạn đầu hàng Bắc Ngụy người trực tiếp rời đến Bắc Ngụy cảnh nội. Bắc Ngụy chính phủ giảm những thứ này bắt được mà đến ngoại tộc dân chúng cất đặt với mình chế độ quân nhân phía dưới, dựa theo chính phủ mệnh lệnh tiến hành cày ruộng chăn nuôi, những thứ này mấy chục vạn dân chúng hàng năm hướng Bắc Ngụy giao nạp thuế má, có thể Bắc Ngụy thực lực kinh tế tăng cường rất nhiều. Chương 1171, một anh minh thần võ hoàng đế nên mọi thứ đều rồi. Chương 1171, một anh minh thần võ hoàng đế nên mọi thứ đều rồi. Hồ Hạ quốc chủ Hách Liên Bột Bột chết bệnh, bởi vì Hách Liên Bột Bột ra tử tranh lập, Hồ Hạ nội bộ tranh quyền đoạt lợi kịch liệt, dẫn đến quan trung đại loạn. Tại tham dò tình huống này sau đó, Thác Bạt Đảo xuất lĩnh quân đội thảo phạt Hồ Hạ. Thác Bạt Đảo đem Ngụy quân chia ra ba đường, một đường do họ Tư Không Hề Kim xuất lĩnh tiến công bộ phản, một đường khác do tướng quân Chu Kỷ xuất lĩnh đánh lén Tiềm Thành, tiến công quan trung trọng trấn Trường An. Tháng 10 cùng năm, Thác Bạt Đảo xuất lĩnh quân đội tập kích bất ngờ thống Bản Thành, tại đã đến quân tử tất lúc, làm lúc thời tiết rét lạnh, dòng sông tùy theo đóng băng, thế là Ngụy quân sĩ khí đại trấn. Thác Bạt Đảo xuất lĩnh Ngụy quân theo băng thượng vượt qua dòng sông, nhanh chóng công hướng thống Bản Thành. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây, khẽ gật đầu. Mặc dù chỉ là nhìn thấy một bộ phận phân tích, chẳng qua hắn đối với vị hoàng đế này ngược lại là có hiểu một chút. Chỉ người này hành động đúng là một vị hoàng đế tốt không có sai. Với lại hắn cũng không phải cái gì nhát gan hèn yếu hoàng đế. Chỉ tại mặt đối với địch nhân lúc, hắn giang tại ngự giá thân trình, dẫn người cùng tiến lên chiến trường. Tại Thác Bạt Đảo đại quân khoảng cách thống Bản Thành vẹn vẹn chỉ có 30 km lúc, lúc này Hồ Hạ quốc chủ Hách Liên Sương còn đang ở mở tiệc chiêu đãi toàn bộ thần. Khi biết Thác Bạt Đảo xuất lĩnh Ngụy quân tới gần sau đó, quá sợ hãi. Thống Bản Thành trên dưới một mảnh khủng hoảng, thế là Hách Liên Sương lập tức điều động quân đội xuất kích, bị Thác Bạt Đảo đại quân đánh bại. Hồ Hạ quân đội lập tức rút về trong thành, Hách Liên Sương lập tức đóng cửa thành, nhưng là do ở khẩn cấp tây thành cửa không khóa ở, thế là Ngụy quân nhanh chóng đánh vào Thống Bản Thành, Hách Liên Sương xuất lĩnh thủ hạ quân đội lập tức hướng Thống Bản trong hoàng thành thủ vững. Lúc này Thác Bạt Đảo hiểu rõ Thống Bản Thành khó mà thời gian ngắn đánh hạ, thế là liền đang tiến hành một phen cướp bóc sau đó, đem Hà Tây mấy vạn hộ rời đi Ngụy quốc, cùng lúc đó, cái khác hai đường Ngụy quân lần lượt chiếm lĩnh Hoàng Đông, Bộ Phản, Trường An. Thác Bạt Đảo lần nữa xuất lĩnh Ngụy quân tiến công Thống Bản Thành, đã đến sau đó, Thác Bạt Đảo mệnh lệnh Ngụy quân trả bại, thành công dụ dỗ Hồ Hạ quân đội xuất kích, Ngụy quân chủ lực tại Sơn Cốc chờ, Hồ Hạ quân đội tiến vào Sơn Cốc sau đó, bị Bắc Ngụy quân đội trước sau giáp kích, cuối cùng Hồ Hạ quân đội đại bại, chủ tướng Hách Liên Sương bị Ngụy quân tù binh, đến tận đây Hồ Hạ diệt vong. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây, tán dương gật đầu một cái. Không cầu hoa tươi không nhìn tới vị hoàng đế này không vẹn vẹn là một cái tốt hoàng đế, thậm chí, chiến lược của hắn trí tuệ cũng là coi như không tệ. Bằng không, một bình thường hoàng đế, cho dù là có một chút câu chuyện thật, vậy vẹn vẹn chẳng qua là trên triều đình thôi. Chân chính có bản lãnh hoàng đế, hẳn là tất cả phương diện đều biết, có thể làm được chu đáo. Chỉ ít theo Chu Nguyên Chương, đó mới là một thích hợp làm hoàng đế. Tất cả mọi người là tán đồng gật đầu một cái. Đối với phương Bắc chiến sự vừa mới kết thúc, Thác Bạt Đảo liền theo dõi chiếm cứ Liêu Đông Yến quốc Phùng Thị chính quyền, Thác Bạt Đảo tự mình lĩnh quân tiến đánh Yến quốc, dơ lên đánh hạ Yến quốc của lớn, đem U Châu hộ tịch 30.000 người toàn bộ rời vào bình thành. Những thứ này Yến quốc Phùng Thị hoàng tộc chính là Bắc Ngụy Phùng Thái hậu tổ tiên. Ngay lúc đó Yến quốc hoàng đế Phùng Hoàng không muốn cứ như vậy kết thúc chính mình chính trị sứ mệnh, tại là đối với Thác Bạt Đảo muốn chính mình điều động nhi tử làm con tin yêu cầu giúp cho từ chối, Thác Bạt Đảo ý thức được Yến quốc vẫn không có thần phục với chính mình, thế là Thác Bạt Đảo tự mình Bắc Ngụy đại quân tiến công Yến quốc. Lực. Chương 1172, Nam Bắc triều thời kỳ diện Phật hành động. Chương 1172, Nam Bắc triều thời kỳ diện Phật hành động. Ngay lúc đó Phùng Hoàng biết rõ Thác Bạt Đảo thực lực cường đại, thế là biến hướng Cao Ly mời cầu biện minh, nhưng mà cuối cùng vẫn như cũng bị Thác Bạt Đảo đánh bại, cuối cùng vô kế khả thi Phùng Hoàng sau đó tiêu hủy Yến quốc đô thành. Tự mình một người trốn hướng Cao Ly, sau đó Phùng Hoàng tại Cao Ly bị Cao Ly vương giết chết, Yến quốc diệt vong, Thác Bạt Đảo đánh bại Cao Ly quân đội sau đó, đem lưu vực Liêu Hà đặt vào Bắc Ngụy bản đồ. Thác Bạt Đảo tại công diệt đông một thất phương Yến quốc sau đó, liền đem chính mình đầu mâu chỉ hướng Tây Phương. Ngay lúc đó Bắc Lương chính quyền, đời thứ nhất hùng chủ Tự Cừ Mông Tốn đã chết bệnh, lúc này Bắc Lương quốc chủ là Tự Cừ Mục Kiền. Tự Cừ Mục Kiền là một cái bình thường quân chủ, tăng thêm lúc này Bắc Ngụy quốc lực mạnh hơn xa Bắc Lương, thế là Thác Bạt Đảo trong lòng công diệt Bắc Lương tâm tư càng thêm mãnh liệt. Trong lòng mọi người đối với vị hoàng đế này đánh giá lại một lần nữa tăng lên. Nguyên bản bọn hắn mặc dù cảm thấy vị hoàng đế này có chút bản lãnh, nhưng cũng không có lợi hại đi nơi nào. Nhưng mà hiện tại không đồng dạng. Bọn hắn nhìn thấy vị hoàng đế này làm việc, trong lúc nhất thời hơi có chút kinh ngạc. Đem cái khác Thảo Nguyên bá chủ đánh chạy tứ tán. Nhìn như vậy đến, đây đúng là rất có thực lực một người a. Nếu như không có chút thực lực, khẳng định là làm không được những chuyện này. Thậm chí, đánh người đều thoát khỏi Thảo Nguyên, chạy ra Trung Nguyên trong phạm vi. Thác Bạt Đảo xuất binh chinh phạt Hà Tây Bắc Lương chính quyền, Tự Cư Mục Kiền bất lực ngăn cản, thế là liền hướng Thác Bạt Đảo đầu hàng, từ đó phương Bắc thống nhất. Thác Bạt Đảo tại vị trong lúc đó, lúc này chính vào Nam Triều Nguyên gia chi trị Lưu Nghĩa Long quyết định phát động Bắc phạt, thống nhất Trung Nguyên. Tại Lưu Nghĩa Long 3 lần Bắc phạt trong, bởi vì dùng người không lo, đưa đến Lưu Tống 3 lần Bắc phạt đều không có kết quả mà kết thúc. Bắc phạt trong, Thác Bạt Đảo tại đánh bại Lưu Tống quân đội sau đó, tự mình xuất lĩnh ngụy quân tiến sát Giang Nam, Thác Bạt Đảo điều tập 60 vạn đại quân vượt qua Hoài Hà, công kích đến Qua Châu. Thác Bạt Đảo cùng Kiến Khang cách sông Tương Vọng, ở hậu phương tiếp tế đem đoạn tình huống phía dưới, Thác Bạt Đảo tại đối với Hoài Hà lưu vực dân hộ rời đi Ngụy quốc. Từ đó sau đó, Lưu Tống quốc lực đạt được cực đại suy yếu, Thác Bạt Đảo thực hiện chính mình uống mã. Trường Giang nguyện vọng, Tân Khí Tật Thơ Ca liền có hốt hoảng bắt chú ý. Mọi người thấy này, đột nhiên phát hiện một chuyện không. Mặc dù nói thi nhân trong lịch sử phát huy ra tác dụng không tính là đặc biệt to lớn, nhưng mà, bọn hắn thơ ca ngược lại là danh truyền thiên cổ. Cho dù là một số người đối với làm lúc triều đại chuyện đã xảy ra không rõ lắm, nhưng cũng biết cái nào triều đại có cái nào thi nhân. Thậm chí hiểu rõ này thi nhân thi từ có nào. Thác Bạt Thao vừa mới vào chỗ thời điểm, đối với Bắc Ngụy cảnh nội Phật giáo hay là 10 phần tôn trọng, nhưng mà theo Phật giáo phát triển, bắt đầu dần dần đối với Bắc Ngụy thống trị mang tới một ít ảnh hưởng bất lợi. Phật giáo chùa truyền hàng loạt hưng khởi khiến hàng loạt nông hộ tràn vào Phật tự, có thể quốc gia sức lao động giảm mạnh. Phật gia tuyên truyền một ít tư tưởng, đại đại 2.0 địa suy yếu Thác Bạt Đảo hoàng quyền tăng cường. Thác Bạt Đảo hạ lệnh Phật tự hòa thượng hoàn tụ. Trương An buộc phát cái Ngô phản loạn, Thác Bạt Đảo tại bình định phản loạn sau đó, tại trong Phật tự phát hiện hàng loạt vũ khí, thế là Thác Bạt Đảo liền cho rằng tăng chúng tham dự cái Ngô tạo phản, thế là liền bắt đầu trắng trợn diện Phật hành động. Chương 1173, đại bộ phận hoàng đế tuổi già cũng sẽ trở nên hồ đồ. Chương 1173, đại bộ phận hoàng đế tuổi già cũng sẽ trở nên hồ đồ. Mọi người thấy nơi này cũng là hơi kinh ngạc. Những thứ này nhà của Phật giáo băng, thật là hồ đồ a. Bọn hắn thân mình không theo chuyện sản xuất công tác, thậm chí càng ăn bách tính lương thực. Dưới tình huống như vậy, bản thân liền là nguy hại tất cả xã hội. Kết quả, hoàng đế muốn để bọn hắn từng cái hòa tụ. Bọn hắn lại còn tạo phản. Thật sự coi chính mình là thần tiên. Ngu xuẩn. Cái Ngô hạ chiếu diệt Phật, đem tượng Phật đốt rủi, vĩnh viễn cấm chỉ Phật giáo truyền bá. Thác Bạt Đảo tại Bắc Ngụy cảnh nội diệt Phật đồng thời, rót không bốn nặng phát triển kinh tế. Hắn đem chính mình thượng quốc huyện câu nghệ phân một nửa cho nông dân tiến hành trồng trọt. Sau đó Thác Bạt Đảo nhiều lần hạ lệnh giảm miễn thu thuế, cuộc đời mình sinh hoạt thường ngày càng là hơn 10 phần tiết kiệm. Thác Bạt Đảo không nói hoa lệ phô trương, chỉ yêu cầu đầy đủ sử dụng là được. Thác Bạt Đảo đến tuổi già sau đó, dần dần trở nên 10 phần cô tịch cao ngạo. Bởi vì Thác Bạt Đảo lâu dài quân lữ kiếp sống cùng tàn khốc sửa trị đấu tranh, có thể Thác Bạt Đảo dần dần dưỡng thành tàn khốc đa nghi tính cách, đối với mình đại thần Thôi Hạo cũng là giúp cho chu sát. Thác Bạt Đảo đối với mình chinh phục qua dân tộc vậy khai thác cao áp chính sách, sắp bị chinh phục nhân dân đưa với mình cao áp trông giữ phía dưới, cái này khiến Bắc Ngụy thống trị phía dưới mâu thuẫn xã hội bén nhọn. Bạo phát cái Ngô khởi nghĩa, cùng lúc đó tụ tập tại Hà, phần địa khu Tiết Vĩnh Tông vậy gây dựng hơn 3000 người đội kỵ binh ngũ bắt đầu phản kháng Bắc Ngụy cao áp chính sách, quan trung các tộc nhân dân sôi nổi hưởng, cuối cùng Thác Bạt Đảo bỏ ra rất nhiều sức lực mới bình định, từ đó có thể thấy Bắc Ngụy xã hội mâu thuẫn chi sâu. Mọi người thấy nơi này, đều cũng có chút ít yên lặng. Đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ nói, bất luận là cái gì triều đại, đại bộ phận hoàng đế tại tuổi già, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút khuyết điểm sao? Suy nghĩ kỹ một chút, nhìn nhiều như vậy phân tích, trừ ra những kia thiên cổ nhất đế bên ngoài, cái khác đại bộ phận hoàng đế, tựa hồ tại vạn năm cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút khuyết điểm, ai nhìn như vậy đến, điểm này đúng là không có cách nào sửa đổi. Thác Bạt Đảo tại hắn tuổi già lúc, thái tử Thác Bạt Hoàng chủ trì quốc chính, Thác Bạt Hoàng đem quốc sự xử lý ngay ngắn rõ ràng, nhưng mà phụ tử ở giữa nguy cơ như vậy chôn xuống. Thác Bạt Đảo sủng ái Hoạn Quan Tông ái cùng thái tử bất hòa, hắn thấy thái tử ngày càng đạt được Thái Vũ Đế tín nhiệm, sợ tương lai thái tử đăng cơ sau gây bất lợi cho chính mình, thế là thì thường xuyên tại Thái Vũ Đế trước mặt vu oan thái tử nghĩ mưu phản. Thác Bạt Đảo bắt đầu còn chưa để ý, sau đó nghe hơn nhiều thì tin là thật. Dưới cơn nóng giận liền đem phụ tá thái tử hơn 10 vị đại thần toàn bộ giết chết, dùng cái này cảnh cáo thái tử. Không nghĩ Thác Bạt Hoàng trải qua này giật mình, cả ngày ở vào thấp thỏm lo âu 117, lại nằm liệt giường, không lâu thì bệnh chết. Sau, Thác Bạt Đảo tiến hành thanh tra, phát hiện thái tử cũng không có mưu phản hành vi, hối hận không thôi. Vì đền bù sai lầm, hắn truy thụy Thác Bạt Hoàng là cảnh mục thái tử, lại phong con trai của hắn Thác Bạt Tuấn là Cao Dương Vương. Tông Ái ngồi không yên, thầm nghĩ Thái Vũ Đế xử lý xong thái tử sự việc tất nhiên sẽ thêm tội với mình, thế là hắn thừa dịp Thác Bạt Đảo say nằm ở Vĩnh Yên cung lúc, đem nó xếp giết. Sau đó, đỡ lập cùng hắn quan hệ mật thiết An Nam Vương Thác Bạt Dư là đế. Thác Bạt Đảo bị giết, thưởng thọ 45 tuổi, sau khi chết chôn ở Kim Lăng, thụy hào Thái Vũ Đế miếu hiệu thế tổ. Chương 1174, hoàng đế, tùy tiện giết giết á. Chương 1174, hoàng đế, tùy tiện giết giết đá. Mọi người thấy nơi này, đều là không còn gì để nói. Người đều đã chết. Người lúc này truy phong hắn, có chỗ lợi gì? Với lại, thật sự cần việc cần phải làm, không là cần phải đi trước tìm kẻ cầm đầu sao? Xem xét. Để ngươi không đem chuyện trọng yếu trước cho làm. Cuối cùng, chính mình cũng bị giết thôi. Quả nhiên, mặc dù người này trước kia lúc làm coi như không tệ. Thế nhưng, lúc tuổi già, cũng chầm chậm hồ đồ rồi. Chẳng thể trách không có có trở thành tiên cổ nhất đế a. Mọi người không nói thêm gì. Chỉ có Chu Nguyên Chương mở miệng nói. Tiên nhân, còn xin để cho chúng ta xem xét kế tiếp phân tích đi. Theo hắn vừa dứt lời, không chung phân tích một chút thì phát sinh biến hóa, biến thành kế tiếp phân tích. Trong lịch sử Thác Bạt Dư cũng không phải một người xấu, thậm chí hắn hay là một tương đối người đáng thương. Thác Bạt Dư là Thác Bạt Đảo nhi tử, Thác Bạt Đảo là một rất có tài năng quân sự đế vương, hắn thường thường tự mình dẫn binh đánh trận. Tại hắn bốn phía chinh chiến phía dưới, Bắc Ngụy liên diệt nhiều quốc gia, Bắc Ngụy lãnh thổ vậy dần dần phóng đại. Nhưng là của hắn chính trị năng lực thì yếu nhược, cường hạn hắn thế mà bị Quyền Thần Tông Ái giết. Thác Bạt Đảo sau khi chết, hoàng vị kế thừa liền thành vấn đề, Tông Ái bởi vì trước đó đắc tội thái tử, cho nên liền muốn ủng hộ cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm Thác Bạt Dư là hoàng đế. Làm lúc những đại thần khác không đồng ý, muốn lập một cái khác hoàng tử Thác Bạt hẳn là hoàng đế. Mọi người thấy này cũng bối rối. Gia hỏa này thế nhưng giết hoàng đế a. Các ngươi tại hiểu rõ sau đó, không tiêu diệt hắn. Ngược lại còn đang ở đó cùng hắn chơi bỏ phiếu nhường ai làm hoàng đế. Còn có gia hỏa này, ngươi ngay cả hoàng đế cũng dám giết. Còn không bằng trực tiếp tự mình làm hoàng đế được rồi. Sao một chút ý nghĩ đều không có? Nói ngươi trung thành tuyệt đối đi, ngươi ngay cả hoàng đế cũng giết. Có thể nói ngươi bất trung bất nghĩa đi, ngươi lại không có cướp đoạt hoàng vị ý nghĩ. Thực sự là một tên kỳ quái. Thế là Tông Ái liền thiết kế đem không đồng ý đại thần cùng Thác Bạt Hàn lừa gạt đến cung trong, cùng hoạn quan liên thủ, đem bọn hắn toàn bộ giết. Sau đó thì ủng hộ Thác Bạt Dư làm hoàng đế, Thác Bạt Dư vị hoàng đế này đơn giản chính là nhặt được, cho nên hắn ở đây làm hoàng đế về sau, tận tình thanh sắc. Đối với triều chính, lại không thế nào quản lý. Hắn đem đại quyền phong cho, đem hắn đề cử thành hoàng đế Tông Ái. Tông Ái giết qua hoàng đế, cũng từng giết hoàng tử, gan to bằng trời đều không đủ hình dung hắn. Do đó, hắn trong triều hô vân hoán vũ, bạo ngược. Tại sự hành hạ của hắn dưới, Bắc Ngụy quốc lực ngày càng hạ xuống, bách quan cũng là rất có lời oán giận. Cuối cùng dày vò đến Thác Bạt Dư kia, mặc dù Thác Bạt Dư đối với triều chính không như thế nào quản lý, nhưng mà hắn vậy đã hiểu, không thể lại để cho Tông Ái dày vò đi xuống. Thế là hắn liền bắt đầu sửa trị Tông Ái, chèn ép Tông Ái thế lực. Khi Tông Ái đã giết qua Thác Bạt Đảo, lại giết một lần Thác Bạt Dư vậy không có gì có thể vì lo lắng. Do đó, tại Thác Bạt Dư cúng tế Tông Miếu lúc, phái người ở buổi tối đem Thác Bạt Dư, đắc bất triệu, ám sát. Thân vì một cái hoàng đế, thế mà bị ám sát chết, Thác Bạt Dư nhân sinh có thể nói rất bi thảm. Nhưng là của hắn xác lại thành toàn một người khác, không sai, chính là Thác Bạt Tuấn. Thác Bạt Tuấn theo tiểu thông minh lanh lợi, rất thụ Thác Bạt Đảo yêu thích, hắn là Thác Bạt Đảo đích hoàng tôn. Làm năm Thác Bạt Đảo thời điểm chết, từng có đại thần đề nghị lập Thác Bạt Tuấn là hoàng đế, nhưng mà đó là Thác Bạt Tuấn còn tuổi nhỏ, căn bản không thể đem nắm triều chính. Chương 1175, năm tuổi hài đồng, lại đạt được mọi loại coi trọng. Chương 1175, năm tuổi hài đồng, lại đạt được mọi loại coi trọng. Sau đó hắn dần dần lớn lên, tướng mạo phi phàm, làm người chi thư đạt lý, vô cùng có thiên tử khí chất. Cho nên tại Thác Bạt Dư sau khi chết, những đại thần kia thì đề cử Thác Bạt Tuấn là hoàng đế. Sự thật chứng minh Thác Bạt Dư không phải một người bình thường, tại trên chính trị, Thác Bạt Dư đây ra ra của hắn Thác Bạt Đảo cùng thúc thúc của hắn Thác Bạt Dư lợi hại hơn nhiều. Tại đăng cơ không bao lâu liền đem Tông Ái tru sát, dẫn Lăng Nghi khi Vu thị tư chín. Mọi người thấy này, lập tức cảm thấy mở mày mở mặt. Trong lòng một thằng chặn lấy khẩu khí kia cuối cùng thư hoãn. Dạng này loạn thần tặc tử, nếu để cho đối phương một thằng còn sống, sẽ chỉ hoắc loạn triều cương. Rốt cuộc, ngay cả hoàng đế cũng dám giết ra hỏa. Vậy nơi nào là đại thần? Đó là quyền thần. Sau 117 đến hắn thì thắng được cái đó ảnh hưởng Bắc Ngụy lịch sử nữ nhân, Phùng Thái Hậu. Tại Thác Bạt Tuấn qua đời về sau, nàng hai độ lâm triều thao túng triều chính, tru sát quyền thần, so sánh phu quân của nàng Thác Bạt Tuấn, nàng muốn càng thêm có tên. Phân tích đến nơi đây cũng liền kết thúc. Mọi người đột nhiên đối với chuyện kế tiếp có chút hiếu kỳ. Thế là, bọn hắn không nói thêm gì, chỉ là đem ánh mắt liếc mắt trông về trước phân tích, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lên kế tiếp hoàng đế tình huống. Bắc Ngụy Thái Vũ hoàng đế Thác Bạt Đảo bị hoạn quan Tông Ái giết chết, băng hà. Sau đó, Bắc Ngụy đã trải qua mấy tháng Tông Ái xoa quyền. Thác Bạt Đảo năm gần 12 tuổi đích trưởng tôn Thác Bạt Tuấn tại thượng thư trưởng tôn Khắc Hầu, thượng thư Lục Lệ đám người duy trì dưới bị nên lập kế vị. Thác Bạt Tuấn tại Đông Cung xuất sinh, làm lúc phụ thân của hắn, nguyên Bắc Ngụy thái tử Thác Bạt Hoàng vừa 12 tuổi. Đây là một ở phía sau mắt người bên trong không dám tưởng tượng tuổi tác, chẳng qua khi chúng ta nhìn qua Bắc Ngụy các thay mặt hoàng đế trải nghiệm về sau, khoảng có thể đạt được Bắc Ngụy hoàng đế một điểm giống nhau, trưởng thành sớm, chết sớm. Tỷ như Thác Bạt Tuấn tổ phụ Thác Bạt Đảo, 15 tuổi lĩnh quân tân trình, 45 tuổi bị đâm bỏ mình. Tỷ như Thác Bạt Tuấn phụ thân Thác Bạt Hoàng, 5 tuổi thay cha tổng lĩnh thượng thư sự vụ, 12 tuổi thay cha chủ trì triều chính, 24 tuổi không đợi đến đăng cơ thì chết bệnh. Sớm như vậy quen, chết sớm đặc thù, tại Thác Bạt Tuấn bọn hậu bối, ả hệ ca, trên người còn có thể lặp đi lặp lại trình diễn. Mọi người thấy này, trên mặt đều là lộ ra thần sắc suy tư. Suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật là như thế này. Trước đó bọn hắn nhìn thấy cái khác triều đại hoàng đế, ngược lại là không có tình huống như vậy. Chẳng qua bây giờ những thứ này Nam Bắc triều hoàng đế, ngược lại là có tình huống như vậy. Thác Bạt Tuấn trưởng thành sớm sớm nhất hiện ra mình 5 tuổi lúc. Một năm kia, Thác Bạt Tuấn đi theo tổ phụ Thác Bạt Đảo Bắc Tuần, gặp được một di nhân thủ lĩnh cột một tên nô bộc chuẩn bị dùng hình. Thác Bạt Tuấn đi lên nói, hôm nay cái này nô bộc gặp được ta, ngươi nên thả hắn. Di nhân thủ lĩnh lập tức làm theo. Tháp Bạt Đảo hiểu rõ việc này sau đánh giá rằng, đứa nhỏ này mặc dù còn nhỏ, lại nghiêm chỉnh vì thiên tử tự cho mình là. Thế là đối với Tháp Bạt Tuấn càng là hơn gấp đôi yêu thích, nhường hắn thường bạn chính mình tả hữu, cũng xưng là thế đích hoàng tôn. Đợi Tháp Bạt Tuấn trưởng lớn một chút về sau, Tháp Bạt Đảo tại mỗi lần triều đình gặp đến lớn chính sự lúc, đều bị Tháp Bạt Tuấn tham nghị quyết định. Mọi người thấy nơi này, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Một năm tuổi hài đồng, lại có thể đạt được như vậy coi trọng. Chương 1176, hoàng đế này kỳ thực cũng không có như vậy đặc biệt. Chương 1176, hoàng đế này kỳ thực cũng không có như vậy đặc biệt. Mặc dù nói bọn hắn cảm thấy chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, vừa những chuyện này trong không gian trả lời xuất hiện. Vậy liền chứng minh, chuyện này là chân thực phát sinh. Với lại, ngay tại Nam Bắc Triều lúc. Mặc dù bọn hắn cảm thấy có chút khó có thể tin, nhưng vẫn là không nói thêm gì. Đoán chừng cũng may mắn là phát sinh ở Đang Hàn Hóa bên trong Bắc Ngụy, nếu như việc này lại sau này vượt qua chừng trăm năm lại phát sinh, Thác Bạt Tuấn có thể trực tiếp liền sẽ bị Thác Bạt Đảo nghi kỵ, trực tiếp kéo ra ngoài chặt. Bọn hắn không có trò chuyện, chỉ là đem ánh mắt đặt ở phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu xem xét lên cái này đặc biệt hoàng đế. Kỳ thực, Thác Bạt Tuấn 5 tuổi thời điểm cái đó chuyện xưa, bao nhiêu còn có một cái khác nặng ra hiệu ngầm, hắn ra hiệu ngầm là một cái khác có chút hư vô mờ mịt thứ gì đó, đế vương khí. Thác Bạt Tuấn vừa đăng cơ thì phong thưởng hai vị ủng hộ có công đại thần, một cái là Phiêu Kỵ đại tướng quân Thác Bạt Thọ Lạc là thái tể, đô đốc trung ngoại chư quân sự, lục thượng thư sự. Ngoài ra, đồng thời phong thượng thư trưởng Tôn Khát Hầu là thượng thư lệnh, thêm thụ nghi đồng tam tư. Hai cái này chức quan đều là không sai biệt lắm tể tướng cấp đỉnh cấp quan chức. Nhưng mà, Thác Bạt Thọ Lạc cùng trưởng Tôn Khát Hầu hai người này thăng quan về sau, không hảo hảo làm việc, ngược lại là giữa hai người bắt đầu qua lại tranh quyền. Chu Nguyên Chương nhìn xem đến nơi này, lập tức khẽ gật đầu. Kỳ thực tể tướng quyền lợi mặc dù rất lớn, nhưng nếu như tam quyền phân lập lời nói, ngược lại sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Chẳng những tể tướng không giống như là nguyên bản như vậy hữu dụng, hơn nữa còn dễ loạn chính. Cũng chính là bởi vì như thế một nguyên nhân, những người sau này mới chậm rãi biến thành chỉ có một tể tướng. Ngụy Thư ghi chép Thác Bạt Tuấn phương tức xử lý. Thác Bạt Tuấn hạ lệnh đem hai người toàn bộ ban được chết, căn bản không suy xét hai người này ai đúng ai sai vấn đề. Phải biết, ngay lúc đó Thác Bạt Tuấn mới 12 tuổi, một tháng trước vừa mới bị hai người này ủng hộ leo lên đế vị, với lại lúc này Thác Bạt Tuấn phụ mẫu đều vong, căn bản không hề dựa vào. Sau đó, tại Thác Bạt Tuấn vẹn vẹn 13 năm chấp chính kiếp sống bên trong, hắn còn ban được chết qua vô số người, có mưu phản thần tử, tạ phản khởi nghĩa quân thủ lĩnh, tham nhũng quan viên, uy hiếp hắn hoàng vị vương gia và chờ, trong đó càng không ít công thần người có công lớn. Không cầu hoa tươi không nhưng mà, cay nghiệt đế vương Thác Bạt Tuấn xưa nay sẽ không suy xét đạo lý đối nhân xử thế, quá khứ công lao kiểu này lùng ta lung tung sự việc, hắn chỉ sẽ xem xét thống trị cần. Chỉ là, Thác Bạt Tuấn cay nghiệt cùng tổ phụ Thác Bạt Đảo tuổi già tàn bạo có khác biệt về bản chất. Tại Ngụy thư trong, Thác Bạt Tuấn cay nghiệt cơ bản đều chỉ nhằm vào người, trừ ra đối phó hại chết cha mình, giết chết chính mình tổ phụ Hoạn Quan Tông ái khai thác qua đổ diệt tam tộc bên ngoài, cơ bản không có gây họa tới người nhà ghi chép. Thác Bạt Tuấn cay nghiệt càng ở chỗ, thân làm đế vương, hắn chỉ cần cho rằng đúng nhất định sẽ đi làm, sẽ không cân nhắc cái khác tất cả trói buộc. Hắn vừa mới đăng cơ, thì xóa bỏ tổ phụ Thác Bạt Đảo sở hạ diện Phật lệnh, bởi vì hắn cũng tin phụng Phật giáo, hắn cho rằng là đúng, cho nên ban bố khôi phục Phật pháp chiếu. Điểm này cũng có chút ngu xuẩn. Chu Nguyên Chương nhìn xem đến nơi này, nhịn không được lắc đầu, theo rồi nói ra. Gia hỏa này cũng không có phân tích bên trong nói đặc biệt như vậy. Nếu quả như thật đặc biệt như vậy, thì không nên khôi phục Phật giáo. Lực. Chương 1177, trừ ra tín ngưỡng vấn đề, không có khuyết điểm hoàng đế. Chương 1177, trừ ra tín ngưỡng vấn đề, không có khuyết điểm hoàng đế. Phật giáo không theo chuyện sản xuất, ngược lại còn muốn ăn lão bách tính lương thực, cần lão bách tính cung phụng. Có thể nói, căn bản cái dám dùng không có. Để bọn hắn tồn tại, đơn thuần chính là lãng phí thôi. Trước đây, cái trước hoàng đế thật không dễ dàng cho người ta xóa bỏ. Tiểu tử ngươi lại cho hắn khôi phục. Giờ khắc này, hoàng đế này trong lòng mọi người độ thiện cảm thẳng tắp trượt. Trong lòng bọn họ, này đã một thất không phải một thích hợp hoàng đế. Liên đối sai thị phi cũng không phân rõ. Chỉ là bằng vào chính mình muốn làm gì, thì làm cái đó. Mặc dù hoàng đế đúng là có quyền lợi như vậy, nhưng này không thích hợp quốc gia phát triển. Cùng trên triều đình tay nghiệt khác nhau, đối với Bắc Ngụy bách tính mà nói, Thác Bạt Tuấn coi như là một ôn hòa tốt tấm nam. Cùng hủy bỏ tổ phụ Thác Bạt Đảo diệt Phật lệnh tiểu này làm điều ngang ngược khác nhau, Thác Bạt Tuấn dường như hoàn toàn kế thừa tổ phụ Thác Bạt Đảo đối với bách tính yêu đợi cùng khao khát. Ngay lúc đó Bắc Ngụy dân tộc mâu thuẫn vẫn như cũ kịch liệt tồn tại, cho nên thì có bách tính tạo phản. Thác Bạt Tuấn tại bình định thời điểm, nhiều lần hạ lệnh không chỉ buông tha phụ nữ trẻ em, càng buông tha 15 tuổi trở xuống nam tử, chỉ là để bọn hắn đến quan viên trong nhà làm nô. Thác Bạt Tuấn còn kéo dài tổ phụ yêu thích hành tẩu dân gian cách làm, thường xuyên tuần sát châu quận. Hắn từng hạ chiếu sưng, nông dân không cày ruộng, thổ địa hoang vu, thì nhất định là lao dịch quá nặng hoặc không hợp thời tiết, lao nhân ăn thô lương, thanh tráng niên nếu như ngay cả thô quần áo vải đều không có, chính là trưng thu thái tấp nập, trong thôn dân chúng chạy tứ tán, chính là quan viên trấn an vô phường, đạo tặc hung hăng ngang ngược, chính là hình phạt có thua thiệt. Mọi người thấy này, trong lòng trong lúc nhất thời cảm thấy, vị hoàng đế này dường như không có vấn đề gì. Chẳng lẽ nói, hắn chỉ là tại trên Phật giáo có chút vấn đề sao? Chỉ ít phương diện khác, tại mọi người nhìn lại, người này xử lý vẫn là tương đối không tệ. Chẳng qua phân tích cách kết thúc còn sớm. Do đó, mọi người lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Kết quả chính là người tốt trốn đi, người xấu bốn phía hoành hành. Dẫn đến loại vấn đề này là quan viên, dạng này quan viên, giết. Năng lực thi thiện chính quan viên muốn thưởng. Tất cả mọi thứ, chỉ cần liên quan đến dân sinh, Thác Bạt Tuấn nhất định là trước từ trên người chính mình tìm vấn đề. Do tại mình không thể lúc nào cũng giám sát, Thác Bạt Tuấn tại hạ lệnh giảm bớt lao dịch, giảm xuống thuế má, đồng thời phái ra hàng loạt sứ giả hành tẩu dân gian, hiểu rõ bách tính khó khăn, chu sát tham quan ô lại không. Ngay lúc đó Bắc Ngụy mặc dù đã nhất thống phương Bắc, nhưng cùng phương Bắc nhu nhiên còn thì có chiến sự, đồng thời muốn phòng bị Nam Triều Tống xâm lấn, cho nên nghĩa vụ quân sự vẫn như cũ không thể giảm bớt. Nhưng Thác Bạt Tuấn hạ lệnh, chỉ cần trong nhà có 80 tuổi lão nhân là có thể có một cái vãn bối nam tử miễn trừ nghĩa vụ quân sự. Phía trên những thứ này kỳ thực còn chưa đủ Ngụy thư chỗ ghi lại 1/10. Tại Ngụy thư ghi chép trong, Thác Bạt Tuấn chỗ hạ đạt chính lệnh, vượt qua 90 đều là liên quan đến làm sao nhường bách tính an cư lạc nghiệp, làm sao cứu tế nạn dân, làm sao trừng phạt tham quan ô lại, làm sao giảm bớt nghĩa vụ quân sự lao dịch cùng thuế má nội dung. Vì sửa đổi tổ phụ Thác Bạt đảo phép nghiêm hình nặng lưu lại sau di 2.0 công chứng, Thác Bạt Tuấn thậm chí bất chấp tìm cơ hội đại xá. Chính mình lên ngôi đại xá, chính mình cải nguyên đại xá, con trai mình xuất sinh đại xá, chính mình lập thái tử đại xá. Đương nhiên, Thác Bạt Tuấn đại xá là cùng với có nguyên tắc, tất cả đại xá phạm vi đồng đều không bao hàm tử hình phạm nhân, tất cả đại xá tội phạm cũng không phải phóng thích, mà là tội giảm nhất đẳng. Chương 1178, trong lịch sử tất cả vương triều cũng xoay quanh không ngoài tệ nạn. Chương 1178, trong lịch sử tất cả vương triều cũng xoay quanh không ngoài tệ nạn. Chu Nguyên Chương nhìn xem đến nơi này, suy tư một lát, sau đó mở miệng nói, nhìn như vậy tới, người kia trừ ra tín ngưỡng vấn đề bên trên có chút khuyết điểm, cái khác dường như vậy không có vấn đề gì. Những người khác nghe nói như thế sau đó, gật đầu một cái. Chu Tiêu cũng là mở miệng nói, như thế nhìn tới, mặc dù nói tín ngưỡng vấn đề xác thực là vấn đề rất lớn, có thể chỉ cần có thể nhường dân chúng được sống cuộc sống tốt, không cho vương triều suy yếu, dường như cũng là một không tệ hoàng đế. Mọi người lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Thác Bạt Tuấn sau khi chết đắp lên Thụy Hảo, văn thành hoàng đế. Nhưng mà tại trước hắn Bắc Ngụy đế vương, từng cái cũng không muốn có thể xưng chiến đấu đặc nhân. Bởi vậy, là Bắc Ngụy cái thứ nhất tối tượng đế vương, Thác Bạt Tuấn tự nhiên muốn chứng minh bản thân quân sự năng lực. Sau đó, hắn liền thành công. Thác Bạt Tuấn tự mình chỉ huy 10 vạn kỵ binh, 15 vạn chiếc chiến xa, tiến công Nhu Nhiên. Thác Bạt Tuấn lĩnh quân vòng qua sa mạc, Nhu Nhiên sử là khả hãn trốn xa. Nhu Nhiên đừng bộ ô chu giá sụt đám người xuất lĩnh mấy ngàn trướng rơi đầu hàng. Thác Bạt Tuấn đại thắng hồi triều, trước khi đi tại Nhu Nhiên khắc bia ghi chép lại chính mình chiến công. Thác Bạt Tuấn sụp ở Thái Hoa Điện, lúc năm 26 tuổi, nguyên nhân tử vong không rõ. Hậu thế có cách nói xưng Thác Bạt Tuấn là chết bệnh. Thác Bạt Tuấn một đời trên đại thể một thằng tận sức, tại ở đời sau vô số đế vương cũng rất khó làm tốt hai chuyện thượng bỏ công sức, một là nhường bách tính giàu có, hai là trừng phạt tham quan ô lại. Rất khó bình thuật Thác Bạt Tuấn làm được có phải xuất sắc, nhưng hậu thế ghi chép bên trong có khả năng nhìn thấy là cường đại Bắc Ngụy trở nên càng cường đại hơn. Thác Bạt Tuấn cả đời Bắc Ngụy đối ngoại chiến sự rất ít, cùng ngay lúc đó Nam Triều Tống tấp nập ngoại giao, sống chung hòa bình, cùng phương Bắc Nhu Nhiên cơ bản cũng coi như bình an vô sự. Chỉ là như vậy một vị hoàng đế tốt năm gần 26 tuổi liền chết, hắn phá Bắc Ngụy trước thay mặt hoàng đế trẻ tuổi nhất qua đời ghi chép, chỉ là hắn còn không phải Bắc Ngụy tất cả hoàng đế bên trong qua đời trẻ tuổi nhất, cái đó. Mọi người thấy nơi này, trong lòng đột nhiên vang lên một câu. Người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm. Rất hiển nhiên. Mỗi một vị hoàng đế tốt, tựa hồ cũng không có dài bao nhiêu tuổi thọ. Ngược lại những kia hôn quân tuổi thọ càng lâu một chút. Đương nhiên, thực chất không có có thuyết pháp này. Chỉ là những kia minh quân số lượng, xa xa đây hôn quân số lượng một thiếu. Cho nên so sánh một chút, hôn quân tuổi thọ càng dài thôi. Nhưng mọi người thấy những thứ này phân tích, trong lòng đã có thể đoán được kế tiếp hoàng đế tình huống. Hiện tại vị hoàng đế này làm như thế ưu tú, kế tiếp hoàng đế chỉ sợ muốn bắt đầu làm bại gia tử. Đây là một tất cả vương triều cũng chạy không khỏi là số mệnh. Hán Vũ đế 16 tuổi kế vị, 117 bởi vì có Thái hoàng Thái hậu đầu Thái hậu cản trở, khắp nơi chí không được thân, vì phòng ngừa ra phát hiện mình năm đó tình cảnh, Hán Vũ đế di chúc, lệnh lập thái tử Lưu Phất Lăng là vì triều đế, mà giết hắn mẹ đẻ Câu Giặc phu nhân, mở giết con lập mẫu Khơi Dòng. Hán triều đến tiếp sau triều đại, người trong thảo nguyên thành lập Bắc Ngụy rất tốt kế thừa cái này chế độ. Trước mấy đời hoàng đế, mẫu di tử quý thành mẫu vì tử chết. Cho dù như vậy, Bắc Ngụy vẫn có hoàng đế không thoát khỏi được thái hậu chuyên quyền vận mệnh. Mở ra bưng người, chính là Bắc Ngụy thứ 6 vị hoàng đế Thác Bạt Hoàng. Thác Bạt Hoàng, tức Bắc Ngụy Hiến Văn Đế, thiên ti tên thứ đầu giận. Chương 1179, hai đại độc sau kết hợp thể, Bắc Ngụy muốn lệnh. Chương 1179, hai đại độc sau kết hợp thể, Bắc Ngụy muốn lệnh. Bắc Ngụy vị thứ 6 hoàng đế, Văn Thành Đế Thác Bạt Tuấn trưởng tử. Thương chỉ riêng năm đầu ngày mùng ngày 1 tháng 6, Văn Thành Đế Thác Bạt Tuấn đi tuần Âm Sơn. Ngày mùng ngày 5 tháng 7, Thác Bạt Hoàng tại Âm Sơn Bắc Bộ xuất sinh, mẫu thân là Lý Quý Nhân. Thái An 2 năm tháng 2, 2 tuổi Thác Bạt Hoàng được lập làm hoàng thái tử, lập làm thái tử, dựa theo Bắc Ngụy hướng tổ chế, Thác Bạt Hoàng mẹ đẻ Lý Quý Nhân được ban cho chết. Y Địa Linh Đào chùa, thất là Ô Lưu Hình Thác Bạt Hoàng do Phùng Thái hậu nuôi dưỡng lớn lên. Hòa Bình 6 năm ngày 11 tháng 5, Văn Thành Đế Thác Bạt Tuấn qua đời. Ngày 12 tháng 5, hoàng thái tử Thác Bạt Hoàng kế vị, năm này hắn 11 tuổi. Tôn kính mẹ cả hoàng hậu Phùng thị là hoàng thái hậu. Hòa Bình 6 năm, Sa Kỵ đại tướng quân đất hồn lên này, nhìn thấy Hiến Văn Đế tuổi nhỏ, thừa cơ mượn dùng Hiến Văn Đế chiếu lệnh, trắng trận bài xích đối lập, thành lập độc tài thống trị. Mọi người thấy này, trong lòng lập tức đối với tại thế cuộc trước mắt có phán đoán. Quả nhiên, cùng bọn hắn nghĩ giống nhau. Tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra, tuyệt đối là nhường vương triều suy yếu sự việc. Hoàng đế này còn chưa trưởng thành lên, trực tiếp thì xuất hiện quyền thần. Kể từ đó, thế cuộc làm sao, tự nhiên là không cần nói nhiều. Thiên An năm đầu ngày mùng ngày 2 tháng 2, Phùng Thái hậu chiếu mệnh Nguyên Phi, Nguyên Hạng, Ngưu Ích Đắc đám người xuất quân, vây quanh Nhất Hồn phủ đem mất hồn giết chết. Bởi vì thế cuộc hỗn loạn, hoàng đế tuổi nhỏ, Phùng Thái Hậu lâm triều chấp chính, xử lý tất cả quân quốc chính vụ. Phùng Thái Hậu là lập tử sát mẫu người được lợi, Phùng Thái Hậu tên sách sử không có ghi chép. Tổ phụ của nàng Phùng Hồng là 16 quốc thời kỳ Bắc Yên quốc quân, chẳng qua Phùng thị ra đời lúc, Bắc Yên đã diệt vong 6-7 năm, sau đó Phùng thị bị Văn Thành đế chọn chúng làm quý nhân, một năm này Phùng thị chỉ có 12 tuổi. Phùng Thái Hậu lần đầu tiên lâm triều chấp chính thời gian cũng không dài, còn chính tại Hiến Văn đế thác bạn hoàng về sau, thì tại hậu cung nuôi dưỡng vừa xuất thế trưởng tôn thác bạn hành. Hơn 20 tuổi thì làm tổ mẫu, Phùng Thái Hậu ngăn cản không nổi xuân tâm manh động, khó tránh khỏi làm ra một ít chuyện tình gió chăng. Phùng Thái Hậu tuyển đến một ít mỹ mạo nam tử làm tình nhân của mình, theo nàng cùng giường ngủ chung, thưởng thụ cá nước thân mật. Trong đó Lý Dịch chính là Phùng Thái Hậu yêu thích nhất một vị tình nhân. Lý Dịch ca ca Lý Phu, mặc cho đương triều thượng thư, đại quyền trong tay. Mọi người thấy nơi này, trên đầu đều là xuất hiện cùng một cái ý nghĩ. Cái này hoàng hậu làm sao nhìn qua như là Lữ thị, cầu cờ hai chùa bắt lại có chút như là Tần Thủy hoàng mẫu thân như thế. Người này hành vi cùng Tần Thủy hoàng mẫu thân không sai biệt lắm. Về phần quyền lợi của hắn, lại như là Lữ thị giống nhau. Hai cái này trong đó ba ti lân cờ nhị nhị đi dường như một, cũng có đối phó. Huống chi là kết hợp thể. Nhìn tới này Bắc Ngụy là muốn lạnh khí. Hiến Văn đế thác bạn hoàng hiểu rõ về sau, tương đối phản cảm. Lý Dịch tỷ vào được sủng ái Phùng Thái hậu, lúc này cũng có chút quên hết tất cả, thác bạn hoàng liền muốn tìm một cơ hội bắt hắn cho diệt trừ. Cuối cùng có một ngày, Hiến Văn đế tìm một cơ hội mượn cơ hội, đắc triệu, trừ đi cái này nhà. Không ngờ rằng Hiến Văn đế thác bạn hoàng lần này có thể bày ra đại sự, thế mà đem Phùng Thái hậu yêu nhất tình nhân giết, đây không phải tương đương tại Phùng Thái hậu trong lòng cắt thịt, Phùng Thái hậu năng lực chịu được sao? Nàng rốt cuộc đã đợi được là tình nhân lúc báo thù. Hiến Văn đế mặc dù cầm cố hoàng đế, lại không niệm tình tại thế vụ, hắn có thể văn có thể võ, lại thờ phụng hoàng lao chi đạo, dần dần đối với chính sự sản sinh chán ghét, thường xuyên có xuất thế chi tâm. Chương 1180, rõ ràng là độc về sau, lại nuôi dưỡng Minh quân. Chương 1180, rõ ràng là độc về sau, lại nuôi dưỡng Minh quân. Hoàng Hưng 5 năm tháng 8, Hiến Văn đế định đem hoàng vị nhường ngôi cho thúc phụ Kinh Triệu Vương Thác Bạt Tử thôi, nhưng lọt vào đám quần thần kiên quyết phản đối, Hiến Văn đế đành phải thôi. Mọi người thấy này, trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lại có muốn đem hoàng vị thôi tặng cho người khác hoàng đế. Nay trộn lẫn tứ lệnh kỳ nhị ý tứ ba trôi qua một đúng là nhường mọi người hơi kinh ngạc. Trước đây bọn hắn còn cảm thấy, đây nhất định sẽ là một hôn quân. Thật không nghĩ đến, người này lại căn vốn không muốn muốn hoàng đế vị trí. Vậy hắn đã không phải là hôn quân, là một vô dục vô cầu người. Nhường ngôi sự tình coi như thôi, tại Phùng Thái hậu dưới áp lực, Hiến Văn đế chuẩn bị cho mình 5 tuổi nhi tử Thác Bạt Hành, cũng là sau đó Bắc Ngụy Hiếu 117 văn đế. Do mới thăng cấp Phùng Thái hoàng thái hậu nhất chính, Hiến Văn đế thì được tôn là thái thượng y lệnh theo thê tư Vu Siêu 43 hoàng đế, năm gần 18 tuổi. Hiến Văn đế hạ chiếu chuẩn bị cho hoàng thái tử Thác Bạt Hành về sau, rời chỗ ở Sùng Quan cung. Hiến Văn đế cầm cố thái thượng hoàng đế sau đó, mới đầu còn có thể nắm giữ chính quyền, chính sự còn có thể do Hiến Văn đế quyết định. 5 năm sau, Hiến Văn đế bị Phùng Thái hoàng thái hậu giam cầm lên, nhận minh nguyên 5 tháng 6 tân chưa nhận, Thác Bạt hoàng ly kỳ băng hà tại Vĩnh An điện, năm gần 23 tuổi. Thụy nói Hiến Văn hoàng đế, miếu hiệu hiền tổ, chôn ở Kim Lăng. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, a hệ cả, a. Chu Tiêu nhìn xem đến nơi này, nhịn không được cảm khái một câu. Trong lòng càng xác định, Đại Minh không cho phép hậu cung tham gia vào chính sự, là một cái cỡ nào bình thường sự việc. Cho dù là chính mình phía sau màn Mã hoàng hậu, cùng lão cha quan hệ tốt như vậy, thế nhưng lão cha vẫn như cũ không muốn nhường hậu cung tham gia vào chính sự. Điểm này Thái Anh Minh rồi. Áo linh nghệ thuật chết siêu cụ cựu nổ, quân ngươi dị dù ô kỳ, 9, 6, 3, 2 có nghe đồn cho rằng là bị Phùng Thái hậu giết chết, vì cho chính mình tình nhân báo thù. Hiếu Văn đế thác bạn hành vào chỗ về sau, Phùng Thái hậu lần nữa lâm triều chấp chính, nàng xuân tâm vẫn như cũ, tiếp tục bao nuôi tình nhân, thậm chí còn cùng tình nhân sinh hạ con gái tư sinh. Nàng sau đó lại yêu nam triều tể quốc sứ thần Lưu Toản, đưa hắn vậy đặt vào tình nhân liệt kê, cả ngày cùng tình nhân nhóm pha trộn, buồn chiến miên, tận hưởng cá nước thân mật. Phùng Thái hậu tại đương quyền trong lúc đó trầm mê ở nam sắc, 49 tuổi lúc bởi vì bệnh mà qua. Sử thượng đánh giá nàng là mưu trí, đoán nhẫn, có thể làm đại sự các loại. Phùng Thái hậu mặc dù bao nuôi nam sủng, đồng thời còn phân công hòa quan, nhưng nàng cũng không có đem Hiếu Văn đế bài trừ tại quyền lực bên ngoài, mà là dốc lòng dạy bảo hắn, vì về sau Bắc Ngụy Hiếu Văn đế cải cách đặt cơ sở vững chắc, vậy đem Bắc Ngụy Hiếu Văn đế bồi dưỡng thành minh quân. Mọi người thấy này, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao đánh giá vị hoàng hậu này. Ngươi nếu nói hắn là một độc sau, dường như không sao hết. Có thể ngươi nếu nói hắn là một tốt thái hậu, thì như vậy không có vấn đề. Hắn mặc dù hoắc loạn triều cương, nhưng cũng bồi dưỡng được một minh quân. Mọi người cuối cùng vẫn không có đánh giá cái gì, chỉ là đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Nếu như nhớ không lầm, tiếp xuống hoàng đế là Thác Bạt Hành. Bác Ngụy cái cuối cùng hoàng đế. Cổ đại Nam Bắc triều gần năm 170 lịch sử trong năm, có thành tựu nhất hoàng đế không phải Bác Ngụy Hiếu Văn đế Thác Bạt Hành không ai có thể hơn. Nhưng mà vị này rất có hùng tài đại lược lại ít có chỗ bẩn tài đức sáng suốt quân chủ, cả đời lại tràn ngập bi tình sát thái. Thác Bạt Hành, dân tộc Hán tên gọi Nguyên Hành, là Bác Ngụy Vương triều vị thứ 7 hoàng đế. Chương 1181, trong lịch sử bi thảm nhất hoàng đế. Chương 1181, trong lịch sử bi thảm nhất hoàng đế. 14 tuổi Bắc Ngụy hoàng đế Thác Bạt Hoàng sinh hạ một đứa con trai lấy tên cũng kêu Thác Bạt Hành. Thác Bạt Hành vừa ra đời, hắn bi kịch nhân sinh cũng chính thức mở màn. Bắc Ngụy khai quốc hoàng đế Thác Bạt Khuê bắt chước Hán Vũ đế lập xuống qua một lập tử sát mẫu chế độ, chính là mẫu thân của thái tử nhất định phải giết chết, mục đích là ngăn chặn tử yếu mẫu Tráng thái hậu nhiễu loạn triều chính. Thác Bạt Hoành là trưởng tử ý ba lệnh kỳ nhị nhị chết tôn bốn, nhất định hoàng vị người thừa kế. Bởi vậy vừa ra đời, hắn liền bị giao cho tổ mẫu Phùng thái hậu dưỡng dục. Không đến 3 tuổi Thác Bạt Hoành được lập làm hoàng thái tử, cùng một ngày, mẹ của hắn được ban cho chết. Mãi đến khi hơn 10 năm về sau, Thác Bạt Hoành mới biết mình mẹ đẻ là Lý phu nhân. Lúc này hoàng đế Thác Bạt Hoàng mặc dù vẹn vẹn mới 16 tuổi, vậy rất có trị quốc lý chính thiên phú, nhưng hắn lại đối với làm hoàng đế không hề hứng thú, ngược lại càng thêm vui lòng dốc lòng nghiên cứu Phật học. Kéo dài 2 năm sau, Thác Bạt Hoàng thực sự không muốn lại tiếp tục làm hoàng đế, thế là nhường ngôi cho năm gần 5 tuổi thái tử Thác Bạt Hoành, chính mình thì làm tới trẻ tuổi nhất thái thượng hoàng. Mọi người thấy này khẽ gật đầu, bọn hắn đối với đoạn nội dung này làm nhưng là có ấn tượng, với lại không có nhớ lầm, cái này thái thượng hoàng ngược lại là không có làm bao lâu thời gian, cuối cùng liền bị giết, hơn nữa còn là bị chính mình mẫu hậu giết. Mặc dù không tính là mẹ ruột, nhưng không thể không nói, đây đúng là một bi kịch. Thái thượng hoàng Thác Bạt Hoàng cả ngày nghiên cứu Phật học, bởi vậy triều chính lại trở về Phùng thái hậu trong tay. Phùng thái hậu sống một mình hậu cũng khó tránh khỏi tịch mịch, liền bắt đầu cùng đại thần tư thông. Sau đó có người hướng Thác Bạt Hoàng tố giác Phùng thái hậu chuyện xấu, Thác Bạt Hoàng dưới cơn nóng giận tru sát thái hậu tình nhân. Phùng thái hậu bởi vì tình nhân bị giết, thế là ghi hận trong lòng, cũng làm người ta tại trong đồ ăn hạ độc, Thác Bạt Hoàng một mệnh ô hô, năm gần 23 tuổi. Phùng thái hậu một tay che trời, nhìn thông minh lanh lợi tiểu hoàng đế Thác Bạt Hoành từng ngày lớn lên, lo lắng hắn đem tìm đến mình báo thù giết cha, cho nên muốn phế bỏ hắn, thậm chí còn tại mùa đông khắc nghiệt muốn chết con chết đói Thác Bạt Hoành. Bác sử ghi chép là tại Hàn Nguyệt, áo mỏng bế thất, tuyệt thực 3 triệu, Triệu Hàm Dương Vương Hy đem lập chi. Quả nhiên là một độc sau. Không cầu hoa tươi không mọi người thấy này, đều là cắn răng nghiến lợi. Vốn đang cảm thấy, người này lại có thể bồi dưỡng được một minh quân, kia hẳn không có quá xấu. Có thể hiện tại xem ra, đây chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp. Bằng không, một nghĩ muốn hại chết hoàng đế người, làm sao lại đem người bồi dưỡng thành một vị hoàng đế tốt? Hết lần này tới lần khác Thác Bạt Hoành mạng không nên chết, vừa không bị chết cóng cũng không có bị chết đói. Triều đình đại thần nhìn không được, sôi nổi khuyên can Phùng thái hậu. Bác Ngụy hoàng tộc vốn là kiêng kỵ nữ nhân cô chính, bởi vậy Phùng thái hậu bị ép bỏ cuộc vô dụng lập Thác Bạt Hoành. Nhưng nàng vẫn luôn vô dụng tình cảm chân thực dưỡng dục đứa cháu này, thậm chí ngay cả bọn hạ nhân đối đãi tiểu hoàng đế cũng vô cùng qua loa. Ngụy thư ghi chép ăn người từng vì nhiệt canh tổn thương đế thủ, lại từng tại ăn chúng được trùng mấy vật. Đương đương hoàng đế, bị sơ ý chủ quan người làm trong nhà dùng canh bị phòng tay, thậm chí ngay cả ăn ngự ăn chung đâu còn có trùng. Nhưng mà Thác Bạt Hoành lại trời sinh tính rộng nhân rộng lượng, chưa bao giờ ghét hận cái này hỏng tổ mẫu, hắn đối với người làm trong nhà cũng chỉ là cười mà tha thứ chi. Lực. Chương 1182, độc sâu đã chết. Hoàng đế Tân Chính. Chương 1182, độc sâu đã chết. Hoàng đế Tân Chính. Còn có một lần, có thái giám nói với Phùng thái hậu Thác Bạt Hoành nói xấu, thái hậu giận dữ, gậy đế mấy chủ. Thác Bạt Hoành yên lặng chịu đựng, mọi thứ đều theo Phùng thái hậu, sử trở đế im lặng mà bị, không tử thanh minh. 16 tuổi Thác Bạt Hoành cùng thê tử Lâm Thị sinh một nhi tử gọi Thác Bạt Tuân, Thác Bạt Hoành yêu Lâm Thị, dự định bãi bỏ lập tử sát mâu chế độ. Nhưng hết lần này tới lần khác Phùng thái hậu không cho phép một thất thì thẩm phái người điểm chết Lâm Thị. Ngay cả như vậy, Thác Bạt Hoành hay là không oán hận Phùng thái hậu, thậm chí phụng dưỡng hắn như mẹ đẻ đồng dạng. Mọi người thấy nơi này, không còn gì để nói. Đây cũng không phải là cái gì tốt không tốt vấn đề. Đây là một ngu muội gia hỏa. Rõ ràng người này hại chính mình, ngược lại còn đối nàng tốt. Đây không phải tinh khiết ngốc thiếu sao? Chẳng qua mọi người ngược lại cũng không có nhiều lời, chỉ là tiếp tục xem tiếp, xem xét người này cuối cùng sẽ làm ra dạng gì sự việc. Phùng thái hậu vì bảo trụ nhà ngoại phú quý, liền đem chính mình hai cái chất nữ gả cho Thác Bạt Hoành làm thê. Phùng thái hậu chết bệnh, Thác Bạt Hoành lưu cũng lên cũng nhị nổ bốn cụ ba, nước mắt rơi như mưa, tích thủy không vào, đau thương tình lộ rõ trên mặt. Vì cảm niệm thái hậu dưỡng dục tri ân, hắn đem Phùng thái hậu tiểu chất nữ lập là hoàng hậu. Sau đó hai tỷ muội tranh thủ tình cảm, Phùng tiểu bị phế, Phùng đại lại được lập làm hoàng hậu. Phùng thái hậu sau khi chết, 24 tuổi Thác Bạt Hoành bắt đầu toàn diện tự mình chấp chính. Thác Bạt Hoành tiến hành hàng loạt quyết đoán cải cách, tổng thể đều là tuân theo tư tưởng Nho gia cùng bắt chước Hán nhân chế độ. Tỷ như theo bím tóc cải thành giống như Hán nhân búi tóc, tỷ như cấm chỉ quan viên xuyên tại phục nói láo, nhất định phải xuyên Hán phục nói tiếng Hán. Hán còn mạnh hơn cứng rắn đem đô thành rời đến Lạc Dương để tại tốt hơn địa nhường quan viên cùng bách tính học tập Hán văn hóa. Hán thậm chí ngay cả mình dòng họ cũng cải thành họ Hán nguyên, tỏ vẻ tất cả quy nguyên, bắt đầu lại từ đầu tâm ý. Thác Bạt Hoành chắc tuyệt cải cách khiến cho rất nhiều tiên ti quý tộc bất mãn, Hán thái tử Thác Bạt Tuân chính là một cái trong số đó. Thác Bạt Tuân dáng người mập mạp, nhịn không nổi Lạc Dương nóng bức thời tiết, thường trong cung bụng trộm xuyên rộng rãi tại phủ, bị Thác Bạt Hoành nhiều lần cửa trách. Một lần Thác Bạt Hoành ra ngoài thị sát tình hình trong nước, mệnh Thác Bạt Tuân lưu thủ đô thành. Thác Bạt Tuân lại muốn mang binh trốn về phương bắc, cũng giết chết ngăn trở đại thần không. Thác Bạt Hoành không thể nhịn được nữa, thế là đại nghĩa diệt thân giết gà dọa khỉ. Hắn hạ chiếu đem Thác Bạt Tuân vô dụng là thứ dân, xử trở chỗ cung cấp ăn, vẹn vẹn miễn đói rét. Không lâu, Thác Bạt Hoành dùng độc rượu ban được chết 15 tuổi thái tử Thác Bạt Tuân, chỉ dùng vô cùng thô ráp quan tài cùng y phục qua loa đem nó vùi lấp. Một chiêu này hữu hiệu địa chấn nhiếp làm lúc một nhóm phản đối rời đô quý tộc. Thác Bạt Hoành sửa lập thứ tử Thác Bạt Khắc làm thái tử, mà lúc này hoàng hậu Phùng Thị cũng nghĩ học cô Phùng thái hậu đánh cắp đại quyền. Nàng muốn đem Thác Bạt Khắc lập làm con trai nuôi, thì âm thầm đem Thác Bạt Khắc mẹ để hạ độc chết. Tư Trị Thông giám trở sau muốn mẫu nuôi nhị cửu đủ dây dứt doanh sơn, bắt Liệu Ý UE30 gọn thái tử khác, Khắc Mâu Cao Thị vào 2.0 Lạc Dương, độ tử. Nam Bắc triều hơn 100 năm thời gian, phương Nam cùng phương Bắc mặc dù có rất ít đại quy mô chiến tranh xảy ra, nhưng tiểu đả tiểu nháo chưa bao giờ ngừng. Thác Bạt Hoành vậy thường thường tự mình mang binh cùng Nam Triều tác chiến. Thất ở hậu cung Phùng Hoàng hậu cùng cô Phùng Thái hậu cùng một mạch lại vậy công nhiên cùng người tư thông, nàng cùng Thái giám Giọm Cao Bồ Tát sinh ra gian tình. Chương 1183, một từ đầu xanh đến bôi vương triều. Chương 1183, một từ đầu xanh đến bôi vương triều. Tư Trị Thông giám trở ngụy chủ mấy năm liên tục bên ngoài, Phùng Sau Tư tại hoạn quan Cao Bồ Tát. Thác Bạt Hoành chinh phạt bên ngoài, đột nhiên nghe được hoàng hậu trong cung cùng người yêu đương vụng trộm thông tin, tức giận đến miệng phun máu tươi, thế là vội vàng rút quân hồi đô. Thác Bạt Hoành tự mình thẩm vấn Cao Bồ Tát cùng Song Nông hai cái gian phu, lại triệu nhập Phùng Hoàng hậu đối chất nhau. Phùng Hoàng hậu chẳng biết xấu hổ, hào phóng thừa nhận. Không chỉ như vậy, nàng lại còn ẩn giấu thanh trùy thủ ở trên người, ý đồ vạn bất đắc dĩ lúc giết chết Thác Bạt Hoành, chẳng qua bị thị vệ tìm ra. Trẻ tuổi Thác Bạt Hoành bị này liên tiếp nhằm vào hắn bi kịch ghép tới thở không nổi, hắn dùng chân tâm thật ý đối đại thế giới này, mà thân nhất người lại tổn thương hắn quá sâu. Không muốn hắn vừa ra đời mẫu thân liền bị ban độc chết, phụ thân bị tổ mẫu hạ độc chết, dưỡng dục tổ mẫu của hắn cũng nghĩ đem hắn hại chết, hai vị yêu thích thê tử bị người hại chết, trước có thái tử phản bội, sau có hoàng hậu ra tường. Nhưng đến lúc này, Thác Bạt Hoành vẫn đang gìn giữ tốt bụng. Hắn hạ chiếu chu sát Cao Bồ Tát cùng Song Nông hai người, lại cũng không nhẫn tâm phế bỏ hoặc là giết chết Phùng Hoàng hậu. Năm gần 33 tuổi một đời tài đức sáng suốt hoàng đế Thác Bạt Hoành u sầu chết bệnh. Hắn cuối cùng một đạo di chiếu là ban thưởng Phùng Hoàng hậu chết, nhưng cần táng về sau lễ, thứ miễn Phùng môn chi sửu. Có thể ban được chết hoàng hậu đều là hắn tối bất đắc dĩ lựa chọn, rốt cuộc, tín ngưỡng Phật giáo hắn năm đến 15, liền không còn sát sinh, săn bắn sự tình tất dừng. Mọi người thấy nơi này, đều là trợn mắt há hốc mồm. Đây rốt cuộc là một cái gì thái quá vương triều? Theo khai quốc đến kết thúc, vẫn luôn là tại bị hoàng hậu xanh trên đường. Không thể không nói, làm này Bắc Ngụy vương triều hoàng đế thật đúng là không may a bất quá, nhường mọi người hơi kinh ngạc là, Bắc Ngụy đến cùng là thế nào giao diệt đây này? Chẳng lẽ nói, là này Thác Bạt Hoành không có để lại cái gì đời sau sao? Suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật sự có như thế một có thể. Đúng vào lúc này, không trung xuất hiện một đạo mới đề mục. Vô Tận trả lời đề thứ hai, xin hỏi trở xuống người nào hoàng đế một linh nhất bảy ti hiệp cựu ti cun, đám, là Bắc Ngụy tối Phật hệ hoàng đế. Một nguyên khác, 2. Nguyên Hủ, 3. Nguyên Tử Du, 4. Nguyên Diệp, 5. Nguyên Cung, 6. Nguyên Lãng, 7. Nguyên Tu. Chu Nguyên Chương đang nhìn đến đề mục này lúc, mặt truy cập thì lộ ra thần sắc khó khăn. Vì đề mục này đối với hắn mà nói, đúng là có chút không biết trả lời như thế nào. Thế là, Chu Nguyên Chương đem ánh mắt đặt ở trên người Lý Thiện Trường, dò hỏi: "Thiện Trường, đề thi này, ngươi cũng đã biết đáp án là cái gì?" Lý Thiện Trường nghe nói như thế, hơi cười một chút, mở miệng nói: "Vậy hạ yên tâm, đề thi này, lão thần tự nhiên là hiểu rõ câu trả lời." Nói xong câu đó, hắn đem ánh mắt đặt ở 117 trước mắt đề mục bên trên, sau đó mở miệng nói: "Thiên nhân, đề thi này đáp án là cái thứ nhất tuyển hạng." Theo hắn vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện một đạo nhắc nhở. Trả lời chính xác. Chủ đề phân tích: Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế Thác Bạt Hoành bằng, thứ tử Nguyên Khắc đăng cơ, sử xưng Bắc Ngụy Thế Tông, tuyên vũ hoàng đế. Bắc Ngụy tại Nguyên Khắc dẫn đầu xuống, hắn giữ vững được phụ thân Thác Bạt Hoành toàn diện Hán Hoa chính sách. Cương đại Bắc Ngụy thịnh cực mà suy, từ đó thiên hạ không tiên ti. Thác Bạt Hoành thứ tử Nguyên Khắc xuất sinh, mẫu thân làm hậu bị truy tôn là Văn Chiêu hoàng hậu Cao Chiếu Dung. Chương 1184, làm hoàng đế lại là một chuyện bị thảm. Chương 1184, làm hoàng đế lại là một chuyện bị thảm. Dựa theo Bắc Ngụy một khi trước đó đều là trưởng tử kế vị truyền thống, Nguyên Khắc nhất định chỉ có thể trở thành một vương đế, vương vị trí không có duyên với hắn. Bất quá, lúc này Nguyên Khắc vẫn là hạnh phúc. Thì vẹn vẹn vì đây đại ca Nguyên Tuân vãn sinh mấy tháng, Nguyên Khắc tránh thoát Bắc Ngụy tử quý mẫu tự chế độ, mới có thể tại thân sinh mẫu thân Cao Chiếu Dung đồng hành, vượt qua một hạnh phúc, hoàn chỉnh tuổi thơ. Nguyên Khắc mẫu thân Cao Chiếu Dung sùng Phật, Long Môn Thạch Quật lưu lại một bức Văn Chiêu hoàng hậu lễ Phật đồ phù điêu, nghe nói chính là đối với Cao Chiếu Dung lễ Phật ghi chép. Với lại, thân làm thứ tử, Nguyên Khắc chỉ sợ cũng không có tổn quá nhiều tranh quyền đoạt lợi tâm tư, đây hết thể đối với Nguyên Khắc tính cách đều có khắc sâu ảnh hưởng. Ngụy thư ghi chép Nguyên Khắc còn nhỏ thì có rộng lớn lòng dạ, trời sinh tính tiết kiệm một mạng, thì nộ không lộ, với lại Nguyên Khắc tại ở bề ngoài càng là hơn phong độ nhẹ nhàng, dung mạo tuấn mỹ. Đây hết thể bị phụ thân Thác Bạt Hoành nhìn ở trong mắt, rất thưởng thức. Nhưng mà Nguyên Khắc hạnh phúc cuộc sống yên tĩnh tại không có qua mấy năm bị triệt để phá vỡ. Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế Thác Bạt Hoành dòng chống thua chiêm địa khởi động Bắc Ngụy toàn diện hàn hóa. Tại Thác Bạt Hoành chủ trương gắng sức thực hiện phía dưới, mặc dù trên triều đình ý nghĩ là thống nhất, nhưng dưới triều đường phản đối toàn diện Hán hóa cũ quý tộc thế lực cũng là quần quần sóng ngầm. Rất không may, phản đối Hán hóa thái tử Nguyên Tuân đã trở thành con kia ra mặt chim. Mọi người thấy nơi này, trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Theo lý mà nói, thái tử không nên đứng ở hoàng đế phía bên kia sao? Ngươi đứng ở đại thần phía bên kia, giúp đỡ cùng nhau đối phó ngươi lão cha. Chuyện này là sao a? Dưới tình huống như vậy, cha ngươi còn có thể để ngươi làm thái tử? Làm thái tử lúc đều muốn kỵ đến cha mình trên đầu. Một sáng cầm cố hoàng đế, đây chẳng phải là hắn cái này thái thượng hoàng thì chết chắc rồi. Bắc Ngụy hoàng thất đã xảy ra một kiện đại sự, thái tử Nguyên Tuân bởi vì phản đối Hán hóa, bị Thác Bạt Hoành vô dụng thái tử vị, biếm thành thứ dân. Chúng ta không biết Thác Bạt Hoành cử động lần này chỉ là vì chấn nhiếp, vẫn là thật lòng vô dụng thái tử. Nhưng mà tại làm lúc, lại đã xảy ra hai chuyện lớn. Trước là có người tố giác vô dụng thái tử Nguyên Tuân mưu đồ tạo phản, bị Thác Bạt Hoành ban được chết, lại sau đó, thứ tử Nguyên Khắc được lập làm thái tử. Thái tử, quốc chi người kế vị, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Nguyên Khắc sẽ thành đời tiếp theo Bắc Ngụy hoàng đế. Đây là 1000 năm qua vô số người nguyện vì chi trả bất cứ giá nào công tác, mà Nguyên Khắc thì dễ dàng như vậy đạt được. Hắn vui vẻ sao?
Không.
Khi ngay tại Nguyên Khắc được lập làm thái tử cùng năm, sử thư ghi lại hắn thân sinh mẫu thân tại cấp quận chết bất đắc kỳ tử. Cấp quận tại vị trí địa lý thượng đúng lúc là tại Bắc Ngụy Cựu Đô Bình Thành cùng Tân Đô Lạc Dương vị trí trung tâm, cho nên Cao Chiếu Dung khoảng chính là tại theo Bình Thành chạy tới Lạc Dương trên đường chết đi. Ngụy thư bên trong sừng, Cao Chiếu Dung có thể là bị Phùng Nhuận phái người, gác đắc triệu, giết chết, nguyên nhân là nàng muốn nhận nuôi Nguyên Khắc đến củng cố địa vị của mình, nhưng xác thực không để ý đến lúc này Nguyên Khắc đã 14 tuổi, có thể tán thành Phùng Nhuận, nhưng tuyệt đối không thể năng lực tán thành chính mình kẻ thù giết mẹ. Mọi người thấy nơi này, đều là lắc đầu thở dài. Cái này chế độ thật sự là quá mức thái quá. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, vậy rất bình thường, rốt cuộc làm lúc Hán triều sự việc để người rõ mồn một trước mắt. Chương 1185, tuyên vũ hoàng đế danh hào tồn tại. Chương 1185, tuyên vũ hoàng đế danh hào tồn tại. Hán triều làm lúc bị Lữ thị thai họa thành hình dáng ra sao? Đây chính là có tiền lệ. Do đó, cái kia ổn thỏa hay là cần ổn thỏa một ít. Chẳng qua, bọn người kia thật sự là có chút đi đến cực đoan. Càng quan trọng chính là, Bác Ngụy tử quý mẫu tự chế độ, căn bản không cần ám sát, mượn chế độ là có thể bức giết Cao Chiếu Dung. Bởi vậy, thật sự giết chết Cao Chiếu Dung, có thể chính là Bác Ngụy tử quý mẫu tự chế độ. Bác Ngụy tử quý mẫu tự chế độ, cơ bản đều là tại thái tử xuất sinh không đủ một năm sau liền đem mẫu thân giết chết, nhưng trừ ra hai người, một cái là Thác Bạc Hoàng, hắn ở đây mười mấy tuổi lúc mẫu thân được ban cho chết, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng không kịp đăng cơ sầu lo mà chết, một cái khác 117 cái chính là Nguyên Khắc. Lịch sử không có ghi chép Nguyên Khắc tại mẫu thân Cao Chiếu Dung sau khi qua đời, có phải cùng phụ thân đối nghịch, chỉ ghi chép hắn mỗi 3 ngày rồi sẽ hoa hàng loạt thời gian bái tế mẫu thân, cho đến hắn leo lên đế vị, trực tiếp xóa bỏ tử quý mẫu tử chế độ. Bác Ngụy Hiếu Văn Đế Thác Bạc Hoành qua đời, Nguyên Khắc kế vị. Lúc này Bác Ngụy áp dụng toàn diện hán hóa thời gian tính toán đâu ra đấy còn chưa đủ 9 năm. Bác Ngụy Hiếu Văn Đế Thác Bạc Hoành hán hóa cải cách có thể có được vô số hậu thế sử gia khen ngợi, trên căn bản là không rời được Nguyên Khắc kéo dài thúc đẩy. Tại đã trải qua hơn 1 năm lục đại thần phụ chính thời kỳ sau đó, Nguyên Khắc tự mình chấp chính. Tháng 9 Nguyên Khắc hạ lệnh quy mô xây dựng thêm kinh thành Lạc Dương, từ chối cũ tiên ti quý tộc rời hồi quê cũ yêu cầu, triệt để đem Bắc Ngụy căn đâm vào Lạc Dương. Căn bản mà nói, Nguyên Khắc đến tiếp sau hàng loạt hán hóa chính sách đều là Thác Bạc Hoành hán hóa cải cách kéo dài cùng củng cố. Lý Thiện Trường khẽ gật đầu. Tại trong sử sách, về Nguyên Khắc cùng Bắc Ngụy trước thay mặt hoàng đế ghi chép điểm khác biệt lớn nhất chính là, chúng ta lại cũng không nhìn thấy dân tộc khác biệt, lại lần nữa nhìn thấy vô số chúng ta quen thuộc đáng sợ vấn đề. Đã trở thành Trung Nguyên Vương triều Bắc Ngụy đem thịnh cực mà suy. Chẳng qua cũng không thể nói như vậy. Toàn diện hán hóa, kỳ thực đối với những kia người trong thảo nguyên mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Chẳng qua, khi bọn hắn biến thành người Trung Nguyên sau đó, à hệ cả, càng bắt những người kia, phản mà trở thành người trong thảo nguyên. Thác Bạc Hoành cùng Nguyên Khắc là trước sau hai thay mặt hoàng đế, Thác Bạc Hoành lúc còn sống, một hồi rời đô, một hồi cấm tại phục tại ngữ, dù sao chính là các loại kiếm chuyện nhưng tất cả xét xử trong ghi chép, lại cơ bản để cho chúng ta nhìn thấy là một bộ thiên hạ thái bình cảnh tượng, mà từ Nguyên Khắc sau khi lên ngôi, tất cả Bắc Ngụy họa phong thay đổi hoàn toàn. Tại Nguyên Khắc thế giới bên trong, chúng ta rất khó tìm đến trừ ra kiên trì hán hóa bên ngoài chỗ đặc biệt, tương phản trong đó ghi chép Nguyên Khắc tại bị 16 trong năm hàng loạt thiên hai, nạn đói, chiến tranh, sau đó chính là đoạn dài các quốc gia đến chậu. Trước nói thiên hai, nạn đói, có thể bị ghi lại ở trên sử sách thiên hai, nạn đói tuyệt đối không phải là tiểu quy mô, nhưng theo Nguyên Khắc đăng cơ một khắc này bắt đầu tất cả Bắc Ngụy liền không có ngừng qua. Bởi vì ghi chép thái tấp nập, thậm chí để người hoài nghi những này thiên thai cùng nạn đói có phải nhưng thật ra là nhân họa. Nguyên Khắc hán hóa phát triển, về cơ bản thay đổi Thác Bạc Hoành tăng cường hoàng tộc thực lực phương châm, bắt đầu hàng loạt dựa vào sĩ phu tập đoàn, lúc này Bắc Ngụy đã bắt đầu đi về phía môn thiệt chính trị con đường. Lại nói chiến tranh, đây là duy nhất có thể cung cấp Nguyên Khắc từ thổi một chút thành tích, chỉ sợ cũng là vì sao hắn sau đó được Tôn Thụy Hào tuyên võ nguyên nhân. Chương 1186, thiên hạ lớn đều là đại minh bách tính. Chương 1186, thiên hạ lớn đều là đại minh bách tính. Nguyên Khắc lúc tại vị, chính thức Nam Triều Tề cùng Nam Triều Lương luân chuyển thời điểm, thế là không ít Nam Triều cũng đem ném hướng Bắc Ngụy, Bắc Ngụy vậy thừa cơ khởi xướng chiến tranh, chiếm đoạt nguyên tại Nam Triều trong khống chế xuyên du. Cuối cùng chính là các quốc gia đến chầu. Nơi này chỉ sợ cũng nhiều con là hiện lộ rõ ràng Bắc Ngụy là đại quốc chính trị ý nghĩa, cụ thể kinh tế lợi ích có bao nhiêu cũng không biết. Dù sao Ngụy thư không có ghi chép lại Cao Ly, Vũ Điền Quốc, Sơ Xiết, Kế Tân, Bà Lan Ngoại và nhiều nước, những quốc gia này rốt cục tiến cống đến bao nhiêu bảo bối hoặc bảo bối gì. Nhưng vì Nguyên Khắc sùng Phật, có thể là đến giao lưu Phật pháp. Ngoài ra, còn có một chút. Bắc Ngụy trước thay mặt hoàng đế đều là không chịu ngồi yên chủ, dường như mỗi người đều không ngừng địa tại cả nước tuần tra, hiểu rõ dân gian khó khăn, hoặc là mang binh bốn phía chinh chiến, dùng hai chân đo đạc nhìn quốc gia của mình. Tới Nguyên Khắc nơi này, đặt mông ngồi ở Lạc Dương hoàng đế trên bảo tọa sau đó, lại vậy không hề rời đi qua Lạc Dương. Làm Bắc Ngụy hoàng đế mất đi hai chân bọn hắn sẽ không còn hiểu rõ quốc gia này vậy đã bắt đầu cách bọn họ đi xa. Mọi người thấy này, đều là tán đồng gật đầu một cái. Làm một hoàng đế ở tại một chỗ, không tới đi lại. Như vậy, hắn kết cục sau cùng chính là bị người khác che đậy. Điểm này là không thể nghi ngờ. Bởi vậy, hoàng đế này mặc dù hai chân vẫn còn ở đó, nhưng là cùng không có hai chân, kỳ thực đã không hề khác gì nhau. Đường đại thi nhân Đỗ Mục một bài Giang Nam Xuân ngắn ngủi hai câu Nam Triều 480 chùa, bao nhiêu ban công mưa bụi bên trong. Mượn Nam Triều lương hầu Phật hại nước cám dụ một đường. 400 cờ ngươi nhanh linh si cưu kỳ 80 chùa cái này số ảo tuy đẹp, nhưng Đỗ Mục sức tưởng tượng chỉ sợ vẫn là còn chờ đề cao.
Căn cứ Ngụy thư ghi chép, sớm hơn Bắc Ngụy nguyên khác thời kỳ, Bắc Ngụy các châu quận tăng ni chùa miếu đã tổng cộng có 13,727 chỗ. Hậu thế sử gia đối với nguyên khác đánh giá nhiều hướng tới chính diện, nhưng càng nhiều tập trung ở đối với hắn đạo đức cá nhân phương diện khen ngợi, khoảng cùng hắn đối với hậu thế hai đại chủ lưu văn hóa Hán học, Phật học phát triển có công nguyên nhân đi. Nhưng khách quan mà nói, nguyên khác đối với tại dân tộc của mình cùng quốc gia mà nói có thể không phải công thần, trái lại tội nhân. Tiên thi dân tộc này chính là tại trên tay hắn triệt để bị tiêu vong, mà hắn Bắc Ngụy vậy bắt đầu đi đến đường xuống dốc, là người đời đem lại càng lớn tai nạn. Không cầu hoa tươi không. Phân tích giờ này khắc này đã kết thúc. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây, lộ ra thần sắc suy tư. Suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại người Trung Nguyên, kỳ thực phần lớn cũng đã không phải là chân chính người Trung Nguyên. Theo sự phát triển của thời đại cùng biến thiên, mọi người phồn diễn sinh sống sau đó, chậm rãi vậy đã xảy ra biến hóa rất lớn. Thay đổi lớn nhất chính là người Trung Nguyên huyết mạch không còn đơn thuần, ngược lại biến thành nhiều huyết mạch dạng dung hợp. Những người khác nghe nói như thế, đều là tán đồng gật đầu một cái. Hiện tại người Trung Nguyên thay vì nói trước đây người Trung Nguyên, còn không bằng nói là vô số dân tộc hỗn hợp lại cùng nhau sau đó xuất hiện người Trung Nguyên. Tất cả mọi người là người Trung Nguyên. Thế nhưng trăm ngàn năm trước, nói không chừng là lẫn nhau đánh tới đánh lui dị tộc vậy có khả năng. Điểm này, tất cả mọi người là lòng biết rõ. Chẳng qua cũng không sao cả. Dù sao hiện tại Đại Minh đều đã thống trị thế giới. Tất cả mọi người, cũng chỉ có một tên. Đó chính là Đại Minh Bách Tính. Lực. Chương 1187, lịch sử lại một lần nữa tương tự. Bác Ngụy Chu Kiến Thâm. Chương 1187, lịch sử lại một lần nữa tương tự. Bác Ngụy Chu Kiến Thâm. Phân tích đến nơi đây cũng liền kết thúc. Chu Nguyên Chương thấy thế, liền mở miệng nói. Tiên nhân, xem xét kế tiếp phân tích. Theo hắn vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện kế tiếp phân tích. Bác Ngụy Hiếu Minh đến Nguyên Hủ, bị thân sinh mẫu thân hạ độc chết số khổ thiên tử. Tại Lạc Dương Hoàng cung bên trong, một cung nữ cầm trong tay cái kéo, muốn giúp một thất một quần áo hoa lệ phụ nữ trung niên cắt tóc. Cung nữ còn đang do dự, phụ nữ trung niên kia nghiêm nghị quát lớn, chẳng lẽ còn chờ lấy Nhị Chu Vinh tới chém đầu của ta sao? Nhìn chính mình một đầu mái tóc toàn bộ bị cắt quang, phụ nữ trung niên kia lúc này mới thỏa mãn gật đầu, mang theo một bà 4 tuổi hài tử vội vã địa theo trong cung chạy ra ngoài. Cái này quần áo hoa lệ phụ nữ trung niên chính là Bắc Ngụy Hồ Thái Hậu, mà cái đó 3-4 tuổi tiểu hài nhi chính là Bắc Ngụy Tân Hoàng Đế Nguyên Chiêu. Chính Hồ Thái Hậu có một cái con ruột, chính là Bắc Ngụy Hiếu Minh Đế Nguyên Hủ. Thế nhưng một tháng trước, Nguyên Hủ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, khiến cho triều đình một lần động đất. Nguyên Hủ là Bắc Ngụy rời đô sau sinh ra ở Lạc Dương vị thứ nhất hoàng đế, cũng là duy nhất còn sống sót hoàng tử. Bởi vì hắn lao cha Tuyên Vũ Đế trước đó từng có hai cái hoàng tử, nhưng cũng sớm địa chết yểu. Cao Hoàng Hậu lại vô cùng cẩn thận mắt, căn bản cũng không cho phép có những nữ nhân khác là Tuyên Vũ Đế sinh con. Huống hồ, tại Bắc Ngụy trong hậu cung, phi tần cũng đang cầu khẩn, chính mình tuyệt đối không nên mang thai, cho dù mang thai cũng không cần sinh nhi tử, vì quá nguy hiểm. Mọi người thấy nơi này, đều là mặt lộ thần sắc suy tư. Sao này cốt truyện nhìn qua như thế nhìn quen mắt đâu? Hình như bọn hắn Đại Minh Chu Kiến Thâm cũng có tình huống tương tự a. Quả nhiên, là cái này cái gọi là trong lịch sử luôn có kinh người chỗ tương tự sao? Trong lòng mọi người bùi ngùi mãi thôi, lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Này không thể không nói Bắc Ngụy khai quốc hoàng đế Thác Bạt Khuê định xuống tử quý mẫu tử quý củ, đơn này một quý củ thì dọa sợ Bắc Ngụy đại đa số phi tần nhóm, thế nhưng lại không có hù sợ một người, người này chính là họ Hồ, cũng là sau đó Hồ Thái Hậu không. Nàng cho rằng không thể vì yêu quý tính mạng của mình, liền để hoàng gia hết rồi đích truyền huyết mạch. Tuyên Vũ Đế nghe nói, lập tức cảm thấy tiểu cô nương này giác ngộ tư tưởng rất cao, thích vô cùng nàng. Không lâu họ Hồ thì có con của mình, chính là Nguyên Hủ. Tuyên Vũ Đế vì nhanh 30 tuổi mới như thế một nhi tử bà bối, dựa theo dị vãng Bắc Ngụy truyền thống, hắn ở độ tuổi này cũng có thể làm ra ra. Hắn cũng biết cao hoàng hậu phẩm tính, liền đem chính mình này kim cô nương nhi tử bảo hộ được nghiêm nghiêm thật thật, cho nên Nguyên Hủ 3 tuổi thì được lập làm thái tử. Nhìn tiểu Nguyên Hủ vô ưu vô lự địa trưởng thành, cha của hắn Tuyên Vũ Đế cũng không đành lòng đau lòng lòng của hắn, lại thêm quy củ này quả thực vậy tương đối tàn nhẫn, thì lấy 2.0 tính xóa bỏ tử quý mẫu tử quý củ. Tuyên Vũ Đế chết bệnh, mới 6 tuổi Hiếu Minh Đế Nguyên Hủ đăng cơ, cao hoàng hậu bị buộc ra gia sản mỹ cô, họ Hồ lắc mình biến hóa biến thành hoàng thái hậu. Trong triều đình đại thần vậy vô cùng khó khéo, cùng hợp lại, cảm thấy Hồ Thái Hậu cũng không có cái gì gia đình bối cảnh, sẽ không khiến cho ngoại thích chuyên quyền, liền mời nàng lâm triều. Chương 1188, đây Võ Tắc Thiên còn phải sớm hơn nữ hoàng đế. Chương 1188, đây Võ Tắc Thiên còn phải sớm hơn nữ hoàng đế. Nhìn đến đây, tất cả mọi người cảm thấy chẳng có gì lạ. Tất cả trong lịch sử, trừ ra những kia đoạn mệnh vương triều bên ngoài, không có bị hậu cung tham gia vào chính sự ảnh hưởng, chỉ sợ chỉ có Đại Minh. Rốt cuộc, Chu Nguyên Chương khống chế phi thường tốt, cho dù là Mã hoàng hậu, vậy không cho hắn tham gia vào chính sự. Thậm chí, sau đó những hoàng đế kia cho dù là nhường thái giám tham gia vào chính sự, cũng không có khả năng nhường hoàng hậu tham gia vào chính sự. Bởi vậy, mới có lớn như vậy Minh. Họ Hồ biến thành Bắc Ngụy Phùng Thái hậu sau đó cái thứ hai lâm triều xưng chế hoàng thái hậu, sử xưng Linh Thái hậu. Hồ Thái hậu là rất có cổ tay nữ nhân, rất nhanh không muốn liền đem đại thần dọn dẹp ngoan ngoãn, vừa mới bắt đầu nàng vẫn còn tương đối cần cù, có thể sau đó xem thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay của mình, tâm tính liền bắt đầu nhẹ nhàng. Dựa theo lễ pháp đâu, chỉ có hoàng đế đối với hạ cấp ban bố văn thư mới có quyền lợi gọi chiếu những người khác ban bố văn thư chỉ có thể xưng là lệnh. Hồ Thái hậu lại không thích này thấp hơn nhất đẳng xưng hô, nàng đem chính mình ban bố cải thành chiếu yêu cầu quần thần thượng thư phải dùng bệ hạ xưng hô, chính mình thì dùng chấm vị hoàng đế này chuyên dụng chữ. Ngoài ra, nàng còn thay mặt hoàng đế chủ trì cúng tế lễ lớn, xếp đặt tiến hội mở tiệc chiêu đãi bách quan. Thực chất nhìn xem, nàng hành động cùng hoàng đế đã không có bất luận cái gì hai loại. Mọi người thấy nơi này, trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì. Nhìn như vậy đến, người này mặc dù không phải Võ Tắc Thiên, nhưng mà đã cùng Võ Tắc Thiên không sai biệt lắm. Thậm chí, nàng hay là tại trước Võ Tắc Thiên tồn tại. Thực sự là thái quá. Vì nhà của Hồ Thái Hậu tộc luôn luôn tôn sùng Phật giáo, Hồ Thái Hậu vậy yêu thích lên Phật lý. Nàng tại chấp chính mới bắt đầu, thì xây dựng quy mô hùng vĩ Vĩnh Linh tự, trong chùa tối hùng vĩ là cựu cấp một tháp, muốn so thế gian nghe tiếng sơn tây ứng huyện một tháp cũng cao hơn ra gấp đôi, này tại cổ đại kiến trúc trong lịch sử là độc nhất vô nhị. Đáng tiếc tòa này làm thời đại giới tối cao bảo tháp vẹn vẹn tồn tại 18 năm, bởi vì gặp sét đánh, tại trong liệt hỏa sụp đổ. Cũng chính là bởi vì Hồ Thái Hậu đối với Phật giáo coi trọng, Lạc Dương Long Môn thạch quật khởi công xây dựng tiến nhập huy hoàng giai đoạn. Trừ ra tôn sùng Phật giáo bên ngoài, Hồ Thái Hậu thật náo nhiệt vậy là có tiếng, nàng từng tổ chức một hồi mở ra mặt khác đọc bố thi đấu. Ngay hôm đó, nàng mang theo vương công đám đại thần đi tới Bắc Ngụy quốc khố, phát hiện bên trong cất giữ bố, lụa đều đã mốc meo. Hồ Thái Hậu đột nhiên trong lòng sáng lên, gọi người mở ra kho tàng cửa lớn, nói muốn làm cái trò chơi nhỏ. Nàng muốn đem này kho nút bên trong bố cùng lụa, cũng ban thưởng cho đi theo vua của nàng công đám đại thần, nhưng mà có một điều kiện, đọc bao nhiêu thì thưởng thức bao nhiêu. Mọi người nghe xong cũng vô cùng hưng phấn, toàn bộ vén tay háo lên, sôi nổi sử xuất tuyệt chiêu của mình. Một 117 thời gian trong khố phòng lũ quỷ múa loạn, Trần Lưu Vương Lý Sùng đã 60 tuổi, trong nhà rất có tiền, hắn vậy liều mạng đi chuyển, kết quả đau thắt lưng, ngã rầm trên mặt đất. Gia tài vạn quan trương Võ Vương Nguyên Dung chuyển quá nhiều, kết quả bị chật chân, dẫn tới tất cả mọi người cười lên ha ha. Mọi người thấy này, lập tức liền cảm thấy cái này Hồ Thái Hậu không đơn giản. Một nữ tử, vậy mà như thế am hiểu khống chế lòng người. Không thể không nói, xác thực là một người mới. Nếu như hắn là một cái nam tử, khẳng định như vậy có thể biến thành một tên tiêu hùng. Chẳng qua hắn dù sao cũng là một nữ tử. Chương 1189, giết chính mình hoàng tử nhi tử Thái Hậu. Chương 1189, giết chính mình hoàng tử nhi tử Thái Hậu. Hồ Thái Hậu nhiều hứng thú nhìn mọi người thắng lợi phẩm nàng tán thưởng chỉ đọc 20 thất luật thì đi ra trường Lạc công chúa, ở trước mặt mọi người chế nhạo Lý Sùng cùng Nguyên Dung hai cái đại tham quan. Mặc dù Hồ Thái Hậu trước kia làm qua không ít chuyện hoang đường, nhưng chuyện này nhưng để người nói chuyện say xưa thời gian rất lâu. Nhưng mà, thiên hạ chuyện tốt cũng sẽ không tận do nàng một người chiếm đi, trong đó không ngứa nhất Hồ Thái Hậu chính là muội phu của nàng Nguyên Xoa. Nguyên Xoa liên hợp hoạn quan Lưu Đằng lãnh binh vào cùng, đem Hồ Thái Hậu giam lỏng, ngăn cách Hiếu Minh đế Nguyên Hủ cùng nàng lui tới, đồng thời đem Hồ Thái Hậu tình nhân Thanh Hà Vương Nguyên Dịch cho răng rác, sử xưng Tuyên Quang chi biến. Làm lúc Nguyên Hủ mới 11 tuổi, kỳ thực triều đình đại quyền cũng tại trong tay Nguyên Xoa, Nguyên Xoa người này phẩm tính cũng không khá hơn chút nào, mỗi ngày cùng Lưu Đằng hai người ăn chơi đàng điếm, triều chính bị bọn hắn khiến cho một đoàn loạn. Trong mấy ngày này, Hồ Thái Hậu trước kia tâm phúc nhiều lần nghĩ cách cứu viện nàng, thế nhưng cũng không thành công. Thực sự không có cách nào khác, Hồ Thái Hậu liền nghĩ ra cái xuất gia chủ ý. Nguyên Xoa nghe nói về sau, phi thường cao hứng, thì dần dần buông lỏng đối với Hồ Thái Hậu trông giữ. Và sơ qua đạt được một ít tự do về sau, Hồ Thái Hậu liền mang theo Nguyên Hủ vì du lãm Lạc Thủy cơ hội đi phụ thừa tướng. Lúc này Bắc Ngụy thừa tướng là Cao Dương Vương Nguyên Ung, cứ như vậy, Hồ Thái Hậu, Nguyên Hủ, Nguyên Ung ba người này tại trong một gian mật thất quyết định diệt trừ Nguyên Xoa kế hoạch. Mọi người thấy này, không hề cảm thấy bất ngờ. Chỉ cần phù hợp ích lợi của mình, đừng nói là nữ hoàng đế, liền xem như một hoạt quan, bọn hắn vậy có thể giúp đối phương biến thành hoàng đế, đoạt lại quyền lợi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thích hợp ích lợi của mình. Nếu như nói không thích hợp lời nói, như vậy tự nhiên là chuyện khác. Đầu tiên là Nguyên Hủ miễn đi Nguyên Xoa lĩnh quân chức vụ, tước đoạt binh quyền của hắn. Sau đó Hồ Thái Hậu lại bất động thanh sắc diệt trừ Nguyên Xoa vây cánh, cứ như vậy, Nguyên Xoa cứ như vậy bị đoạt quyền. Hồ Thái Hậu hai lần rời núi, lại lần nữa nắm giữ triều chính đại quyền, Hồ Thái Hậu không có nghĩ lại lỗi lầm của mình, ngược lại càng thêm hồ đồ. Khí nhưng là lúc này, Nguyên Hủ từng ngày trưởng thành, hắn đối với mâu thân hành vi vậy ngày càng không có nhìn, đây hết thảy đương nhiên cũng chạy không khỏi Hồ Thái Hậu thái mắt. Nàng cảm thấy mình nhi tử quá nhỏ, nhất định là người đứng bên cạnh hắn tại gia mưu ma chức ủy, thế là Nguyên Hủ bên cạnh tín nhiệm người không phải là bị ban được chết chính là bị bãi quan, ngay cả một hội nói ngoại quốc lời nói hòa thượng mật đa cũng bởi vì bị Nguyên Hủ triệu kiến hai lần, cũng bị nàng phái người ám sát. Nguyên Hủ thấy mẫu thân mình cũng không có ủy quyền tính tự giác, hắn thì âm thầm liên hệ Nhị Chu Vinh, nhường Nhị Chu Vinh phái binh xuôi nam, muốn dùng loại phương thức này nhường mẹ của mình lui khỏi vị trí phía sau màn. Nơi này không thể không nhắc tới Nhị Chu Vinh người này. Hắn là phương Bắc Khiết Hồ tộc bộ lạc thủ lĩnh, đừng xem hắn màu da trắng nõn, vóc người, đắc triệu, vô cùng tuấn mỹ, dưới tay hắn thế nhưng có một chi cường hãn khế hồ quân đội, là xa gần nghe tiếng thần tượng cấp nhân vật. Hắn nhìn xem Bắc Ngụy chính quyền loạn thành một bầy, thì muốn nhân cơ hội đến kiếm một trận canh. Hắn đang lo xuất sư vô danh, hiện tại có được Nguyên Hủ mật lệnh, đang cầu mà không được, mang theo binh mã thẳng đến Lạc Dương mà đến. Có thể đại quân đi đến một nửa lúc, theo Lạc Dương chuyển tới một thông tin, Hiếu Minh đế Nguyên Hủ băng hà. Chương 1190, cuối cùng biến thành Ni Cô Thái Hậu. Chương 1190, cuối cùng biến thành Ni Cô Thái Hậu. Mà hạ độc giết chết hắn, lại chính là hắn thân sinh mẫu thân Hồ Thái Hậu. Nguyên Hủ chỉ có một nữ nhi, cũng không có kế tiếp thái tử, Hồ Thái Hậu chỉ có thể sắp xuất hiện sinh mới 50 ngày tiểu công chúa nâng lên hoàng vị, mà vị này Nguyên cô nương liền thành lịch sử thượng đệ nhất vị nữ hoàng đế. Sau đó, Hồ Thái Hậu thấy đám đại thần phản ứng vậy tương đối bình tĩnh, cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, nàng liền lại đứng ra nói cho mọi người kỳ thực hoàng đế là nữ hoa hoa, làm lúc tình huống quá khẩn cấp, nàng là bất đắc dĩ, nàng thì theo Hiếu Minh đế Đường Điệt trong đồng lứa chọn lựa 3 tuổi Nguyên Chiêu đến thay thế Nguyên 117 cô nương. Mọi người thấy nơi này, trong lúc nhất thời có chút bối rối. Bọn hắn không nghĩ tới, chuyện đã xảy ra lại là như vậy. Với lại, người này lại còn thật sự thành nữ hoàng đế. Đoán chừng trừ hay chưa đăng cơ, cái khác hắn phải cùng hoàng đế không hề khác gì nhau. Chu Tiêu mở miệng nói. Những người khác là tán đồng gật đầu một cái. Đúng là như vậy. Nếu như người này đăng cơ lời nói, như vậy Võ Tắc Thiên thực sự không phải trong lịch sử một cái duy nhất nữ hoàng đế. Cũng không phải thứ, à hệ cả, một. Hồ Thái Hậu cho là mình năng lực một tay che trời, lại không nghĩ rằng Nhị Chu Vinh cũng làm, hắn cảm thấy Nguyên Hủ chết được không minh bạch, hắn cùng cộng tác Nguyên Thiên Mục vừa thương lượng, quyết định lập Bành Thành Vương Nguyên Hiệp chi tử Nguyên Tử Du là hoàng đế, chính hắn mang theo bộ đội mình mông quần quần hướng phía Lạc Dương lao đến. Nguyên Tử Du có thể bị Nhị Chu Vinh nhìn trúng, chủ yếu vẫn là dựa vào cha của hắn Nguyên Hiệp. Nguyên Hiệp là Hiếu Văn Đế Nguyên Hoành đệ đệ, cả đời thanh chính liêm khiết, lại phụ tá Tuyên Vũ Đế Nguyên Khác, lại bị ngoại thích Cao Triệu hại chết. Ngụy Lao Bách Tính đối với Nguyên Hiệp chết cảm thấy rất tiếc hận, yêu ai yêu cả đường đi, con trai của hắn Nguyên Tử Du cũng đã nhận được Lao Bách Tính kính trọng. Nhĩ Chu Vinh mang đám người giết vào Lạc Dương thành lúc, thủ thành tướng sĩ nghe nói là Nguyên Tử Du cầm cố hoàng đế, trực tiếp mở đèn xanh cho đi. Mà Hồ Thái Hậu tín nhiệm nhất sủng thần nhóm xem xét đại sự không ổn, tất cả đều tam thập lục kế tẩu vi thượng kế chạy trốn. Đến cuối cùng, Hồ Thái Hậu nhìn một vòng, lúc này mới phát hiện bên cạnh mình thậm chí ngay cả một có thể dùng người đều không có, không có biện pháp nàng cũng chỉ có thể lựa chọn cắt tóc đi làm nị cô. Nguyên Tử Du chính thức đăng cơ xưng đế, sử xưng Bắc Ngụy Hiếu Trang đế. Nguyên lai tưởng rằng đến Vĩnh Ninh tự xuất ra năng lực thoát một kiếp Hồ Thái Hậu lần này là quá ngây thơ rồi. Nhị Chu Vinh trực tiếp phái kỵ binh xông vào chùa miếu, đem một thân ni cô ăn mặc Hồ Thái Hậu còn có tiểu hoàng đế Nguyên Chiêu đưa đến Hạ Âm. Hắn trông thấy Hồ Thái Hậu thì phiền, không nói hai lời trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ đem Hồ Thái Hậu cùng Nguyên Chiêu chìm vào hoàng hạ. Cái này cũng chưa tính, Nhị Chu Vinh lại sẽ đến đây triều kiến Hiếu Trang đế văn võ bá quan cho toàn bộ giang giác, là cái này nổi tiếng Hạ Âm thảm án cũng kêu Hạ Âm chi biến. Hiếu Trang đế nghe được tiếng động, mới đi ra lại phát hiện mình hai cái huynh đệ Nguyên Thiệu, Nguyên Tử Chính cũng bị giết, mà chính hắn lại bị giam lỏng. Làm một cái có tỷ khí hoàng đế bù nhìn, Hiếu Trang đế trực tiếp buông lời cho Nhị Chu Vinh, ngươi hoặc là tự lập làm đế, hoặc là thật tốt phụ ta, ngươi xem đó mà làm thôi. Không cần nói, Nhị Chu Vinh vẫn đúng là muốn nếm làm hoàng đế mùi vị. Có thể dưới tay hắn huynh đệ lại chia làm hai phái, một phái ủng hộ, một phái phản đối, làm cho Nhị Chu Vinh vô cùng xoắn xuýt. Chương 1191, lấy không một hoàng vị hoàng đế. Chương 1191, lấy không một hoàng vị hoàng đế. Hắn thì căn cứ Bắc Ngụy truyền thống, bắt đầu rèn đúc tượng đồng, kết quả tạo 4 lần, thất bại 4 lần, hắn cảm thấy ông trời vậy không để hắn làm hoàng đế, liền nhận sai, chỉ là một quyền thần. Hiếu Trang đế quyển sổ nhỏ thượng còn nhớ Nhị Chu Vinh sát hại hắn hai cái huynh đệ sự việc, lại thêm hắn vậy xem thường Nhị Chu Vinh kiểu này người thô kệch, hai người thì lẫn nhau thấy ngứa mắt, mâu thuẫn ngày càng kích thích. Làm lúc Hiếu Trang đế hoàng hậu gọi Nhị Chu anh nga, nàng là Nhị Chu Vinh nữ nhi, Hiếu Trang đế thì lấy cớ nàng sinh con, đem Nhị Chu Vinh cho lừa gạt tiến vào cung. Nhị Chu Vinh vừa vào cửa, Nguyên Tử Du thân tín liền đem Nhị Chu Vinh cùng Nguyên Thiên Mục cho sát hại. Quyền nghiêm triều chính Nhị Chu Vinh cứ như vậy thành đao hạ quỷ, mà lúc này cách hắn chế tạo Hạ Âm thảm án cũng chỉ có 2 năm. Nhị Chu Vinh mặc dù chết rồi, có thể là đệ đệ hắn mà Chu Thế Long cùng nhi tử Nhị Chu Triệu phát động phản loạn, đánh vào Lạc Dương. Quật cường hoàng đế bù nhìn Nguyên Tử Du tại chùa miếu bên trong bị giết chết, mà Bác Ngụy trải qua như thế dày vò, đã đi lên cùng đổ mặt lộ. Mọi người thấy nơi này, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Bác Ngụy thật đúng là một kỳ quái vương triều. Cái này vương triều cũng không là cái thứ nhất đánh tới trung thì ra là vương triều. Nhưng bọn hắn, tuyệt đối là các triều đại đổi thay đến nay, kỳ quái nhất vương triều. Bọn hắn có không ít anh minh thần võ quân vương. Thế nhưng bọn hắn không nên loè loẹt, cả một đống lớn út út mở mở. Cuối cùng, kết cục tự nhiên là không được tốt lắm. Chẳng qua mọi người cũng không có quá mức để ý, chỉ là đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lên kế tiếp phân tích. Hồ Thái Hậu cùng sủng thần Trịnh Nghiễm, từ một đám người độc chết Nguyên Hủ, trước lập Nguyên Cô Nương, sau lập Nguyên Chiêu là đế. Nhưng mà Hồ Thái Hậu không có nghĩ tới là, Nguyên Hủ bị độc chết trước đó đã phát ra dạy chiếu cho tại trấn áp lục trấn khởi nghĩa bên trong bồi dưỡng lên thế lực đại quân phiệt Nhị Chu Vinh, nhường hắn mang binh vào kinh thành mượn Nguyên Hủ trợ chính mình và quyền. Nhị Chu Vinh đương nhiên không chịu buông tha loại cơ hội này, lập tức mang theo thủ hạ hướng Lạc Dương xuất phát. Nhị Chu Vinh đại quân đi đến thượng đẳng lúc, đột nhiên lại tiếp vào dạy chiếu nhường hắn vội vàng dừng lại, chớ đi. Nhị Chu Vinh không hiểu chút nào, phái người đến Lạc Dương sau khi nghe ngóng mới biết được Nguyên Hủ chết rồi, Nhị Chu Vinh giận dữ, lúc này dâng tấu chương từ chối, Nhị Chu Vinh cùng mình quan hệ rất tốt Nguyên Thiên Mục dừng lại bàn bạc, quyết định khắc lập Nguyên Tử Du là đế. Không cầu hoa tươi không Nguyên Tử Du, tức Bác Ngụy Hiếu Trang đế, chữ ngạn đạn, Bác Ngụy người thứ 10 hoàng đế, Hiến Văn đế thác bạn hoàng cháu, Hiếu Văn đế Nguyên Hoành chi cháu, Bành Thành Võ Tuyên Vương Nguyên Hiệp con thứ 3, mẫu thân tên Lý Biện Hoa. Nguyên Tử Du phụ thân Nguyên Hiệp là Bác Ngụy nổi tiếng Hiếu Văn đế Nguyên Hoành chi đệ, ủng hộ Hiếu Văn đế cải cách rời đô, cả đời trung hiếu nhân nghĩa, thanh chính liêm khiết. Tại Hiếu Văn đế sau khi chết, phụ tá Tuyên Vũ đế Nguyên Khác bị chịu kính yêu, nhưng cũng chính vì vậy mà bị ngoại thích Cao Triệu giết chết. Đối với Nguyên Hiệp chết, Bác Ngụy trên dưới thần dân đều là vô cùng tiếc hận bi thống, cho nên con trai của hắn Nguyên Tử Du có thể được đến bách tính kính trọng, cũng nhận được Nhị Chu Vinh ưu ái. Bác Ngụy vương triều có một cái dã man truyền thống, là dự phòng mâu thân của thái tử tương lai vì hoàng thái hậu thân phận can thiệp chính trị, cho nên tại lập thái tử về sau, muốn giết chết thái tử thân sinh mẫu thân. Cái này thảm kịch một thẳng kéo dài hơn 100 năm, mãi cho đến thứ 8 Mặc cho hoàng đế, Tuyên Vũ đế Nguyên Khác lập con trai của hắn Nguyên Hủ làm quá giờ tí, Nguyên Hủ mẫu thân Hồ Xung Hoa không có bị xử tử, mới tính bãi bỏ cái này dã man chế độ. Lực. Chương 1192, không có đem năng lực chính mình đặt ở chính xác phương hoàng hậu. Chương 1192, không có đem năng lực chính mình đặt ở chính xác phương hoàng hậu. Mọi người thấy nơi này, cũng là hơi kinh ngạc. Mặc dù bỏ ra một chút đền bù, thế nhưng người này tương đương với lấy không một hoàng đế vị trí a. Bất quá, nhắc tới người vận khí tốt đi, hắn mất đi mẹ của mình. Nhưng nếu là nói hắn vận khí không tốt a, hắn lại làm hoàng đế. Thực sự là một người kỳ quái a. Tuyên Vũ đế nguyên khác tạ thế, 611 thất tuổi nguyên hủ vào chỗ, là vì hiếu minh đế. Hồ Xung Hoa thuận lý thành chương vì hoàng thái hậu Lâm triều xưng chế. Sâu vì là, vị này Bắc Ngụy vương triều một đến nay trăm năm cái thứ nhất hàng thật giá thật hoàng thái hậu, dường như dùng sự thật chứng minh kia dã man tập tục xác thực có hắn tất yếu tồn tại. Hồ thái hậu từ đương quyền, trừ ra trắng trận xây dựng Phật tự cùng tượng Phật bên ngoài, dường như toàn bộ tinh thần và thể lực đều dùng tại làm hại Bắc Ngụy vương triều bên trên. Mọi người thấy này, đều là tán đồng gật đầu một cái. Mặc dù vị này thái hậu vô cùng am hiểu khống chế lòng người, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là không cần lại chính xác chỗ. Bằng không, ngay lúc đó Bắc Ngụy vương triều, nói không chừng hội cường thịnh hơn vậy có khả năng. Võ thái năm đầu, 19 tuổi nguyên hủ kế hoạch đem quyền lực theo trong tay mẫu thân đoạt lại. Hắn chọn chúng trấn thủ Tấn Dương đại tướng Nhĩ Chu Bình. Nay cùng một Đông Hán Hà Tiến chọn chúng trấn thủ Hà Đông Đồng Trác một dạng, lịch sử bắt đầu tái diễn. Nhĩ Chu Vinh cái khác cùng hộ nguyên tử Du là đế về sau, hướng Lạc Dương tiến công. Hồ đại hậu phái đi ra nên kích quân đội đầu hàng Nhĩ Chu Vinh, Lạc Dương đình trệ, Hồ thái hậu cùng tiểu hoàng đế bị Nhĩ Chu Vinh chứa vào lồng trúc, quăng vào hoàng hà chết chìm. Việc này tên là Hà Âm chi biến cách nàng hạ độc chết con ruột, chỉ 2 tháng. Nhĩ Chu Vinh cùng với vây cánh ủng hộ nguyên tử Du vào chỗ, Nhĩ Chu Vinh lại đặt nữ nhi của mình Nhĩ Chu Anh Nga gả cho nguyên tử Du là hoàng hậu. Lúc này Nhĩ Chu Vinh đã tìm không đến bất luận cái gì một vị địch thủ, ai cũng không dám đối kháng hắn uy nghiêm. Thu xếp tốt Lạc Dương triều đình về sau, Nhĩ Chu Vinh về đến Tấn Dương, một mặt điều khiển triều đình, một mặt trấn áp Cát Vinh và khởi nghĩa quân. Nguyên tử Du không cam tâm chỉ làm cái hoàng đế bù nhìn, hai bên mâu thuẫn ngày càng kích thích, một hồi chính biến cung đình không thể tránh được. Nguyên tử Du vì hoàng hậu Nhĩ Chu Anh Nga sản xuất làm lý do, phái Nguyên Huy triệu kiến Nhĩ Chu Vinh, Nguyên Thiên Mục. Nhĩ Chu Vinh vừa vào cửa, Nguyên tử Du thân tín tức làm văn hộ giết tới, Nhĩ Chu Vinh quá sợ hãi, nghĩ bắt cóc Nguyên tử Du, Nguyên tử Du cầm lấy nắp kỹ đao chém trúng Nhĩ Chu Vinh không. Nhĩ Chu Vinh cùng Nguyên Thiên Mục bị loạn đao chém chết, đồng thời bị giết còn có Nhĩ Chu Vinh chi tử Nhĩ Chu Bồ Đề, Nhĩ Chu Thế Long mang binh chạy ra Lạc Dương. Một hồi trong cung đình đổ sát kết thúc ở đây. Nhĩ Chu Vinh vì hắn khinh địch trả giá đắt, Nguyên tử Du tài năng quân sự kém xa Tít Tắp Nhĩ Chu Vinh, nhưng hắn hán hóa trình độ rất cao, không cam tâm biến thành khối lỗi, từng nói chấm linh làm cao quý hương công chết, không làm hán hiến đế sinh. Nhĩ Chu Vinh tin chết vừa ra, tất cả Lạc Dương thành hoan hỉ nhảy lên, bách quan đều vào cung triều hạ. Nguyên tử Du mừng rỡ như điên, thân đăng cổng trời môn, cũng 2.0 đại xá thiên hạ. Có thể Nguyên tử Du dường như không có cơ hội thở dốc. Ngươi Chu cho đường Việt Nhĩ Chu Triệu lập tức theo Phần Châu xuất kỵ binh chiếm cứ Tấn Dương, lại cùng Nhĩ Chu Thế Long hợp binh. Thôi lập Thái Nguyên Thái Thú Ngụy hướng Tôn Thất Nguyên Diệp là đế, dùng cái này khắc lập triều đỉnh đối kháng Nguyên tử Du. Ngươi Chu gia tộc phản công tình thế rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Nguyên tử Du, Lạc Dương thành chỉ còn lại Hoàng Hà nơi hiểm yếu có thể thủ. Chương 1193, vị cầm tù trải qua không phải người qua cuộc sống hoàng đế. Chương 1193, vị cầm tù trải qua không phải người qua cuộc sống hoàng đế. Trừ ra nhân họa bên ngoài, lúc này ông trời vậy khăng khăng muốn để Nguyên tử Du diệt vong. Nhĩ Chu Triệu mang binh đi cả ngày lẫn đêm đã tìm đến Hoàng Hà, ngày xưa thao thiên cự lãng Hoàng Hà lại cạn được chẳng qua bụng ngựa, hắn đại quân thoải mái vượt qua nơi hiểm yếu. Lúc này lại tự dưng nổi lên gió bão, bụi bặm đầy trời, này từ trên trời giáng xuống bao cắt thành Nhĩ Chu Triệu tiến công Lạc Dương che chở tốt nhất, tất cả Lạc Dương thành hoàn toàn không đề phòng. Làm Nhĩ Chu Triệu kỵ binh trực tiếp công hoàng cung vệ sĩ mới phát giác đại địch tiến đến. Lạc Dương lần nữa luôn hãm. Không đến thời gian 3 năm, một nước chi đô lại nên đón ba vị chinh phục giả, Nhĩ Chu Vinh, Trần Khánh Chi, Nhĩ Chu Triệu. Không bốn Chu đệ nhìn xem đến nơi này, nhịn không được châm biếm một câu. Sao nhà khác vương triều từng ngày không phải nội loạn, chính là đánh tới đánh lui? Hay là chúng ta đại minh được? Cho dù là từng có một lần đoạt quyền sự việc xảy ra, cũng bất quá là Chu Kỳ trấn kiêm ngu đần gây nên. Nghe nói như thế, những người khác là tán đồng gật đầu một cái. Đại minh trên một điểm này, làm được thì rất không tệ. Với lại, cũng là những người khác so ra kém. Thiên gia vô tình, đây là một rất có đạo lý lời nói. Thế nhưng, tại đại minh thiên gia, lại là hữu tình. Đây hết thảy đều quy công tại Chu Nguyên Chương là lùn cỏ xuất thân, đối với tại đời sau của mình thân nhân 10% chăm sóc. Bằng không, đại minh cuối cùng vẫn là sẽ trở nên cùng những thứ này vương triều không hề khác gì nhau. Thủ hạ tan hết, Nguyên tử Du vị này tiên tử thảm đến ngay cả con ngựa vậy tìm cũng được, dựa vào hai cái chân, liều mạng chạy đến Vân Long môn bên ngoài. Thời khắc nguy cấp, Thành Dương Vương Nguyên Huy mang theo một đám lớn nhân mã, mang theo một đống lớn tiền tài vừa vặn đi ngang qua. Nguyên tử Du vội vàng hướng hắn kêu cứu, có thể Nguyên Huy không chút nào trượng nghĩa, không để ý mà đi. Nguyên tử Du trơ mắt nhìn này cái phao cứu mạng bay đi, hắn bị Nhĩ Chu Triệu bắt sống. Đương nhiên Nguyên Huy thời gian cũng không khá hơn chút nào, hắn mang theo một đống lớn vàng bạc châu báu cùng 50 con ngựa trốn đến thân tín Khấu tổ nhân trong nhà. Lão Khấu nghe nói Nhĩ Chu Triệu vì thiên hộ hầu treo thưởng đuổi bắt Nguyên Huy, liền trước giết chết Nguyên Huy, đưa hắn mang theo tài nguyên tham làm hữu dụng, lại dùng hắn trên cổ đầu người hướng Nhĩ Chu Triệu tranh công. Nhĩ Chu Triệu lưu lại Nhĩ Chu Thế Long đám người trấn thủ Lạc Dương, đêm tối chạy về Tân Dương. Mà Nguyên tử Du vị này đáng thương tiên tử, cũng thành hắn mang theo người tư gia vật phẩm. Nguyên tử Du bị bắt về sau, một thằng bị giam giữ tại bên trong Vĩnh Linh tự. Bởi vì Nhĩ Chu Triệu đối với hắn hận thấu xương, mùa đông khắc nghiệt trong, hoàng đế năn nỉ một khối củi sưởi ấm cũng bị từ chối thẳng thừng. Trời đông giá rét bên trong, Nguyên tử Du chỉ có thể ôm căn lạnh băng thiết liên, há miệng run rẩy vượt qua trong lòng run sợ mấy ngày. Làm năm tháng 12, Nhĩ Chu Triệu đem Nguyên Tử Du ghìm chết tại Tấn Dương Tam cấp Phật tự, lúc này cách Nguyên Tử Du giết Nhĩ Chu Vinh vẹn vẹn 3 tháng 117 Nguyên Tử Du khi chết năm gần 24 tuổi, tại bị 3 năm. Thái Dương năm đầu, Thụy Hiếu Trang hoàng đế, miếu hiệu Kính Tông. Mọi người thấy nơi này đều là cảm thấy có chút ngạc nhiên. Rốt cuộc, vị hoàng đế này qua thật sự là thái thảm rồi. Bọn hắn trước đó mặc dù thấy qua một ít hoàng đế cuối cùng biến thành tù nhân loại hình, nhưng là thời gian trôi qua coi như chịu được. Mặc dù không giống như là trước đây hoàng đế như vậy, nhưng mà tốt xấu vậy còn có thể tính là người. Về phần vị hoàng đế này, trôi qua dường như không lên Nhĩ Nhị Đạo hai là cùng cậu giống như. Thái thảm rồi. Chương 1194, tranh đấu không chỉ Ngụy Tấn Vương Triều. Chương 1194, tranh đấu không chỉ Ngụy Tấn Vương Triều. Phân tích đến nơi đây đã kết thúc, nhưng đề thi này phân tích còn chưa kết thúc. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Vĩnh Yên 3 năm tháng 10 nhâm thân, Nhị Chu Triệu liên hợp Đường Thúc Nhị Chu Thế Long ủng hộ con rể của mình Trường Quảng Vương Nguyên Diệp là đế. Nhưng chỉ qua không đến 4 kỳ 2 lần cận 4 nắm chặt sơn, 3, Ti Nguyệt, Nguyên Diệp liền bị Nhị Chu Thế Long trô vô dụng. Nguyên Diệp xuất thân Bắc Ngụy tôn thất, là Nam An Vương Nguyên Trinh cháu, thiện thiện trấn tướng Nguyên Di chi tử. Nhưng Nguyên Di nhất hệ cùng Bắc Ngụy hoàng thất quan hệ khá xa, cho nên Nguyên Di là tuyên vũ đế Đường Thúc tổ phụ cùng Nam An Vương thiếu tử, cũng không có thể thu được phong vương tước, cũng không năng lực kế tục cha tước. Huống hồ Nguyên Di cũng không có lập xuống hiển hách quân công, còn từng vì phạm pháp mà chạy án, dẫn đến Nguyên Diệp xuất thân tại Đông Đảo trong tông thất cũng không hiển hách. Nguyên Diệp dù sao cũng là Bắc Ngụy hoàng thân, bởi vậy sau khi thành niên ra nhậm bí thư lang. Thư ký lang là thư ký tỉnh trúc quan, đứng hàng đệ ngũ phẩm thượng, mặc dù cũng không phải là cao quan, nhưng lại là Nguyên Diệp bước vào hoạn lộ cái thứ nhất chức vụ, cùng so với cái kia không phải hoàng tộc xuất thân quan viên có thể nói là tốt hơn nhiều. Sau đó Nguyên Diệp chỉ bằng nhìn hoàng tộc thân phận mà tương đối nhanh lên chức làm theo thứ áo lên cũng nhưng tôm ép ý tự hành nhị phẩm hạ thông thẳng tán kỵ thường thị. Võ thái năm đầu, quyền thần Nhĩ Chu Vinh ủng hộ Hiếu Trang đế cầm quyền, trắng trận phân công thân tín khống chế triều chính, Nguyên Diệp vậy bởi vậy thu hoạch, tiến nhập nhân sinh đường cao tốc. Nguyên Diệp thân cô Bắc Hương công chúa là Nhĩ Chu Vinh chính thê, cho nên Hiếu Trang đế vào chỗ không lâu sau thì phong Nguyên Diệp là trưởng quảng vương, ngay cả Nguyên Diệp sớm liền qua đời phụ thân Nguyên Di vậy bởi vậy thu hoạch, được truy phong là phủ phong vương. Mặc dù Nguyên Diệp là Hiếu Trang đế đường thúc, nhưng hắn đồng thời cũng là Nhĩ Chu Vinh cháu trai vợ, cho nên Hiếu Trang đế có thể đối với hắn cũng không tín nhiệm, cũng không có đem hắn lưu tại Lạc Dương, mà là đem nó ngoại phóng là Thái Nguyên thái thú, Tịnh Châu thích sứ. Chà bởi vì quá nguyên là Nhĩ Chu Vinh đại bản doanh, địa vị mười phần quan trọng, cho nên Nguyên Diệp đảm nhiệm Thái Nguyên thái thú gồm đủ châu thích sứ cũng có thể là Nhĩ Chu Vinh yêu cầu, rốt cuộc hắn là Bắc Hương công chúa cháu ruột, xác nhận Nhĩ Chu Vinh tín nhiệm nhất hoàng tộc một thành viên. Vĩnh Yên 3 năm ngày 25 tháng 9, Hiếu Trang đế vì lo lắng nhạc phụ tiên trụ đại tướng quân Nhĩ Chu Vinh có thể biết thí quân xoán bị, thế là đem nó ám sát. Nhưng Hiếu Trang đế lo lắng toàn diện chu sát người Chu gia tộc hội kích thích các nơi Nhĩ Chu thị quan biên phản công, thế là miễn xá làm lúc lưu tại Lạc Dương Nhĩ Chu Thế Long đám người. Có thể Nhĩ Chu Thế Long lo lắng Hiếu Trang đế cử động lần này chỉ là kế hòa bình, thế là cùng Bắc Hương công chúa chạy ra Lạc Dương, công nhiên phản đối Hiếu Trang đế. Phần Châu thích sứ Nhĩ Chu Triệu nghe nói thúc thúc Nhĩ Chu Vinh bị giết, thế là chạy tới Thái Nguyên, liên lạc các nơi Nhĩ Chu thị quan biên bàn bạc đối sách. Nhĩ Chu Thế Long thế là tiến đến cùng Đường Điệt Nhĩ Chu Triệu gặp gỡ, chuẩn bị ủng hộ tân đế mà đối kháng Hiếu Trang đế. Tình cờ Nguyên Diệp ngay tại Thái Nguyên, là cách ngươi Chu gia tộc gần đây hoàng thất dòng họ, hay là Bắc Hương công chúa cháu của ngươi, thật tốt, Chu Điểm báo con rể, thế là Nhĩ Chu Triệu cùng Nhĩ Chu Thế Long thì để cử Nguyên Diệp là đế, niên hiệu Xây Minh. Nguyên Diệp một vào chỗ, lập tức định đô Thái Nguyên, sắc phong thê tử Nhị Chu Thị là hoàng hậu, phong nhạc phụ Nhị Chu Triệu là đại tướng quân, Dĩnh Xuyên Vương, Nhị Chu Thế Long là thượng tư lệnh, Vui Bình Vương, Thái Phó, Tư Châu Mục, Nhị Chu Độ Luật là Thái Úy, Thường Sơn Vương, Nhị Chu Ngạn Bá là Thị Trung, Nhị Chu Trọng Viễn là Sa Kỵ đại tướng quân, thượng thư trái phó sạng, ba tử châu đại hành đại. Trước 1195, giả câm hoàng đế, một chứa chính là 12 năm. Trước 1195, giả câm hoàng đế, một chứa chính là 12 năm. Rất nhanh Nhị Chu tập đoàn cũng bởi vì quyền lãnh đạo thuộc về mà xảy ra nội đấu, chủ yếu tại Nhị Chu Triệu cùng Nhị Chu Thế Long trong lúc đó. Trước đây nha, Nhị Chu Vinh tại lúc, hắn năng chinh thiệt chiến, uy vọng rất cao, là hoàn toàn xứng đáng ngươi Chu gia tộc thủ lĩnh. Nhị Chu Vinh thời điểm chết, hắn gia tử tuổi nhỏ, tự nhiên không cách nào thống lĩnh ngươi Chu gia tộc, bởi vậy ai tới lãnh đạo ngươi Chu gia tộc liền trở thành một cái vấn đề rất trọng yếu. Nhưng khi đó ngươi Chu gia tộc bề bộn nhiều việc đối phó đại địch Hiếu Trang đế, bởi vậy vấn đề này bị tạm thời gác lại. Hiếu Trang đế vừa chết, vấn đề này tự nhiên là nổi bật ra đây. Nhĩ Chu Thế Long thân làm Nhĩ Chu Triệu đường thúc, là trưởng bối, tự nhiên cảm thấy mình cái kêu biến thành Nhĩ Chu tập đoàn lãnh đạo. 130 mọi người thấy thuyết pháp này không hề cảm thấy kỳ lạ. Ngay tại lúc này, bất luận là ai, đều sẽ hy vọng mình có thể biến thành hoàng đế, biến thành kia cựu ngũ chi tôn. Đương nhiên, cuối cùng cụ thể ai có thể thành công, bọn hắn cũng không rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định, hiện tại thành công, tuyệt đối không phải cái gì khôi lỗi, mà là chân chính cầm quyền người. Nếu như cầm quyền không đủ người biến thành hoàng đế, cuối cùng cũng chỉ có bị giết một kết cục. Nhĩ Chu Triệu thì cảm thấy mình là hoàng đế nhạc phụ, còn tại tiêu diệt Hiếu Trang đế lúc lập công lớn, thêm nữa là bởi vì đường thúc Nhĩ Chu Triệu hành sự bất lực mới đưa đến Nhĩ Chu Vinh bị hại, tự nhiên nên do chính mình lãnh đạo Nhĩ Chu tập đoàn. Cho nên Nhĩ Chu Thế Long cảm thấy mình ép không được Nhĩ Chu Triệu, thì có khác lập tân quân dự định. Nhĩ Chu Thế Long cùng huynh đệ vì suy yếu Nguyên Diệp thế lực, thêm nữa lo lắng hoàng thái hậu vệ thị tham gia vào chính sự, thế là phái người trang điểm thành kẻ cướp, tại vệ thị xuất hành lúc đem nó ám sát. Sau đó Nhĩ Chu Thế Long vì che giấu chính mình là hành thích chủ mưu, công khai treo thưởng 1000 vạn tiền truy nã hung thủ. Xây Minh 2 năm, Nguyên Diệp rời đô Lạc Dương. Sau đó Nhĩ Chu Thế Long thì lấy cớ Nguyên Diệp là hoàng thất Sa Chi, không ai nhìn làm lý do mà bách hắn nhường ngôi, ủng hộ Tiết Mẫn Đế. Sau đó Tiết Mẫn Đế vào chỗ, phong Nguyên Diệp là Đông Hải Vương. Làm lúc Nhĩ Chu Triệu tại Tấn Dương bệ bội nhiều việc đối phó Lục Trấn Di Dân, đối với cái này hết sức tức giận mà lại không thể lại, à hệ cả, gì, chỉ phải thừa nhận Tiết Mẫn Đế. Phổ Thái 2 năm, Cao Hoan đánh bại Nhĩ Chu tập đoàn cầm quyền, ủng hộ Hiếu Vũ Đế. Hiếu Vũ Đế là người tâm ngoan thủ lạn, một vào chỗ thì sát hại Tiết Mẫn Đế. Sau đó Hiếu Vũ Đế cho rằng Nguyên Diệp làm qua hoàng đế, có thể biết gây bất lợi cho chính mình, liền đem hắn sát hại. Phân tích đến nơi đây đã kết thúc. Chẳng qua khi mọi người thấy những thứ này phân tích nội dung lúc, đều cũng có chút ít im lặng. Sau này Ngụy Tấn Nam bắt triều đổi hoàng đế liền cùng nhà tròi tựa như, cái gì quỷ kế cũng dùng đến. Bất quá bọn hắn cũng lười thảo luận những thứ này. Nhìn xem phân tích mới là mấu chốt. Trong lịch sử, họa từ miệng mà ra sự việc chỗ nào cũng có, tại vũ trụ ác quan thời đại, ngay cả nói đùa cũng có thể bị phán tội chết. Chu Nguyên Chương thậm chí hiểu rõ đại thần lúc ngủ nói cái gì, nếu như ngươi không thủ khẩu như mình, như vậy chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra vậy. Cái này chứa câm 12 năm lên làm hoàng đế người chính là Bắc Ngụy Tiết Mẫn Đế Nguyên Cung, Bắc Ngụy thứ 13 cái hoàng đế. Nguyên Cung sở dĩ chứa câm 12 năm, đều bởi vì làm lúc hiểm ác chính trị môi trường bố trí. Lúc đó, quyền dục Vân Tâm Kinh Triệu Vương Nguyên Nghệ phát động chính biến cung đình, thu được chuyên quyền địa vị, thế là trắng trợn giết chóc, độc hại tôn thất. Chương 1196, dựa vào giả câm lên làm hoàng đế hoàng đế. Chương 1196, dựa vào giả câm lên làm hoàng đế hoàng đế. Là Bắc Ngụy Hiến Văn Đế thất bại hoàng cháu, vốn chính là chính trị nhân vật dâu dịa, vô cùng có tự mình hiểu lấy vậy rất biết bo giữ mình hắn. Vì khỏi bị chính trị vòng xoáy lôi cuốn mà rơi vào vực sâu, mặc dù làm lấy cấp sự hoàng môn thị lang và chức quan, bởi vì sợ đại họa lâm đầu dây treo cổ bộ đến trên người mình, thế là liền giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, dứt khoát giả bệnh không dậy nổi, chính mình ném để đó không dùng tán không quản sự. Không chỉ như vậy, sau đó là sợ họa từ miệng mà ra, chính hắn lại láo xưng được hầu tật, ngay cả lời nói không nên lời, sau đó tại Long Hoa tự giả câm vờ điếc ở lâu 12 năm, tu tâm dưỡng tính, cùng ai cũng không tới hướng, trải qua ngăn cách cô đăng nhạt ảnh sinh hoạt, cho dù như vậy, còn liên tục gặp kẻ thù chính trị hoài nghi cùng nghi kỵ. Vì sau đó tàn bạo Nguyên Nghệ bị tru, đế vị thay đổi, có người hiểu chuyện vẫn không quên tiêu khiển một chút chứa câm Nguyên Cung, nói hắn ẩn cư Long Hoa tự có thiên tử chi khí, Nguyên Cung giả dạng làm câm nhất vốn chính là lòng mang ý đồ xấu, muốn giữ lại một cái mạng làm thiên tử. Nghe được tiếng gió Nguyên Cung là sợ đầu dọn nhà, đành phải hốt hoảng trốn đi, lại bị quan gia bắt được cầm tù tại Lạc Dương, cuối cùng bởi vì bằng chứng không đủ mà miễn tội. Mọi người thấy này, ngược lại là hơi kinh ngạc. Nhìn như vậy đến, gia hỏa này ngược lại là tương đối thông minh. Người khác giả ngây giả dại thoát một kiếp, hắn cũng biết có thể dựa vào giả câm đến tránh thoát một kiếp này. Chỉ ít, có thể chứng minh người này không phải cái gì ngốc thiếu. Làm hoàng đế lời nói, thì không biết là tình huống gì. Còn muốn theo phân tích thượng xem xét mới biết được. Cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Bắc Ngụy cục diện chính trị kinh qua nhiều lần thay đổi tẩy bài gây dựng lại sau đó, có thực quyền phái liền muốn ủng hộ nhìn như nhẫn nhục chịu đựng, không tranh với đời tốt khống chế Nguyên Cung làm khối lỗi, nhưng lại sợ hắn thật sự thành công điếc, liền phái viên trước đi dò xét tình hình thực tế, nhìn xem hắn có phải thật vậy hay không công. Trải qua uy hiếp lợi dụ sau đó, nhìn thấy chính mình thôi không thoát được, nói không chừng giả bộ tiếp nữa còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tục ngữ có câu hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, thế là dứt khoát không giả vờ, mặt đối với người tới, lập tức rõ ràng nói một câu luận ngữ lời gian, thiên dị ngôn quá thay. 12 năm thâm niên câm điếc cuối cùng nói chuyện, quả thực là sáng mù người tới mắt, rộng mở trong sáng nha. Lời này không chỉ cho thấy chính Nguyên Cung không phải thật sự câm điếc, còn lấy thiên tự so, tỏ vẻ chính mình có làm hoàng đế nguyện vọng, có thể nói là một lời hai ý, người tới cũng có thể hứng thú bừng bừng địa trở về phục mệnh, tất cả đều vui vẻ vậy. Không cầu hoa tươi không. Mọi người thấy này, ngược lại là hơi kinh ngạc. Nhìn như vậy đến, người này đúng là có chút khôn vặt. Không cái kia lúc nói chuyện, mặc kệ người khác sao đối lại hắn, hắn cũng không nói một lời. Thế nhưng đợi đến cần nói, biến thành hoàng đế lúc, không hắn kêu so với ai khác cũng lớn tiếng. Nhìn như vậy đến, người này đúng là tương đối cố có trí tuệ. Cũng không biết hắn làm hoàng đế lời nói sẽ như thế nào. Không lâu, chứa câm 12 năm Nguyên Cung liền thuận lợi làm tới hoàng đế, quả thực là thần tích một cọc, bất kỳ cái gì ngôn ngữ biểu đạt đều là tái nhận, cái này trực tiếp chính là cổ đại kỵ chuyển chỉ riêng huy điển hình. Đối với chỗ khắp thiên hạ nhiều chuyện thời đại người mà nói, có thể nói là sự thế thoát thân bảo điện, mặc dù rất có điểm vị trí hương vị, vô cùng có một chút xíu bi ai cùng bất đắc dĩ, nhưng có thể toàn thân trở ra cũng coi là vận hạnh. Bất quá, lên núi nhiều cuối cùng đã gặp hổ, mặc dù làm hoàng đế Nguyên Cung coi như là có chút chính âm thanh, lịch sử đánh giá vậy rất cao. Lực. Chương 1197, tranh quyền đoạt lợi lúc, tất cả đều là quân cờ. Chương 1197, tranh quyền đoạt lợi lúc, tất cả đều là quân cờ. Nhưng ở đầu tường biến ảo đại vương kỳ thời buổi rối loạn, Nguyên Cung cuối cùng vẫn mệnh tang loạn thế tiêu hùng Cao Hoan chi thủ, bị tàn nhẫn hạ độc chết, còn muốn giả câm cũng không có cơ hội. Ô hô ai thai. Phân tích đến nơi đây đã kết thúc. Vị hoàng đế này cuối cùng cũng là một mệnh ô hô. Bất quá, liên quan tới hắn chiến tích, ngược lại là không có quá nhiều trình bày. Rất hiển nhiên, tiên nhân cũng biết một ba không vị hoàng đế này chiến tích không ra sao, lừa nhắc nhiều lời. Mọi người thấy thế, ngược lại cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đem ánh mắt phóng tại phân tích bên trên. Chờ đợi một phân tích xuất hiện. Phục hưng 2 năm tháng 4 20 năm ngày, Bắc Ngụy quyền thần Cao Hoan ủng hộ Hiếu Vũ Đế Nguyên Tu là đế, mà đem trước kia ủng hộ hoàng đế Nguyên Lãng phế truất. Từ đó tại vị vẹn vẹn hơn nửa năm Nguyên Lãng thì cùng hoàng vị cáo biệt, đã trở thành Hiếu Vũ Đế thần tử. Kia Cao Hoan tất nhiên ủng hộ Nguyên Lãng, vì sao không đến một năm lại muốn đem hắn phế truất đâu? Kéo dài xương 2 năm, Nguyên Lãng sinh ra ở Bắc Ngụy thủ đô Lạc Dương, là Trương Võ Vương Nguyên Dung cùng tiếp thất Trình Thị chi tử. Mặc dù Nguyên Lãng xuất thân từ Bắc Ngụy tôn thất, nhưng cùng làm lúc Tuyên Vũ đế quan hệ khá xa, chỉ là của hắn bà con xa đường đệ, thêm nữa hắn là phụ thân Nguyên Dung con thứ ba, cho nên không cách nào kế tục vương vị, càng là hơn rời hoàng vị xa không thể chạm. Nhưng mà Bắc Ngụy những năm cuối thế cục hỗn loạn đem Nguyên Lãng đẩy lên lịch sử lễ tân, vậy đã chú định hắn sau này kết cục bi thảm. Mọi người thấy này, không hề cảm thấy bất ngờ, ngược lại cảm thấy mười phần bình thường. Tại tranh đoạt hoàng vị lúc, ai biết quản ngươi đến cùng là cái gì quan hệ? Chỉ cần ngươi có một chút hoàng thất quan hệ máu mủ, đều có thể bị bắt tới, là tranh đoạt hoàng vị lễ tân người, thậm chí là khôi lỗi. Vĩnh Yên 2 năm, 16 tuổi Nguyên Lãng ra làm quan, dựa vào dòng họ thân phận và tự thân thông minh lanh lợi mà ra mặc cho Đường Thúc Tứ Châu thứ sử, Lỗ Quận Vương Nguyên Túc hậu quân phụ lục chuyện tham quân, nghi cùng khai phủ tư mã. Nhưng lúc đó Bắc Ngụy đại quyền đã rơi vào Bắc Ngụy Thiên Trụ đại tướng quân Nhị Chu Vinh trong tay, Hiếu Trang Đế chẳng qua là trong tay hắn khôi lỗi. Vĩnh Yên 3 năm, Hiếu Trang Đế lo lắng Nhị Chu Vinh soán bị mà đem nó ám sát. Sau đó Nhị Chu Triệu vì thay thúc phụ Nhị Chu Vinh báo thù, thì ủng hộ trưởng Quảng Vương Nguyên Diệp là đế, sát hại Hiếu Trang Đế không. Nhưng Nguyên Diệp vẫn như cũng là Nhị Chu tập đoàn ủng hộ hoàng đế bù nhìn, không có bao nhiêu quyền lực. Xây Minh 2 năm, Nguyên Diệp vì trấn an lòng người, thế là bổ nhiệm Đường Điệt Nguyên Lãng là bổn hải thái thú. Nhưng sau đó Nhị Chu tập đoàn thì vô dụng Nguyên Diệp, ủng hộ Tiết Mẫn đế. Nhưng Nhị Chu Triệu và Đường Thúc Nhị Chu thế long tàn bạo bất nhân, có thể thế cuộc càng thêm hỗn loạn, khơi dậy các nơi dân chúng phổ biến phản kháng. Không lâu Nhị Chu Triệu điều động giám quân Tôn Bạch Diêu tiến về Ký Châu, chuẩn bị vì thu thập con ngựa làm tên bắt giết Hiếu Trang đế bộ hạ cũ Cao Cả Đùng, Cao Ngao Tào huynh đệ. Cao Cả Đùng, Cao Ngao Tào hai người biết Nhị Chu Triệu ý đồ, liền vượt lên trước chiếm cứ Ký Châu, vì báo thù cho Hiếu Trang đế làm tên, công khai lên án Nhị Chu thị 2.0. Bột Hải Vương Cao Hoan vốn là Bắc Ngụy quyền thần Nhị Chu Vinh thủ hạ đại tướng, tại sau khi hắn chết làm bộ thần phục hắn cháu Nhị Chu Triệu. Cao Hoan thấy Nhị Chu tập đoàn không được gỡ chuộng, liền quyết định đem nó lật đổ. Sau đó Cao Hoan liền giả ý lên án Cao Cả Đùng, kỳ thực tiến đến Tín Đô và đàm phán hòa bình. Cao Cả Đùng tự biết mới có thể không như Cao Hoan, thế là chủ động quy hàng, bị Cao Hoan biến thành của mình. Chương 1198, người khác cũng xoán bị, tiết tấu muốn đuổi theo. Chương 1198, người khác cũng xoán bị, tiết tấu muốn đuổi theo. Tháng 10 nhâm dần, Cao Hoan vị sư xuất hữu danh, thế là tại Tín Đô để cử rời trong tay mình gần đây Tôn Thất Nguyên Lãng là đế, định niên hiệu là Phục Hưng. Sau đó Nguyên Lãng thị phong Cao Hoan là thị trung, thừa tướng, đô đốc trung ngoại chư quân sự, đại tướng quân, lục thượng tư sự, đại hành đại. Đồng thời Cao Hoan vây cánh Cao Cản Đúng thăng nhiệm thị trung, tư không công, Cao Ngao Tào thăng nhiệm phiêu kỵ đại tướng quân, nghi đồng tam tư. Từ đó Cao Hoan tập đoàn thoát ly Nhị Chu tập đoàn cũng và quyết liệt, sau đó hai bên vì tranh đoạt Bắc Ngụy đại quyền thì triển khai kịch liệt đại chiến. Phục Hưng 2 năm, Cao Hoan tại Hàn Lăng chi chiến đại bại Nhị Chu Triệu, Nhị Chu Thiên Quang 4, Nhị Chu Độ Luật, Nhị Chu Trọng Viễn xuất lĩnh 20 vạn liên quân, thắng được tính quyết định thắng lợi. Sau đó Cao Hoan đánh hạ Tấn Dương, bước đến Nhị Chu Triệu binh bại tự sát. Tiết Mẫn đế vì hướng Cao Hoan lấy lòng, liền đem Nhị Chu Thế Long xử tử, Nhị Chu Thiên Quang, Nhị Chu Độ Luật bắt giữ giao cho Cao Hoan xử trí. Chỉ có Nhị Chu Trọng Viễn hướng nam chạy trốn tiêu lương, Nhị Chu tập đoàn từ đó hủy diệt. Hàn Lăng chi chiến sau Cao Hoan một nhà độc chiếm, biến thành Bắc Ngụy có thực lực nhất quân phiệt và thực tế người cầm quyền. Sau đó Cao Hoan cảm thấy Nguyên Lãng nhất hệ vô cùng xa lánh, chính thống tính không đủ, liền quyết định đem nó phế truất, tiếp tục ủng hộ Tiết Mẫn đế. Sau đó Cao Hoan thì phái Tâm Phúc Ngụy Lan Căn tiến về Lạc Dương, đi quan sát Tiết Mẫn đế là người. Nhưng Ngụy Lan Căn cảm thấy Tiết Mẫn đế làm người khôn khéo, khó mà khống chế, thì cùng Cao Cả Đùng, Cao Ngao Tào lực quyền Cao Hoan đem Tiết Mẫn đế phế truất cũng cầm tù. Không lâu Cao Hoan đã tìm được Hiếu Văn đế cháu trai Bình Dương Vương Nguyên Tu, chuẩn bị lập hắn làm đế. Sau đó Nguyên Lãng ngay tại Cao Hoan ép buộc hạ nhường ngôi, do Hiếu Vũ đế Nguyên Tu kế nhiệm. Sau đó Nguyên Lãng liền bị Hiếu Vũ đế phong làm Yên Ổn Vương cũng giam lỏng tại Lạc Dương, Tiết Mẫn đế thì bị xử tử. Nửa năm sau Hiếu Vũ đế vì miễn trừ hậu hoạn, liền đem làm qua hoàng đế Nguyên Lãng cùng Nguyên Diệp cùng nhau xử tử. Mọi người thấy nơi này, đột nhiên đã hiểu một chuyện. Hiện tại Bắc Ngụy đã nhanh muốn hủy diệt. Nhìn như vậy đến, dường như hỗn loạn cũng là một bình thường sự việc. Bất luận là người nào triều đại, tại sắp hủy diệt trước đó, tựa hồ cũng là tình huống như vậy. Cho dù là cái này Ngụy Tấn bậy là cũng giống như thế. Nhiều nhất lại hai cái hoàng đế, đoán chừng Ngụy Tấn thì diệt vong. Mọi người lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Bắc Ngụy Hiếu Vũ đế Nguyên Tu, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, đó chính là Bắc Ngụy vong quốc chi quân. Như vậy hắn có phải hay không một hôn quân đâu? Kia chưa hẳn thấy, rốt cuộc Hiếu Vũ đế Nguyên Tu căn bản thì không có quyền lực gì. Nguyên Tu là trước trước sau sau, vẫn đang làm khôi lỗi, hơn nữa là một 10/130 có ý chí lực khôi lỗi. Hắn vẫn luôn tin tưởng, thoát khỏi quyền thần Cao Hoan, liền có thể độc trưởng đại quyền. Không ngờ rằng vừa ly khai ổ sói, lại vào hồ khẩu, Trường An Vũ Văn Thái chính sổ lo không có chính thống hoàng đế là ủng hộ đâu, Nguyên Tu thì hấp tấp địa chạy tới làm khôi lỗi. Đến Vũ Văn Thái nơi này, Nguyên Tu vẫn không có mảy may quyền lực, thế nhưng hắn không thể lại chạy trốn, cũng liền nhận mệnh. Đối với Hiếu Vũ đế chạy trốn, Cao Hoan là không một chút nào để bụng, hắn sau đó thì sửa lập Nguyên Tiện Kiến làm hoàng đế. Vũ Văn Thái xem xét, này không đúng à, người ta cũng sửa lập hoàng đế, này tiết tấu không đuổi theo vậy là không được. Chương 1199, bị Lý Tưởng Quốc lắc lư chết hoàng đế. Chương 1199, bị Lý Tưởng Quốc lắc lư chết hoàng đế. Cho nên Vũ Văn Thái cũng liền đem Nguyên Tu giết đi, sửa lập Nguyên Bảo Cự làm hoàng đế. Từ đó Bắc Ngụy diệt vong, biến thành Đông Ngụy cùng Tây Ngụy hai cái chính quyền bù nhìn. Tùy Vương triều người xây dựng Dương Kiên, là Bắc Chu thừa tướng, Bắc Chu tiền thân là Tây Ngụy cùng Đông Ngụy, nhưng thật ra là Bắc Ngụy Vương triều chia ra tới. Từ đó có thể thấy, Bắc Ngụy Vương triều là tùy Vương triều nhất thống thiên hạ căn cơ, phương Nam thống Tề Lương Trần bốn Vương triều căn bản là không có cách cùng với nó chống lại. Là Bắc Ngụy vong quốc chi quân, Hiếu Vũ Đế nguyên tu trên người chuyện xưa thì tương đối nhiều. Hắn giống như Hàn Hiên Đế, cả đời đều là hoàng đế bù nhìn, từ đầu đến cuối không có nắm giữ chính quyền. Mọi người thấy nơi này, vẫn còn có chút kinh ngạc. Mặc dù một Vương triều nổi dậy, cùng cái trước Vương triều làm nền bình thường là có quan hệ rất lớn, nhưng hắn sao vậy không nghĩ tới? Tùy Vương triều sở dĩ có thể đứng dậy, là bởi vì Bắc Chu cơ sở, là bởi vì Bắc Ngụy Giang Sơn. Chẳng qua cuối cùng này đều là cho cái khác người làm áo cưới a. Lý Thiện Trường cảm khái một câu. Những người khác cũng là tán đồng gật đầu một cái. Đây đúng là cho Đại Đường làm áo cưới. Nhưng Đại Đường biến thành thịnh thế vương triều. Hiếu Vũ Đế chính nguyên tu cũng không phải đồ ngốc, Hàn Hiến Đế làm nằm có ý đế chiếu đoạt quyền, Hiếu Vũ Đế suốt ngày cũng muốn tổng quyền thần Cao Hoan trong tay cướp đoạt chính quyền. Nhưng này không thực tế. Cao Hoan là Nhĩ Chu Vinh thủ hạng, Nhĩ Chu Vinh thì cùng loại với Tào Tháo một dạng, Cao Hoan đã từng nhiều lần khuyên nhủ Nhĩ Chu Vinh xưng đế, đáng tiếc không có kết quả. Nhĩ Chu Vinh bị giết về sau, Cao Hoan nắm giữ Bắc Ngụy chính quyền. Thế nhưng cùng lúc đó Vũ Văn Thái tại Trường An tỏ vẻ không phục, Nhĩ Chu Vinh khi còn sống, Vũ Văn Thái thì không phục hắn quản lý, hiện tại trên Cao Hoan đến rồi hắn liền càng thêm không thèm chịu nể mặt mũi. Có thể thấy được Vũ Văn Thái cùng Cao Hoan cơ bản phân liệt tất cả tập đoàn Bắc Ngụy. Nhưng mà Hiếu Vũ Đế nguyên tu vẫn luôn tại trong tay Cao Hoan, cho nên Vũ Văn Thái trên một điểm này có phải không chiếm ánh sáng. Vì thế Vũ Văn Thái thì dùng các loại cách đi hướng dẫn nguyên tu tới trước Trường An, khiến cho Trường An dường như một lý tưởng quốc gia đồng dạng. Không cách nào vặn ngã Cao Hoan Hiếu Vũ Đế nguyên tu, tự nhiên là vội vàng nghĩ muốn đi trước Trường An. Hắn cho rằng đến Trường An, hắn là có thể cầm quyền. Mọi người thấy nơi này, ngược lại là cảm thấy hơi kinh ngạc. Phương pháp kia, ngược lại là có chút ý tứ. Chính là không rõ, này nguyên tu cuối cùng có hay không có bị dao động trong lòng mọi người toát ra ý tưởng này sau đó, lập tức liền cảm thấy nguyên tu khẳng định là bị dao động. Nếu không Bắc Ngụy làm sao lại như vậy diệt vong? Ý nghĩ hao huyền nguyên tu cuối cùng vẫn bị Vũ Văn Thái giết đi, sau đó Bắc Ngụy chia ra thành hai quốc gia. Bắc Tề tiền thân là Đông Ngụy, do Cao gia chấp nắm thiên hạ, Bắc Chu tiền thân là Tây Ngụy, do Vũ Văn gia chấp nắm thiên hạ. Nguyên tu đăng cơ xưng đế, kỳ thực Cao Hoan cũng là không muốn, chẳng qua lão Nguyên gia một đại bang tôn thất biểu, thật tốt, bày ra tán thành. Cao Hoan cảm thấy dù sao hoàng đế cũng chính là cái khôi lỗi, cho nên vậy đáp ứng chuyện này. Bạn không nghĩ tới, nguyên tu năng lượng vẫn đúng là không nhỏ, dưới tay hắn đám kia tôn thất đối với hắn là trung thành tuyệt đối, trong đó có Nam Dương Vương Nguyên Bảo Cự, Thanh Hà Vương Nguyên Đản, Quảng Lăng Vương Nguyên Hân, Quảng Dương Vương Nguyên Trạm các loại. Những người này trong tay cũng có nhất định binh quyền, đạt được đám người này ủng hộ, nguyên tu trong lòng đương nhiên là có chút sức lực. Chào. Chương 1200, ngu xuẩn Bắc Ngụy Vương triều. Thái quá tranh quyền đoạt lợi. Chương 1200, ngu xuẩn Bắc Ngụy Vương triều. Thái quá tranh quyền đoạt lợi. Chuyện này đối với Cao Hoan mà nói cũng không phải chuyện gì tốt, cho nên Cao Hoan vẫn nghĩ muốn trừ hết nguyên tu, tốt nhất là đem lão Nguyên gia tôn thất tập đoàn một mẹ hút gọn, chí ít không thể để cho bọn hắn tiếp tục chấp trưởng binh quyền. Từ đó có thể thấy, là nguyên tu thời điểm chạy trốn, là nguyên tu mang theo một bang tôn thất cùng nhau thời điểm chạy trốn, Cao Hoan đó là mừng rỡ, đây quả thực là song hỷ lâm môn. Vừa trừ đi nguyên tu như thế một nghĩ muốn nắm giữ thực quyền hoàng đế, lại trừ đi một bang dự định đoạt quyền tôn thất, bởi như vậy Bắc Ngụy đại quyền coi như cũng tại Cao Hoan bản trong tay người. Cho nên Cao Hoan căn bản không có ý định đuổi theo nguyên tu quay về. Nguyên tu tự cho là mình rất cao minh, thương cao 130 hái liệt địa mang người đi tới Trường An, đạt được Vũ Văn Thái thân thiết tiếp kiến. Tuyệt đối không ngờ rằng, này Vũ Văn Thái càng không phải là một món đồ, tại Trường An đãi ngộ còn không có tại Cao Hoan bên ấy tốt. Nguyên tu đương nhiên là phải hối hận, đáng tiếc đã không kịp, Vũ Văn Thái không chỉ giết nguyên tu, còn giết nguyên tu mang tới một bang tôn thất, trong lòng của hắn nhất định đang mắng Cao Hoan, vì cái này vốn là Cao Hoan cái kia kiếm sống. Mọi người thấy này, trong lúc nhất thời cũng có chút im lặng. Ngươi một bị lý tưởng quốc lắc lư chết hoàng đế, còn ở lại chỗ này nói những thứ vô dụng này. À hệ ca, nếu như ngươi thông minh một chút, không phải thì không có có chuyện như vậy sao? Chí ít, không đến mức sẽ để cho Bắc Ngụy diệt vong a. Nguyên tu lên đài làm hoàng đế về sau, Cao Hoan vì rút ngắn chính mình cùng hoàng đế ở giữa khoảng cách, giả mù sa mưa mà đem chính mình đại nữ nhi gả cho Nguyên tu, đã trở thành Bắc Ngụy hoàng hậu. Có thể là vì Cao Hoan đại nữ nhi tướng mạo bình thường nguyên nhân, Nguyên tu đối nàng là một chút cảm giác đều không có. Cho nên hai người trong lúc đó là không có bất kỳ cái gì tình cảm, thuần túy là bài trí quan hệ. Mọi người thấy này, trên đầu giống như xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Không phải, người này là kẻ ngu sao? Vì kéo vào cùng hoàng đế khoảng cách, đem chính mình đại nữ nhi gả cho hoàng đế, này một động tác là không có vấn đề gì. Có thể con gái của ngươi không dễ nhìn a? Người khác phát hiện mình nữ nhi không dễ nhìn, bình thường đều là tìm đẹp mắt thân thích gả cho hoàng đế. Cho dù là bà con xa cũng được a. Ngươi trực tiếp tìm xỉu, ai thích? Với lại, tối để bọn hắn khó hiểu là, này nguyên tu hoàng đế còn đáp ứng. Nhìn tới, làm lúc hắn không đáp ứng đoán chừng đều không được. Nhưng mà nguyên tu không có ái tình sao? Dĩ nhiên không phải, nguyên tu có tình yêu của mình, với lại có trọn vẹn ba phần tình yêu. Chẳng qua này ba phần tình yêu ngược lại là có chút để người mở rộng tầm mắt. Nguyên tu là vua của một nước, muốn ai làm vợ cũng có thể, chẳng qua nguyên tu những người khác một cũng chứng mắt, hết lần này tới lần khác thích chính mình đường tỉ muội, với lại thích ba nữ nhân, tất cả đều là của hắn đường tỉ muội, này thì có chút quá mức. Thích một đường tỉ muội, kia có lẽ là bởi vì tình yêu, thế nhưng hắn đời này thì thích ba nữ nhân, toàn bộ đều là đường tỉ muội, có phải hay không có chút khác thường đâu. Với lại hắn không cho người ta phi tần phong hào, chỉ cấp công chúa phong hào, đưa các nàng coi là bổ nhí. Hắn yêu nhất hẳn là Nguyên Minh Nguyệt, được phong làm Bình Nguyên công chủ, là Kinh Triệu Vương Nguyên Du nữ nhi, Nguyên Du cùng Nguyên Tu phụ thân Nguyên Hoài đó là thân ca hai, đều là Bắc Ngụy Tuyên Vũ Đế Nguyên Hoành nhi tử. Chương 1201, Bắc Ngụy Vương triều diệt vong. Nam triều Tống. Chương 1201, Bắc Ngụy Vương triều diệt vong. Nam triều Tống. Ngoài ra còn có Thanh Hà Vương Nguyên Dịch nữ nhi, bị Nguyên Tu phong làm An Đức công chúa, Nguyên Dịch cũng là Tuyên Vũ Đế Nguyên Hoành nhi tử, là Nguyên Hoài ca ca. Nàng cũng là bồ nhĩ của Nguyên Tu một trong. Nguyên Tây Củ Hấu là Nguyên Tu thích thứ ba nữ nhân, nàng cũng là Nguyên Tu đường tỷ muội. Ba người nữ nhân này bên trong, Nguyên Tu yêu nhất Nguyên Minh Nguyệt, thời điểm chạy trốn vẫn không quên mang theo nàng, cái khác hai vị thì cũng lưu tại Cao Hoan chỗ. Nguyên Tây Củ Hấu bởi vậy không chịu đục nổi tự sát mà chết, An Đức công chúa sau đó tại Cao Dương khi nhục dưới, vậy là phi thường thê lương. Nguyên Tu là thật sự khôi lỗi, nguyên bản định tại Hương làm ruộng Nguyên Tu, bị Cao Hoan kéo lên mã. Kỳ thực lúc này hắn nên ý thức được, Cao Hoan tuyệt không có gì hảo tâm tư. Nếu như hắn có thể sớm chút đem hoàng vị nhường ngôi cho Cao Hoan, tham khảo Hán Hiến Đế cách làm, có thể còn có thể miễn ở vừa chết. Đáng tiếc hắn không có giác ngộ như vậy, hắn dường như cảm thấy Lao Nguyên gia tôn thất vẫn có chút thực lực. Vì thế hắn đem chỗ có hy vọng cũng ném đặt ở ngoài ra một dẫn nghệ thuật lên là năm tứ cứu thuân cái âm lưu ra Vũ Văn Thái thân thượng. Kết quả Vũ Văn Thái sánh vai Hoan còn muốn hận, Nguyên Tu không có lung lạc tốt tôn thất, có thể tại thời điểm chạy trốn hơn phân nửa người đều về tới Cao Hoan chỗ nào, đây là hắn lớn nhất nét bút hỏng. Phân tích đến nơi đây đã kết thúc. Tất cả mọi người là có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bởi vì cái này hoàng đế trải nghiệm, có thể so sánh cái khác hoàng đế trải nghiệm thái quá nhiều rồi. Bên cạnh xuất hiện người cũng không thế nào thông minh, vô cùng dễ đối phó. Kết quả vị hoàng đế này còn có thể thất bại. Rất hiển nhiên, bản thân hắn cũng là một thái kê. Mọi người vậy không có quá nhiều đánh giá, chỉ là đem ánh mắt của mình đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Chẳng qua lúc này, mọi người đột nhiên nhớ tới, Bắc Ngụy đã diệt vong. Phân tích đã kết thúc. Vậy liền cái kia hạ một đạo đề mục. Chu Nguyên Chương đối với không trung chữ mở miệng nói: "Tiên nhân, còn xin để cho chúng ta nhìn xem đề thi thứ ba mắt." Theo hắn vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện đề thi thứ ba mắt. Vô Tận trả lời thứ ba đề, Tống Cao Tổ là trở xuống vị kia hoàng đế. Một Lưu Dụ, 2. Lưu Nghĩa Phủ, 3. Lưu Nghĩa Long, 4. Lưu Tuấn, 5. Lưu Tử Nghiệp, 6. Lưu Úc, 7. Lưu Dụ, 8. Lưu Chuẩn không cầu hoa tươi không. Đề thi này ngược lại là rất đơn giản, bởi vì là bọn họ cũng đều biết đáp án. Chẳng qua làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Nam triều Tống lại có nhiều như vậy hoàng đế. Một tam cái, ngược lại là cùng kia Bắc Ngụy không sai biệt lắm. Chu Nguyên Chương không có lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói: "Tiên nhân, đề thi này đáp án nên là cái thứ nhất tuyển hạng." Không theo hắn vừa dứt lời, không bên trong lập tức thì xuất hiện nhắc nhở. Trả lời chính xác. Trước mắt Vô Tận trả lời tiến độ, ba tà dương cây cỏ, tầm thường ngọ hẻm mạch, nhân đạo gửi nô từng ở nhớ năm đó, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Đây là xuất từ Tân Khí Tật Vĩnh gặp vui kinh khẩu Bắc Cố Đình Hoài cổ bên trong danh ngôn, mà nó miêu tả chính là thành lập Lưu Tống một thì mì Lưu bốn khí nổ hai bát QN thay mặt hùng chủ, Lưu Dụ. Lưu Dụ cùng Hán Cao Tổ Lưu Bang có quan hệ thân thích, hắn tổ tiên là Lưu Bang đệ đệ Lưu Giao. Tại có chút lĩnh vực bên trên, Lưu Dụ cùng Lưu Bang giống nhau ý hệ, tỉ như nói đồng dạng vần hán xuất thân, cùng lang thang không bị trói buộc, chẳng làm nên trò chống gì thanh niên thời kỳ. Lực. Chương 1202, Nam triều Tống khai quốc hoàng đế. Lưu Bang hậu nhân. Chương 1202, Nam triều Tống khai quốc hoàng đế. Lưu Bang hậu nhân. Làm năm bắt vương chi loạn, tân thất năm độ, nhà của Lưu Dụ tộc phiêu bạt giang hồ, đi vào Tấn Lăng quận Đan Đồ huyện Kinh Khẩu, ở chỗ này gian nan cầu sinh. Loạn thế bên trong, Lưu Dụ gia tộc biến thành dòng lũ ở dưới một gốc cỏ dại, đi qua vương thất dòng họ, bây giờ lại biến thành cấp thấp sĩ tộc, bị người khinh thường. Đến Lưu Dụ thế hệ này lúc, gia cảnh của hắn đã 10 phần bần hàn, bất hạnh hơn chính là, Lưu Dụ xuất sinh không lâu, hắn 130 mẫu thân thì bị bệnh qua đời. Lưu Dụ phụ thân nhìn một chút nhà chỉ có 4 bức tường thê thảm cảnh tượng, lại nhìn một chút gào khóc đòi ăn Lưu Dụ, trong lòng quét ngang, dự định đem Lưu Dụ vứt bỏ. May mắn Lưu Hoài Tính mẫu thân nhìn xem Lưu Dụ đáng thương, vươn biệt thủ, đem Lưu Dụ nhận làm con thừa tự đến. Vì thảm sinh hoạt không để cho Lưu Dụ tự ti khiếp đảm, hắn thân cao 7 thước có thừa, dung mạo thẩm mỹ, tính cách vô cùng thoải mái, không câu nệ tiểu tiết. Theo tính cách đến xem, Lưu Dụ như là đại gia tộc sĩ tử, nhưng kỳ thật thanh niên Lưu Dụ chỉ là một dựa vào đánh cá, đốn tuổi, trồng trọt cầu sinh tiểu tử nghèo. Lưu Hoàng Thúc lập nghiệp trước làm biên dạy cỏ nghề nghiệp, Lưu Dụ cũng đã từng làm. Lưu Dụ thanh niên thời kỳ cùng Lưu Bang rất giống, hắn chữ lớn không biết mấy cái, không có gì văn hóa, thật không dễ dàng kiếm chút tiền, cũng đều vì đánh bạc thua sạch sành sanh. Hơn 20 tuổi người, chẳng làm nên trò chống gì, nghèo rất mồng tơi. Lưu Dụ tại trong thôn đánh giá có thể nghĩ, hắn đi tới chỗ nào, cũng có người bắt hắn rêu cợt. Mọi người thấy này, cũng là hơi kinh ngạc. Nhìn như vậy đến, người này ngược lại là cùng Lưu Bang có điểm giống. Chẳng lẽ nói Lưu gia đời sau chỗ có người muốn nổi dậy, đều cần bắt chước một chút trước đây tổ tông hành vi sao? Có thể ra thân lang gia vương thị vương mật lại đối với Lưu Dụ nhìn với con mắt khác, vị này đỉnh cấp nhà giàu có quý công tử luôn cảm thấy trên người Lưu Dụ có một loại đặc biệt khí chất, một loại năng lực thành đại sự cảm giác, vậy thật sự rất tâm khen ngợi, có lẽ là an ủi, vương mật nói với Lưu Dụ, khanh làm một đời anh hùng. Vương mật khoảng sẽ không nghĩ tới, chính mình thuận miệng nói một câu nói, lại sẽ trở thành hiện thực. Tại Đông Tấn, xuất thân hàn môn sĩ tử muốn thành công, đường tắt duy nhất chính là tham quân. Do đó, Lưu Dụ nghĩa vô phản cố đầu quân đội. Không có bối cảnh, Lưu Dụ chỉ có thể lấy mạng liều, trấn áp Tôn Ấn lúc, Lưu Dụ tại Lưu Lao trì dưới trường không. Một lần, Lưu Dụ xuất hơn 10 người trinh sát địch tỉnh, cảnh ngộ hơn ngàn quân địch, Lưu Dụ bộ hạ thương vong hơn phân nửa, hắn vẫn cơ trường đao cùng địch nhân tử chiến. Lưu Lao chi viện binh lại đến muộn một chút, Lưu Dụ có thể thì phải chết ở chỗ này. Một trận chiến này, nhường Lưu Dụ đạt được Lưu Lao chi thưởng thức. Sau đó mỗi khi gặp đại chiến, Lưu Lao chi cũng đích thân chọn Lưu Dụ, nhường hắn mặc giáp công kích. Đây là một phần nguy hiểm cao cao hồi báo chức nghiệp, chết ở trên chiến trường tất cả thành nói xuông, sống sót thì thằng quan có hy vọng. Có lẽ là trời cao chiếu cố Lưu Dụ, đi theo Lưu Dụ trùng phong hám trận dũng sĩ đổi một nhóm lại một nhóm, Lưu Dụ nhưng dù sao có thể còn sống sót, cũng biến thành Lưu Lao chi coi trọng nhất hán tướng hai không tôn ân chết rồi, bị Lưu Dụ đánh băng tử giết chết. Chẳng qua cái này cũng không mất mặt, vì về sau trên chiến trường chết tại Lưu Dụ trên tay người, vô số kể. Không phải sao, Hoàn Huyền rất nhanh liền bước tôn ân theo gót. Hoàn Huyền tạo phản, bức tử Lưu Lao chi, cầm giữ Đông Tấn đại quyền, còn soán vị thành lập hoàng sở. Chương 1203, không có quần chúng ủng hộ hoàng đế không đảm đương nổi quá lâu. Chương 1203, không có quần chúng ủng hộ hoàng đế không đảm đương nổi quá lâu. Cùng toàn cơ bắp Lưu Lao chi khác nhau, Lưu Dụ vô cùng biết xem xét thời thế, hắn thấy Hoàn Huyền thế lớn, sẽ giả bộ phụ thuộc Hoàn Huyền, chờ đợi thời cơ. Hoàn Huyền muốn giết Lưu Dụ, triệt để diệt trừ Bắc phủ binh, Lưu Dụ thì nghĩ liên hợp Bắc phủ cũ tướng, đem Hoàn Huyền làm cho chết. Lần này, Lưu Dụ lại thắng. Thừa dịp Hoàn Huyền đem chú ý phóng tại Trung Nguyên thời cơ, Lưu Dụ phát động phản kháng Hoàn Huyền khởi nghĩa, người hưởng ứng vô số. Mọi người thấy nơi này, cũng không ngoài ý muốn. Có thể làm cho thi nhân viết ra như thế câu thơ người, khẳng định là vô cùng có năng lực. Nếu như là tháng 1 năm 04 cái thái kê, khẳng định như vậy không khả năng sẽ có cao như vậy đánh giá. Cũng không biết, người này có thể đủ lớn đến bao nhiêu thành tựu. Biến thành hoàng đế, điểm này là có thể khẳng định. Bất quá, có thể trở thành một cái dạng gì hoàng đế, điểm này liền không nói được rồi. Hoàn Huyền thuộc hạ cũng khuyên Hoàn Huyền nói Lưu Dụ thế lực nhỏ yếu, không đáng để lo. Hoàn Huyền lại lo lắng, cho rằng Lưu Dụ là họa lớn trong lòng. Sự thật chứng minh Hoàn Huyền ánh mắt vẫn phải có, Lưu Dụ quả thực không phải người bình thường, nhất là tại phương diện quân sự, Hoàn Huyền tướng lĩnh cả đám đều bị Lưu Dụ đánh bại, ngay cả bản thân hắn vậy chết tại Lưu Dụ trên tay. Giúp đỡ Tấn Thất Lưu Dụ cuối cùng leo lên trung tâm quyền lực, chấp trưởng triều chính đại quyền. Quyền thần Lưu Dụ thành lập công tích có thể xưng công cao hơn chủ. Dùng ký thôn bạn dặm như hổ để hình dung Lưu Dụ, thực sự hình tượng. Mấy lần bình loạn, Lưu Dụ diệt Tôn Ân, Hoàn Huyền, thống nhất tất cả phương Nam, hai lần Bắc phạt, Lưu Dụ tuần tự diệt đi Nam Yên, hậu tần các nước, còn đánh bại Bắc Ngụy, đem Hoài Bắc, Hà Nam, quan trung các nơi thu phục, cũng khôi phục Lạc Dương cùng Trường An. Tại Lưu Dụ thời đại, Nam triều thực lực quân sự lại một lần đạt đến đỉnh núi. Trừ ra quân sự đạt thành tựu cao, Lưu Dụ còn đối với triều chính tiến hành cải cách. Cung tử nhỏ ngậm chìa khóa vàng quý công tử khác nhau, Lưu Dụ làn nếm quá đắng, hắn biết do tầng dưới bách tính gian nan cùng hàn môn sĩ tử không dễ. Cho nên Lưu Dụ chấp chính về sau, trọng dụng hàng loạt hàn môn sĩ tử, khai trừ rồi một nhóm lớn ăn cơm khô con em quý tộc, cũng giảm bớt thuế má, nhường bách tính có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Lưu Dụ cử động có vượt thời đại ý nghĩa, hắn kết thúc Đông Tấn môn phiệt thống trị cục diện này, mặc dù nhà giàu có quý tộc đối với quốc gia ảnh hưởng vẫn như cũ to lớn, nhưng quá khứ môn phiệt sĩ tộc quyết định tất cả cục diện này vì đó dao động, hàn môn dần dần nổi dậy, một thời đại mới mở cửa may. Có hàn môn sĩ tử phụ thuộc cùng bách tính kính yêu, thống trị cơ sở đã kiên cố, Lưu Dụ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, xoán vị thành lập Lưu Tống. Mọi người thấy này, cũng là khẽ gật đầu. Một chiêu này đúng là tốt. Muốn trở thành hoàng đế, 130 họ kính yêu khẳng định là không thiếu được, rốt cuộc, nếu như không có quần chúng làm cơ sở, biến thành hoàng đế sau đó, không bao lâu, cũng vẫn là sẽ bị lật đổ. Do đó, người này trước đạt được quần chúng tín nhiệm, sau đó lại xoán vị biến thành hoàng đế. Điểm này, khẳng định là không có vấn đề gì. Nhưng mà, cố gắng chính là Lưu Dụ không phải xuất thân quý tộc nguyên nhân, mới khiến cho Lưu Dụ không chút do dự vung ra đồ đao. Tại Lưu Dụ trước kia, xoán vị người thường thường hội thiện đãi tiền triều hoàng tộc tôn thất, tùy tiện phong cái không có thực quyền chức quan, hướng đất phong trong quăng ra, bày ra lôi kéo, như vậy hai bên mặt mũi cũng đẹp. Chương 1204, Nam triều Tống Cam chịu tiểu hoàng đế. Chương 1204, Nam triều Tống Cam chịu tiểu hoàng đế. Thế nhưng Lưu Dụ không chơi một bộ này, vị này xuất thân dân gian thiết thực phái không thích lưu lại thai hoàng ẩm, cho nên khi hắn xưng đế về sau, thoái vị hoàng đế bị Lưu Dụ phái người giết chết. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, từ nay về sau, các triều đại đổi thay chính quyền thay đổi cũng nương theo lấy gió tanh mưa máu, tiền triều hoàng tộc rất ít lại có thể được đến kết thúc yên lành. Nguyên người Hồ Tam tỉnh thì đối với cái này bình luận, tất nhiên là sau đó, nhường ngôi chi quân, khi hữu được toàn bộ vậy. Trân trọng là, thanh kiếm này rất nhanh liền rơi xuống Lưu gia người trên người mình. Lưu Tống những năm cuối, Tiêu Đạo Thành tạo phản, Lưu Dụ đời sau Lưu Chuẩn cầu xin mạng sống, Tiêu Đạo Thành thuộc cấp chỉ nói một câu, ta học tổ tiên của ngươi Lưu Dụ mà thôi. Lưu Chuẩn trước khi chết, còn nói một câu lưu truyền thiên cổ, nguyện hậu thân đời đời chớ phục sinh tiên vương nhà. Vị này Nam triều Tống khai quốc hoàng đế phân tích cũng không nhiều. Chẳng qua mọi người ngược lại là đối với hắn có một ấn tượng rất sâu sắc. Sát phạt quả đoán. Với lại, vậy vô cùng có năng lực. Điểm này, không thể nghi ngờ. Chu Nguyên Chương không nói thêm gì, chỉ là nhìn về phía không trung phân tích mở miệng nói. Tiên nhân, xem xét kế tiếp phân tích đi. Theo hắn vừa dứt lời, không trung phân tích một chút thì phát sinh biến hóa, biến thành vị kế tiếp hoàng đế phân tích. Từ xưa đến nay, một thẳng lưu truyền một câu nói như vậy, gọi là cha hổ không có con chó tử. Ý tứ của những lời này nói là, nếu như phụ thân rất lợi hại lời nói, nhi tử có phải không hội không có bản lãnh. Nhưng mà, có như thế một vị tiểu hoàng đế, trong lịch sử hắn một thẳng bị cho rằng là một tiểu hôn quân, năng lực xa xa nhỏ hơn phụ thân của hắn, hắn chính là Lưu Nghĩa Phủ. Căn cứ Nam Sử ghi chép, Lưu Nghĩa Phủ vốn là một lực cánh tay kinh người, am hiểu cưỡi ngựa đi săn, tinh thông âm luật hải tử. Tại Lưu Nghĩa Phủ xuất sinh trước đó, Lưu Dụ một mực không có nhi tử. Cho nên khi Trương phu nhân sinh hạ Lưu Nghĩa Phủ lúc, Lưu Dụ tâm lý hết sức cao hứng. Tại Lưu Dụ nhi tử trong, Lưu Nghĩa Phủ bị cho rằng là khả tạo chi tài, chỉ phải thật tốt bồi dưỡng, nhất định năng lực thành đại khí. Có quan điểm cho rằng, Lưu Nghĩa Phủ tại vị lúc không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ham chơi thành tính không thèm để ý chút nào quốc gia đại sự. Đối với quần thần gián luôn cùng chính sự không chút nào để ý, chỉ biết là thèm muốn hưởng thụ, là một vị ngu ngốc tiểu hoàng đế. Một linh dẫn bảy vế đút vu xúc thôi sơn. Ước kỳ thực Lưu Nghĩa Phủ cũng không phải là không có thuốc chữa, hắn cả đời vậy có ý chí kiên định, vậy có chút suy nghĩ lo lắng, bị cha hắn ảnh hưởng, vị này tiểu hoàng đế đồng dạng ôm trong lòng chuyên cần chính sự yêu dân, huy hoàng bá nghiệp, chấn hương triều đại lý tưởng. Nhưng mà, ứng đối nguy hiểm năng lực cũng không phải một học có thể sẽ, nguy cơ cũng không phải đợi đến chúng ta chuẩn bị xong mới giáng lâm đến trên đầu. Tại đế vương gia Lưu Nghĩa Phủ, cuối cùng vậy vì quấn vào cung đình đấu tranh mà cuối cùng chết thảm. Lưu Dụ sau khi qua đời, Lưu Nghĩa Phủ đăng cơ làm đế, đại xá thiên hạ, bái thượng thư phó xạ phó lượng là trung thư giám, từ tiện chi là họ Tư Không, Tạ Hối, thật tốt, là lĩnh quân tướng quân. Cả triều văn võ đô tấn tước nhị đẳng. Lưu Tống nhiều lần bị Bắc Ngụy đánh bại, từ tiện chi và phụ thần sôi nổi dâng tấu trường kiểm điểm chính mình, Lưu Nghĩa Phủ lại hạ chiếu đối bọn họ tỏ vẻ, đừng lại trách cứ chính mình. Tại đối với Lưu Dụ lưu lại phụ thần tiến hành trấn an về sau, tiểu hoàng đế lại khai thác khác nhau cử động ứng đối Bắc Ngụy, Bắc Lương và thế lực khác. Thác Bạt tự lần nữa phái binh tiến công Hoạt Đài. Chào. Chương 1205, nỗ lực nhưng mà năng lực chưa đủ tiểu hoàng đế. Chương 1205, nỗ lực nhưng mà năng lực chưa đủ tiểu hoàng đế. Mọi người thấy nơi này, ngược lại là hơi kinh ngạc. Tiểu hoàng đế này bây giờ nhìn lại, dường như làm cũng không tệ lắm á, vì sao phân tích bên trên, nói hắn cam chịu đâu? Hoàn toàn nhìn không ra a. Tán linh vây cá như nhị. Tự tra ti hẳn là, phía sau còn chuyện gì xảy ra không thành. Mọi người có chút hiếu kỳ, thế là liền tiếp theo kiểm tra nhìn lại. Sau đó, cảnh bình năm đầu, đặt hề ngang công phá Kim Dung thành, bao vây Hổ Lao quan. Mao Đức Tổ đem nó sau khi đánh bại, những quân địch này toàn bộ rút lui, sau đó lại tụ hợp lại cùng nhau. Thác Bạt một mạn phái An Bình công tại Thanh Châu là giặc, Hà Nam quận toàn bộ thất thủ. Bất quá, Lưu Tống Nam Nhi cũng không phải ăn 130 làm. Dự Châu thích sứ Lưu Tuy phái binh tập kích bất ngờ Hứa Xương, giết chết Bắc Ngụy Dĩnh Xuyên Thái thú Dữ Long. Bắc Ngụy binh sĩ vì tranh một hơi, phái người tại Cao Bình cướp đoạt. Đàn Đạo Tế phái binh Bắc phạt, đã đến Lâm Củ sau đó, liền đem địa phương Bắc Ngụy quân vũ khí đốt. Bắc Ngụy đại quân công phá Hổ Lao quan sau đó, đem Mao Đức Tổ bắt lấy. Tỷ như hắn kế vị về sau, Bắc Lương tự cử Mông Tốn cùng thổ cấp hồn á xài cùng nhau điều động sứ giả đến chầu cống. Lưu Nghĩa Phủ vì liên hợp đồng minh, phong tự cử Mông Tốn là phiêu kỵ đại tướng quân, á xài là an tây tướng quân. Sau đó, quốc tế bạn bè Cao Ly quốc quốc chủ vậy phái người đến hướng Lưu Tông tiến cống. Mà đối xử nghe lời bách tính, Lưu Nghĩa Phủ thì tượng phụ thân của mình học tập, tiến hành đại xá thiên hạ. Bởi vì cái gọi là, đối với nghe lời bách tính, ta cởi đón. Đối với không nghe lời bách tính, ta chọn quyền xuất kích. Có một cái gọi là Tôn Pháp Quang Phú Dương người tạo phản, tại Sơn Âm cấp đoạn, Lưu Nghĩa Phủ bổ nhiệm Cối Kê Thái thú Trừ Đạm Chi cùng huyện Sơn Âm lệnh Lục Thiệu phái binh thảo phạt loạn binh. Sau đó, bởi vì Lưu Tống thống trị địa khu cảnh ngộ đại hạ, Lưu Nghĩa Phủ hạ chiếu miễn xá trong tù đã ở lại 5 năm nhận qua hình tội nhân, vì gia tăng chống hạn sức lao động. Có lẽ chúng ta sẽ nói, Lưu Nghĩa Phủ những thứ này cử động nhìn lên tới 10 phần bồi bạn, quả nhiên là một thông minh thiếu niên thiên tử. Nhưng mà, sự thực thật sự như thế không? À hệ cả. Xác thực, Lưu Nghĩa Phủ cũng không phải không có thuốc chữa ngu ngốc quốc quân, chỉ là năng lực không đủ mà thôi. Mọi người thấy này, đều là cảm thấy có chút kỳ quái. Cho đến tận này, nhìn thấy này tiểu hoàng đế biểu hiện, cũng không có vấn đề gì. Hắn bày ra năng lực, cũng không tệ lắm. Càng không phải là cái gì hôn quân. Vì sao phân tích bên trong, sẽ nói hắn năng lực không đủ đâu? Không phải là trong đó có vấn đề gì không? Đường Khế cùng đệ đệ của hắn Đường Hòa, cháu trai Lý Bảo cùng nhau tìm nơi nương tựa Y Điền Ngô, đám người này triệu tập di dân, rất nhanh liền được hơn 2.000 nhà quy thuận người, sau đó thì thần phục với Nhu Nhiên. Sau đó, Bắc Lương Vương khất phục sĩ bản đối với bộ hạ của hắn nói, hiện tại Lưu Tống mặc dù còn đang ở Giang Nam, nhưng mà đã không đáng để lo, chỉ có Bắc Ngụy hoàng đế có thể dựa vào, cho nên ta hiện đang quyết định tìm nơi nương tựa Bắc Ngụy. Từ đó có thể thấy, Lưu Nghĩa Phủ trấn an chính sách cũng không có đưa đến rõ ràng tác dụng, cuối cùng chạy không khỏi một bộ phận người dạ tâm. Trừ ra giấu giếm sát cơ Bắc Lương, Bắc Ngụy vậy một mực không có phóng tiến công bước chân. Lưu Nghĩa Phủ kế vị sau đó, Bắc Ngụy hề cân dẹp Điên Duyện Châu cùng Dự Châu, còn bao vây Hồ Lao, mặc dù Lưu Nghĩa Phủ phái Mao Đức Tổ giữ nghiêm quan hải, nhưng mà cuối cùng Mao Đức Tổ vẫn là bị bắt được xong. Chương 1206, không được ưa chuộng Nam Triều Tống đời thứ hai. Chương 1206, không được ưa chuộng Nam Triều Tống đời thứ hai. Mọi người thấy nơi này, lập tức hiểu. Lưu Nghĩa Phủ sai lầm địa đoán trường quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó quan hệ kiên cố tính, tại đối với Bắc Ngụy trong chiến tranh cũng gặp phải rất nhiều lần thất bại. Nhìn như vậy đến, hắn tại chiến tranh bên trên câu chuyện thật. Đúng là rất bình thường a, chí ít cho đến tận này nhìn tới, đối phó một ít kẻ cướp sơn tặc cái gì, hắn không có vấn đề, vì thực lực sai biệt cách xa. Có thể gặp đến không sai biệt lắm thực lực, hắn thì đánh không lại. Rất nhiều bách tính tại Lưu Tống cùng Bắc Ngụy trong chiến tranh cũng biến thành vật hy sinh, dưới tình huống như vậy, có một ít bách tính, quan binh thì lựa chọn đầu nhập vào Bắc Ngụy. Tỷ như, Lưu Tống thời kỳ, chúc ủy tụ lại bách tính bảo hộ Đông Dương thành, không thể tiến vào trong thành, thì để bọn hắn bằng vào thế núi hiểm trở tránh né tai họa, cũng trước giờ đem hoa màu lấy đi, nhường Bắc Ngụy không giành được lương thực. Nhưng mà, làm Bắc Ngụy cùng Lưu Tống tại Thanh Châu đánh trận lúc, Điêu Ung tại Thanh Châu chiêu mộ hơn 5000 tên hán binh sĩ dùng để vận chuyển Bắc Ngụy lương thảo. Lý Nguyên Đức cũng từng ở nơi này dùng lôi kéo chính sách, khuyến cáo Hứa Xương phụ cận bách tính giao ra lương thảo. Tại quân địch uy bức lợi dụ phía dưới, Lưu Tống bách tính căn bản cũng không dám phản kháng. trừ ra tự nguyện hoặc là bị động đầu nhập vào Bắc Ngụy binh sĩ, Lưu Nghĩa Phủ tại bị lúc Bắc Ngụy thúc Tôn Kiến bước vào Lâm Chi, mỗi lần tác chiến cũng có thể làm đến nhường Lưu Tống quân đội quân lính tăng dã. Trúc Quỷ cùng trước tới nhờ vả Viên Miêu cùng nhau ra sức ngăn cản Bắc Ngụy đại quân, thỉnh thoảng phái binh tập kích Bắc Ngụy người, cuối cùng công phá thúc Tôn Kiến chiến thuật. Bắc Ngụy binh sĩ không chịu thua kém, phái bộ binh cùng kỵ binh vòng quanh thành trì xếp hàng hơn 10 dặm, rèn đúc rất nhiều đặc biệt tinh xảo binh khí. Mỗi khi Trúc Quỷ đào sâu chiến hào lúc, Bắc Ngụy binh sĩ đều sẽ thừa cơ lấp chôn, cùng sử dụng chiến xa công thành. Trúc Quỷ lại phái người đào địa đạo lén đi ra ngoài, nhường các binh sĩ dùng dây gai lẫn nhau dắt, tay nắm tay đi, đạt tới thống nhất hành động mục đích. Thế là Bắc Ngụy binh sĩ càng phát ra bị kích thích, lại bắt đầu lại từ đầu áp dụng chiến thuật bao vây, đồng thời tiến công thời gian càng ngày càng dài, vậy càng lúc càng tăng nhanh. Trải qua thời gian dài như vậy ác chiến, Đông Dương thành trì bị phá hoại, các binh sĩ không chết cũng bị thương, xa vào đến đói khát cùng thật sâu mọi mệt trong. Thúc Tôn Kiến tại hoạt đài phía tây viện trợ Hề Cân lúc đã từng vây quanh hổ lao hơn 200 thiên, không có một ngày không vào công, Lưu Tống rất nhiều binh sĩ đều nhanh toàn bộ chết trận, nhưng mà trước mắt Bắc Ngụy người lại càng ngày càng nhiều. Không cầu hoa tươi không Bắc Ngụy người vì đem hổ lao quan bên trong sinh lực tất cả đều tiêu diệt, đem hổ lao ngoại thành tất cả đều hủy. Mao Đức Tổ ở bên trong lại tu trúc 3 tầng, lại bị Bắc Ngụy người phá hủy 2 tầng. Mao Đức Tổ tướng quân liền dựa vào nhìn tầng này tường thành, không dừng ngủ đêm địa cùng quân địch chém giết, trận chiến này đánh cho Lưu Tống các tướng sĩ con mắt đều dài đau nhức. Không có các chiến sĩ muốn tìm nơi nương tựa Bắc Ngụy, bị Mao Đức Tổ trấn an, cuối cùng không hề rời đi. Sau đó, Thác Bạt tự lại phái Y Lì Lâu giúp đỡ Hề Cân tiến công hổ lao, Mao Đức Tổ kiên trì chống cự, đại sát Ngụy binh, có thể các binh sĩ tổn thương thảm trọng. Ngay cả Thác Bạt tự mình đốc chiến, đến thành cao đoạn mất Lưu Tống quân đội qua sông con đường, cũng không thể công phá. Lúc này, đàn đạo thế, Lưu Thúy cùng Thẩm Thúc Ly cũng không dám cưỡng ép tiến công Bắc Ngụy đại quân. Lâu sau đó, Bắc Ngụy người không biết đạo có chuyện gì vậy, đào địa đạo phát hiện Lưu Tống các tướng lĩnh giếng ngầm, lần này, Lưu Tống đám binh sĩ lại không chỗ ẩn thân.